Chương 1, giờ thân có mưa chương 1, giờ thân có mưa Ngưu Quốc An Dương huyện Kim Liễu thôn. Tháng 8, liệt nhật phủ đầu, thiêu nướng đại địa. Đầu thôn tiểu đạo, đầu đội mũ rơm, thân mang vải bố áo đôi ngắn, kéo ống quần thẩm nguyên đỉnh lấy liệt nhật hướng cốc trường đi đến. Tại phía sau hắn còn đi theo một lớn một nhỏ hai cái cởi chuồng hài đồng. Cha gần người, trên trời liền một đám mây đều không có, thế nào khả năng trời mưa. Tuổi trưng 7-8 tuổi thẩm văn tinh mang theo hồ gỗ, dùng bẩn thỉu tay nhỏ che tại dưới trán, nghiêng đầu nhìn một chút vạn dặm không mây bầu trời lẩm bẩm. Rơi vào nơi xa năm gần 3-4 tuổi tiểu gia hỏa lúc này đang nắm nuốt chính mình tiểu thủy quản, nhắm chuẩn một cái tổ kiến tùy ý đổ vào, cười khanh khách âm thanh truyền đến. Thẩm Nguyên ngừng chân, nhìn xem tiểu tử nghịch ngợm bất đắc dĩ cười một tiếng. "Ano, đừng gây sự, cẩn thận ban đêm đi ngủ, con kiến chui ngươi ổ chăn căn cái mông." Chút xuống ngấn nước đột nhiên vừa đứt, tiểu gia hỏa quay đầu nhìn thoáng qua, có chút sợ hãi lui về sau hai bước, ngược lại đối với một bên đại thụ tư cái vòng tròn, lúc này mới hài lòng run run người, một đường chạy chậm đuổi lên trước đến. "Cha, hôm nay thật sau đó mưa sao?" Thẩm Nguyên lấy xuống đỉnh đầu mũ rơm, đắp lên tiểu gia hỏa trên đầu gật đầu nói, "Sau đó, cho nên chúng ta phải tranh thủ đem hạt thóc thu, đừng bị mưa to cuốn đi." Gió nhẹ thổi tới, mũ rơm quá lớn, tiểu gia hỏa vội vàng dùng tay ấn xuống, ngược lại hưng phấn nhìn về phía bên cạnh Thẩm Văn Tinh nói, "Nồi lớn, đợi mưa cạnh, ngươi mang A Nô đi đường bên trong bắt quạ." Thẩm Văn Tinh ánh mắt tranh né nhìn Thẩm Nguyên một cái, liền vội vàng lắc đầu, "Không đi, nương không cho nghịch nước, nếu để cho nàng biết, cái mông cũng phải bị đập nát." A Nô một tay nhấn lấy mũ rơm, một tay lôi kéo Thẩm Văn Tinh tay thấp giọng nói, "Vậy chúng ta vụng trộm đi thôi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái bàn tay liền rơi vào trên mông đít nhỏ, "Tiểu tử thối, làm ngươi cha không tồn tại đúng không? Đừng lề mề, nhanh đi thu hạt thóc." Tiểu gia hỏa chịu một bàn tay, cũng không khóc, hởi chuồng như một làn khói hướng phía cốc trường chạy tới. Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên nhịn không được nhếch miệng lên, suy nghĩ cũng có chút hoảng hốt. Có đôi khi hắn đều cảm thấy mình là đang nằm mơ, một cái rất chân thực rất dài mộng. Kiếp trước đại học tốt nghiệp, tiến vào đại hán, vì cắm rễ hàng thành, hắn liều mạng tăng ca công tác, 30 tuổi năm đó, rốt cục tại phụ mẫu giúp đỡ hạng, móc sạch vốn liếng thanh toán tiền đặt cọc. Thật đáng buồn chính là, không đợi đến kỳ phòng giao phó, hắn cũng bởi vì tăng ca đột tử, ngoài ý muốn đến nơi này, trở thành một cái không tính bình thường lệ thứ. Sở dĩ nói không bình thường, là bởi vì đối lập trong thôn cái khác lê thứ tới nói, Thẩm gia xem như một cái phú hộ. Hắn hái ra ra năm đó tham quân nhập ngũ, chặt ba cái man tộc chiến sĩ đầu, được tước vị. Đại Ngu hoàng triều áp dụng cùng kiếp trước trong lịch sử tần triều tương tự quân công tước vị chế. Chiến trường chạm địch ba người, tước châm liệu, thưởng trạch hai tòa, ruộng tốt hai khoảnh, một khoảnh 100 mẫu, vùng núi 40 mẫu. Thừa kế tước vị, trục đại giang cấp. Bây giờ tới Thẩm Nguyên thế hệ này, Thẩm gia tước vị đã bị gọi không có, nhưng cũng may còn lưu lại 60 mẫu ruộng tốt cùng 10 mẫu vùng núi. Kim Liễu thôn hướng tây 200 dặm là một đầu kéo dài vạn dặm sơn mạch to lớn, tên là Ẩn Long Sơn. Ẩn Long Sơn giống như một cái tấm chắn thiên nhiên, đem cây hoang man tộc ngăn cản ở ngoài. Không sai, mặc dù có nơi hiểm yếu cách trở, vẫn như cũ sẽ có một chút man tộc đám bộ đội nhỏ vượt qua Ẩn Long Sơn, chạy trốn tới đại ngu cảnh nội cướp bóc giết chóc. Vì thế, trước đây ít năm ngu hoàng hạ lệnh, xuôi theo Ẩn Long Sơn thiết tuần sơn hiệu ý doanh, đến tận đây về sau, chưa có man tộc tập kích quấy rối xung quanh thôn trấn. Thê tử Hồ Ngọc Phân vốn là nhà giàu tiểu thư, 8 năm trước bởi vì tao ngộ rất họa ngoại ý muốn lưu lạc tới Kim Liễu thôn, được cứu sau, hai người lâu ngày sinh tình, liền kết làm phu thê. Cưới sau mấy năm, Hồ Ngọc Phân tuần tự vì hắn sinh ra hai đứa con trai. Lão đại Thẩm Văn Tinh, nhũ danh Thạch Đầu, năm nay 7 tuổi. Lão nhị Thẩm Văn Diễm, nhũ danh Ano, qua tuổi tế liền 4 tuổi. Có vợ có con, trông coi 60 mẫu ruộng tốt, 10 mẫu sơn lâm, Thẩm Nguyên cảm thấy thời gian liền như vậy bình thản qua xuống dưới cũng rất tốt. Không sai, nửa tháng trước, hắn cùng người trong thôn đi sông lớn bắt cá, ngoài ý muốn nhặt được một khối giống như bạch ngọc thần bí mai rùa, chẳng hiểu ra sao liền kích hoạt lên khóa lại gia tộc mỗi ngày hỏi quẻ hệ thống. Mỗi ngày giờ tí vừa qua khỏi, hệ thống liền sẽ ngẫu nhiên đổi mới ra một cái mới quẻ tượng. Hôm nay quẻ tượng bình, giờ thân một khắc có mưa, giờ dậu ban đầu mưa đủ, đến nước 2 thước 3 tấc 41 điểm. Trong đầu quẻ tượng rõ ràng biểu hiện. Có đôi khi Thẩm Nguyên đều đang nghĩ, có cái hệ thống này tồn tại, hắn hoàn toàn có thể đóng vai một cái thần côn bán tiền, động động một mép liền có thể được đến đại lượng tiền tài. Nhưng cũng tiếc chính là, nửa tháng đến, hỏi quẻ hệ thống cho ra quẻ tượng không có chút nào quy luật, mà mong muốn chuyên môn tôi diễn chuyện nào đó, thì cần muốn tiêu hao tuổi thọ của hắn. Kiếp trước lấy mạng đổi tiền, cuối cùng cả người cả của đều không còn, một thế này hắn không phải bằng lòng làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trải qua lúc đầu kích động về sau, thời gian tiếp tục như vậy bình thản trải qua. Nửa tháng đến, hệ thống cũng là mang đến cho hắn không ít tiểu kinh hỉ. Tỷ như vài ngày trước, quẻ tượng liền biểu hiện nhà hắn núi rừng bên trong xuất hiện một tổ lợn rừng, Thẩm Nguyên lúc này dựa theo nhắc nhở ở trong rừng bố trí xuống cả bẫy, một chút liền bắt 7 con bé heo tử cùng một đầu trưởng thành heo được, xem như phát một món tiền nhỏ. Ngày hôm nay, tinh không vật lý, cho dù ai cũng nhìn không ra hai canh giờ về sau sẽ có một trận mưa lớn. Lớn như vậy gốc trường phơi nắng đều là nhà hắn mới thu hạt thóc, nếu như trở mưa to hạ xuống lại vội vàng đến thu, hạt thóc bị nước mưa cuốn đi không nói, mắc mưa hạt thóc mốc meo nảy mầm, cũng là tổn thất không nhỏ. Đâu ra, hạt thóc vừa vượt qua. Thanh âm giàn mua cắt ngang Thẩm Nguyên suy nghĩ, một tên dáng người còn xuống, hai tay để trần gầy còm lão giả nhìn thấy Thẩm Nguyên, cúi vít chào đón mở miệng. Lão giả gọi Phó Quý, là hắn mời tới làm công nhật. Phó Quý là thôn bên cạnh bình thường lê thứ, sớm mấy năm con độc nhất lên núi đi săn, vô ý rơi xuống, vì kiếm tiền cho nhi tử xem bệnh, liền đem nhà mình điền sản ruộng đất tất cả đều bán. Bây giờ nhi tử mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng lại thành tàn tật, không có điền sản ruộng đất, Phó Quý chỉ có thể dựa vào cho người khác làm công nhật để duy trì sinh kế. Phó bá, đồ vật đều lấy ra a, đem những này hạt thóc mau chóng thu. Phó Quý nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn thiên không. Đông gia, ngày đang thịnh, chính là thu chiều thời điểm tốt, hiện tại thu. Thẩm Nguyên cong người béo một cái hạt thóc đặt ở trong tay bắt nhìn một phen cười nói, cũng không xê xích gì nhiều, nhanh thu à. Phó Quý mặc dù rất là không hiểu, nhưng Đông gia lên tiếng, hắn cũng không dám trì hoãn, lúc này mang tới kỳ hốt rắc cái chổi chờ công cụ bắt đầu công việc lu đủ lên. Bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa cũng riêng phần mình cầm lấy một cái mộc đẩy, giúp đỡ đem hạt thóc từ ra phía ngoài bên trong một chút xíu đẩy lên cùng một chỗ. Thẩm Văn Tinh đã 7 tuổi, mặc dù đẩy lên có chút phí sức, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Mà Thẩm Văn Diễm chỉ có 4 tuổi không đến, khí lực rõ ràng liền nhỏ rất nhiều. Tiểu gia hỏa đẩy hai bước, mộc đẩy trước mặt hạt thóc chồng chất sau khi đứng lên, liền hoàn toàn không đẩy được. À, nha, ai u, non nớt tay nhỏ ôm mộc đẩy, chân nhỏ loạn đạp, kết quả lại bởi vì một cái trọng tâm bất ổn, mộc đẩy từ hạt thóc bên trên trượt đi. Tiểu gia hỏa trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên. Tiểu thiếu gia, không có sao chứ? Phó Quý thấy thế, cuốn quýt chạy tới mong muốn đem hắn đỡ dậy. Phó bá, không cần phải để ý đến hắn, phá tiểu tử, còn một ném chắc địch. Thẩm Nguyên mở miệng, tiểu gia hỏa trong hốc mắt đảo quanh nước mắt chậm chậm lại thu về, bò lên vuốt ve đính vào trên thân hạt ngũ cốc cùng cho bụi, lần nữa nhặt lên một đẩy hỗ trợ. Liên tục nếm thử mấy lần, phát hiện chính mình chỉ có thể thôi động hai bước khoảng cách xa, tiểu gia hỏa sững sờ tại nguyên chỗ nhìn một hồi, đống nhiên cười. Hắn không còn chấp nhất tại đem hạt thóc đẩy lên ở giữa, ngược lại mỗi lần chỉ đẩy hai bước liền đổi một vị trí. Thẩm Nguyên thấy này, vui mừng cười một tiếng. Một bên Phó Quý sau khi thấy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu thiếu gia như thế thông minh, đông gia thật có phúc. Bốn người bận rộn hơn một cách giờ, cốc trường hạt thóc liền tất cả đều bị chồng chất tới ở giữa. Lúc này trời đã không giống trước đó như vậy sáng sủa, cốc trường bên trên cũng thổi lên trận trận gió lớn, từng mảng lớn đám mây từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Thẩm Nguyên cùng Phó Quý cuốn quýt từ bên cạnh ôm đến đại lượng cỏ dâu rồng cùng cây lúa cành cây, đem cốc trồng đắp kín, lại dùng bùn tại cốc trồng ở giữa vây lên điện, phòng ngừa nước mưa từ phía dưới xuyên vào cốc trồng. Còn không chờ bọn hắn làm xong, bầu trời đã âm trầm đáng sợ, vài tiếng sấm rền về sau, giọt mưa lớn như hạt đậu đôm đốp rơi xuống. Hai người đỉnh lấy giọt mưa, cẩn thận kiểm tra một phen, bảo đảm không có thấm nước sau, mới cuốn quýt trốn đến cốc trường bên cạnh tròi hóng mát bên trong. Phó Quý lau mặt một cái bên trên nước mưa, kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Nguyên. Thật sự là thần, đâu ra thế nào biết hôm nay có mưa. Thẩm Nguyên cười không nói, nhưng trong lòng đang tính toán lấy chờ trận mưa này đình chỉ, liền có thể lại chiêu một chút làm công nhật tiến hành hạ cày gieo hạt. Chương 2, hôm nay quẻ tượng cắt chương 2, hôm nay quẻ tượng cắt mưa rào xối xả. Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua bên cạnh hộp gỗ mở miệng nói, "Thạch Đầu, đem mẹ ngươi đưa cho già già bánh kép lấy ra." Thẩm Văn Tinh cuốn quýt chạy tới, mở ra hộp gỗ, từ đó lấy ra hai cái bánh nướng cùng một đĩa thức nhắm, một bát cháo loãng đưa tới Phó Quý trước mặt. "Giao ra ra, nhanh ăn đi." Phó Quý thấy thế, hốc mắt có chút ướt át. Từ khi điền sản ruộng đất bị bán, hắn vẫn cho người làm công nhật. Trước kia Đông gia cơ bản không coi bọn hắn là người nhìn, chớ nói chi là cung cấp đồ ăn. "Đà tạ Đông gia." Phó Quý khom mình hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đồ ăn, bắt đầu ăn lên. Thẩm Nguyên nhìn một chút hắn, khẽ lắc đầu. Lão nhân này cũng là một kẻ đáng thương. Thê tử thiện tâm, khi biết Phó Quý chỉ là buổi sáng ở nhà ăn một bữa cơm, giữa trưa toàn bộ nhờ nước lạnh đối phó lúc, mỗi lần liền sẽ nhiều in dấu hai cái bánh, nhường hắn mang hộ tới. Thẩm Nguyên vốn định quên can, nhưng nhớ tới Phó Quý làm việc 10% chú phụ trách, chưa từng lười biếng, cũng liền không nói thêm gì. Ăn uống no đủ về sau, Phó Quý thận trọng đem chén dĩa cất kỹ, bỏ vào hộp gỗ. Hai người câu được câu không tán gẫu. Giờ dậu ban đầu, mưa rơi dần dần đình chỉ, bầu trời mây đen cũng từ từ đi xa. Ngày mùa hè mưa, đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhìn xem từ tầng mây bên trong lộ ra mặt trời, Phó Quý đi chân đất, cuốn quýt đi vào cốc trường kiểm tra. Đâu ra, không có thấm nước. Chờ chỗ này hơi làm một ít, liền có thể kéo về trong nhà đột lên rồi. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Năm nay là cái năm được mùa, những này hạt thóc giao xong thuế má về sau, hẳn là còn có thể thừa không ít. Đến lúc đó bán đi một chút, đột một chút, thời gian lại sẽ tốt hơn không ít. Thạch Đầu, về một chuyến nhà, để ngươi nương đem nhu xá chạy đến. Ai? Thẩm Văn Tinh đứng thanh liền hướng trong thôn chạy tới. Cũng không lâu lắm, một con trâu già liền lôi kéo xe ba gác từ trong thôn chậm rãi lái tới. Tấm ngồi trên xe một tên người mặc vải hoa trường sam, sán búi tóc nữ tử. Tuy là sinh hai đứa bé, Hồ Ngọc Phân dáng người lại không có bất kỳ cái gì biến dạng, dung mạo vẫn như cũ 10 phần thanh lệ nén lòng mà nhìn. Nưu Sa đi vào trước mặt, Hồ Ngọc Phân từ dưới bản xa đến, cười mỉm nhìn về phía Thẩm Nguyên. Phu quân khi nào học được cái này xem tiên tượng bản sự? Thẩm Nguyên ngẩng cái cằm đắc ý nói, chồng của ngươi bản sự nhiều nữa đâu. Ba hoa. Hồ Ngọc Phân lườm hắn một cái, ngược lại nhìn về phía Phó Quý nói, Phó bá, hôm nay đa tạ ngài. Phu nhân sao lại nói như vậy? Phó Quý vội vàng chắp tay, đều là lão hủ thuộc bổn phận sự tình. Lão hủ còn muốn đa tạ phu nhân mỗi ngày mong nhớ, nhường Đông gia mang đến đồ ăn đâu. Khách sáo một phen sau, hắn thoại phong nhất chuyển nói, Đông gia cùng phu nhân nghỉ ngơi trước, lão hủ cái này đem hạt thóc chứa lên xe bên trên. Ta tới giúp ngươi a. Thẩm Nguyên mở miệng. Hai người thận trọng xốc lên gốc trồng lên cỏ dâu rồng cùng cây lúa cành cây, nhìn xem bên trong khô ráo hạt thóc, liền dùng kỳ hốt rắc một chút xíu bưng đến trên xe ba gác. Hồ Ngọc Phân cũng không có đi nghỉ ngơi, mang theo một cái giỏ trúc, ở một bên đem những cái kia lây dính nước mưa hạt thóc đều lựa đi ra. Mấy người một mực bận rộn tới giờ tuất trời tối, mới đưa tất cả hạt thóc đều trở về trong nhà. Đánh chút nước giếng đơn giản thanh tẩy thân thể một cái sau, Thẩm Nguyên nhìn về phía thế tử. Ngọc Phân, cuối tháng, đi lấy chút tiền, đem phó bá tiền công kết. Hồ Ngọc Phân ứng thanh liền hướng trong phòng đi đến. Phu nhân chờ một chút. Phó Quý thấy thế, vội vàng chắp tay nói, Đông gia, phu nhân, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. chính là muốn dùng cái này tiền công mua đông gia hạt thóc, ngài nhìn. Mua hạt thóc. Đông gia hạt thóc hạt tròn sung mãn, là thượng đẳng hạt thóc, lão hủ. Phó Quý có chút xấu hổ, cũng có chút ấy nấy. Lấy nhãn lực của hắn có thể nhìn ra, Thẩm Nguyên nhà những này hạt thóc giá đi ra mét, kia đều theo kịp gạo trắng. Gạo trắng nấu đi ra cháo có thể so sánh những cái kia thấp kém mét càng có dinh dưỡng. Có thể, liền theo giá thị trường quy ra a. Thẩm Nguyên nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, thật cũng không cảm thấy cái gì. Nhà mình hạt thóc sở dĩ nắm giữ thượng đẳng phẩm chất, tất cả đều là bởi vì độ phì cho đủ. Mà những này phân bón đều là hắn lợi dụng trí nhớ kiếp trước bên trong ngâm ủ phân pháp, lấy cỏ khô, lá cây, sông bùn tăng thêm cả người lẫn vật phân và nước tiểu lên men đi ra. Lão nhân này làm việc thành thật, có nhãn lực đỉnh, là cái không sai người, nhường hắn chiếm một chút tiện nghi nhỏ cũng không sao. Đà tạ Đông gia. Đà tạ Đông gia. Phó Quý nghe xong, liên tục chắp tay. Hắn nhưng thật ra là dự định lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả tới mua. Nhưng xem chừng Thẩm Nguyên nhà hạt thóc bán đến trên trấn tiệm lương thực, ít nhất phải cao hơn giá thị trường ba thành, cho nên có chút xoắn xuýt, thật không tiện mở miệng. Chưa từng nghĩ Thẩm Nguyên hào phóng, bằng lòng lấy giá thị trường quy ra cho hắn. Một phen tính toán về sau, Thẩm Nguyên nhường Hồ Ngọc Phân tìm đến một cái túi, cho hắn sắp xếp gọn hạt thóc. "Phó bá, mấy ngày nay liền không cần tới, chờ vài ngày nữa lại tới hỗ trợ trồng trọt, tiền công như cũ." Phó Quý có hạt thóc hơi sững sờ. Hắn vốn cho là mình ham món lợi nhỏ tiện nghi chuyện sẽ để cho Thẩm Nguyên sinh lòng bất mãn, ngày sau cũng sẽ không lại dùng chính mình. "Tốt, thật tốt. Chờ nên canh tắc lúc, lão hủ sẽ lập tức tới." Đâu ra, lão hủ đi về trước. Đưa tiễn Phó Quý, Hồ Ngọc Phân đi vào chủ phòng. Vội vàng thu xếp cơm tối, lao đại Thẩm Văn Tinh thì là giúp đỡ lò nấu rượu. Người một nhà đơn giản cơm nước xong xuôi, rửa sạch qua đi liền nằm ở trên giường. Thời đại này không có tivi, không có điện thoại, ăn no liền ngủ đã trở thành trạng thái bình thường. Trời tối người yên, hai cái tiểu gia hỏa bận rộn đến trưa, sớm thiết đi. Hai vợ chồng nằm tại trên giường, lẫn nhau tựa sát. Thạch Đầu năm nay 7 tuổi, phu quân có tính toán gì hay không? Hồ Ngọc Phân xê dịch thân thể, đem đầu tựa ở Thẩm Nguyên trên bờ vai. Vào ban ngày gặp được hậu viện Tẩu Tẩu ngay tại chuẩn bị thúc tu, nói là chờ mở thu. Liền đem nhà nàng Đại Nưu đưa đến trên trấn phu tử chỗ đó vỡ lòng. Quay đầu đi trên trấn bán hạt thóc thời điểm, ngươi có muốn hay không đi hỏi một chút? Thẩm Nguyên nhẹ giọng ừ một tiếng. 7 tuổi, đặt ở kiếp trước đều nên lên tiểu học. Những năm này, hai vợ chồng dựa vào cần mẫn cổ nhọc, cũng để giành được một chút tiền tài, thời gian tính có thể không có trở ngại. Là nên là hài tử Nưu một chút đường ra, cũng không thể để bọn hắn cũng làm cả đời nông dân. Sĩ nông công thương, Đại ngu hoàng triều cũng là có giai tầng. Chỉ là tại sĩ cái giai tầng này, còn có một cái tới đặt song song võ. Đại ngu sùng thượng vũ lực, hồi nhỏ đánh xuống căn cơ về sau, tương lai tổng quân nhập ngũ, chiến trường giết địch cũng có thể phong hầu bài tướng. Chính mình tệ chính mình tin tưởng, so sánh với lão nhị Thẩm Văn Diễm, lão đại Thẩm Văn Tinh nhẫn mại có thừa, thông minh không đủ. Dạng này người càng thích hợp theo võ, nếu là theo văn, ngày sau may mắn tiến vào quân trường, chưa chắc là chuyện gì tốt. Trong nhà có bao nhiêu ngân lượng? Nghèo văn phú võ, luyện võ là một cái đốt tiền sự tình, hắn phải hảo hảo tính toán một chút. 160 lượng. Cái này quý hạt thóc còn có thể bán không ít. Hồ Ngọc phân công việc còn ra, đối với những chuyện này đều quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thẩm Nguyên nghe vậy, nếu mày, 160 lượng sợ là có chút không đủ dùng. Hắn từng trong âm thầm nghe qua, trên trấn võ quán thu đồ, chỉ là tiền miếu liền phải 20 lượng, mỗi tháng 3 lần dược thiện điều trị cũng phải 10 lượng bạc. Dược thiện tiền mặc dù không phải cưỡng chế yêu cầu, nhưng Thẩm Nguyên lại cảm thấy, đã vì hắn lựa chọn con đường này, vậy khẳng định muốn cho ủng hộ lớn nhất, nếu là luyện một cái gà mở, còn không bằng không luyện. Việc này cho ta suy tính một chút, trời không còn sớm, ngủ đi. Hắn lật ra cả người, đại thủ liền không thành thật tại Hồ Ngọc Phân trên thân chạy. Tính tới nằm lúc, Hồ Ngọc Phân bỗng nhiên xoay người đi lên, thanh âm vũ mị nói: Phu quân vào ban ngày mệt nhọc, ta tới đi. Mây mưa kết thúc, Hồ Ngọc Phân ngủ thật say. Thẩm Nguyên nhìn xem thức hải bên trong bảng hệ thống rơi vào trầm tư. Hỏi quẻ hệ thống khóa lại chính là toàn cả gia tộc. Bây giờ Thẩm gia trực hệ huyết thống chỉ có cha con bọn họ ba người, tại hệ thống bên trên biểu hiện là sơ cấp gia tộc. Hắn cũng không biết, nếu như Thẩm gia huyết mạch tăng nhiều về sau, hệ thống có thể hay không có thay đổi gì. Nghe ngày mùa hè côn trùng tê vang, ôm mềm mại thế tử, tự hỏi chuyện tương lai, thời gian rất mau tới giờ tí. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng cát, ngài con đường hắc thủy đàm. Ngoài ý muốn phát hiện một cái trăm năm huyết thiểm ngay tại lột xác, trăm năm huyết thiểm sắc lột có cực cao dược dụng giá trị, có thể bán được bạc dòng 200 lượng. Chương 3, huyết thiểm lột xác chương 3, huyết thiểm lột xác hắc thủy đàm. Nhìn xem thức hải bên trong lấp lóe quẻ tượng, Thẩm Nguyên nội tâm có chút kích động. Cái này hắc thủy đàm lại tên hắc long đàm, ngay tại Kim Liếu thôn bên ngoài 20 dặm địa phương, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, từ Kim Liếu thôn tiến về Vân Thủy trấn cần đi qua nơi đó. Chuyên môn hắc thủy đàm đấy đầm có con suối liên thông ẩn long sơn bên trong sơn tuyển, trong đầm nhiều dòng nước xoáy ngầm, có đà long cự mãng ẩn hiện, còn có kinh khủng hắc long ẩn nút trong đó. Thời gian trước An Dương huyện đại hạ lúc, xuyên qua cả huyện thành Lai Thủy Hạ đều ngăn nước, Hắc Thủy Đàm thủy vị nhưng không thấy có bất kỳ hạ xuống. Lúc ấy trung quanh thôn trấn thôn dân đều tới Hắc Thủy Đàm dẫn nước, có không ít người liền bị trong đầm đà lòng cùng cự mãng thôn phệ. Trăm năm huyết thiểm là cái gì hắn không rõ ràng, nhưng thứ này lột ra ra vậy mà có thể bán 200 lượng bạc dòng, coi là thật có chút ngoài dự liệu. 200 lạng bạc dòng, bù đắp được nhà bọn hắn tầm 10 năm thu nhập, xem ra ngày mai phải đi Hắc Thủy Đàm nhìn xem. Giấu trong lòng tâm tình kích động ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thẩm Nguyên khi tỉnh lại, bên cạnh Hồ Ngọc Phân đã rời giường. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy chu phòng ống khói bên trên bốc lên khói bếp. Thẩm Nguyên mặc quần áo tử tế, đi vào trong viện, lấy một chậu nước giếng, dùng nhánh soát đánh răng, đi vào chủ phòng. Hồ Ngọc Phân từ nồi và bếp bên trong lấy ra liệu tốt bánh nướng cùng trứng gà bưng đến trước mặt hỏi, ngủ không nhiều sẽ. Đợi chút nữa phải đi ra ngoài một bận. Tiếp nhận bánh cùng trứng gà, Thẩm Nguyên ngồi tại công văn trước mặt bắt đầu ăn lên. Hồ Ngọc Phân múc hai bát cháo, vương ngồi tại bên cạnh hỏi, muốn đi trên trấn sao? Thẩm Nguyên đem lộ tốt trứng gà để vào Hồ Ngọc Phân trong chén, lần nữa cầm lấy một cái khác bóc lấy, hôm qua mưa to, đi bờ sông nhìn xem có thể hay không bắt điểm cá cho thạch đầu hai người bọn hắn bồi bổ thân thể. Đầu năm nay, bình thường Lê Thứ có thể một ngày ba bữa ăn no bụng đều tính hy vọng xa vời, ăn thịt càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính là Kim Liễu thôn tiếp giáp Lai Thủy Hà, trong ngày mùa hè có thể tới trong sông bắt một chút tôm cá đánh một chút nha thế, qua thì nghiện. Hồ Ngọc Phân khẽ gật đầu không nói gì. Hai người yên lặng ăn điểm tâm xong, chờ thạch đầu hai người bọn họ lên, để bọn hắn đi cắt điểm thảo cho heo ăn, quay đầu ngươi muốn dạy hắn biết chữ, không thể mỗi ngày chạy lung tung. Thẩm Nguyên sửa sang lấy trong biển lưới đánh cá mở miệng nói, nông gia hải tử không có nhiều như vậy tuổi thơ, 7-8 tuổi, cắt cỏ, nhặt củi gì đó đều phải giúp lấy trong nhà làm. Hồ Ngọc Phân đang chạy trốn tới Kim Liễu thôn trước đó, cũng coi là một cái nhà giàu tiểu thư, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dạy bảo hai người huynh đệ biết chữ không thành vấn đề. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đưa mắt nhìn hắn rời nhà, Hồ Ngọc Phân liền vội vàng đi hô hai cái tiểu gia hỏa rời giường ăn cơm. Lai Thủy Hà tại Kim Liễu thôn phía nam, Thẩm Nguyên gia Kim Liễu thôn, một đường về phía tây vừa đi. Kia là Hát Thủy Đàm phương hướng. Sở dĩ không có nói cho Hồ Ngọc Phân chính mình muốn đi Hát Thủy Đàm, cũng là sợ nàng lo lắng. Nguyên ca. Đi tại đồng ruộng trên đường nhỏ, Thẩm Nguyên nghe được phía sau có người hô to, liền dừng lại bước chân. Một tên hơi gầy thanh niên chạy chậm đến đi vào trước mặt, nhìn thấy trên bờ vai lưới đánh cá hiếu kỳ nói, Nguyên ca đây là muốn đánh bắt cá. Thẩm Nguyên nhếch miệng cười, thạch đầu hai ngày này thèm, nào muốn ăn thịt. Thanh niên nhìn một chút phương hướng hồ nghi nói, Nguyên ca đây là dự định đi Hát Thủy Đàm. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, vừa đổ một trận mưa lớn, Lai Thủy Hà dòng nước quá mau, quay đầu cá chưa bắt được, lại đem mạng cuốn đi liền không đáng giá. Ta đi Hát Thủy Đàm thử thời vận. Thanh niên nghe vậy, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Ta cho là ngươi muốn đi Lai Thủy Hà đâu, nghĩ đến đi theo cho ngươi giúp đỡ chút, quay đầu điểm ta một đầu hai con cá qua đã nghiền. Hát Thủy Đàm ta thì không đi được, nghe nói kia chỗ ngồi đà lòng gần nhất rất hùng, mười mấy ngày, sát vách Hát Thạch thôn đã có ba người gãy tại Hát Thủy Đàm. Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, đừng xâm nhập. Thẩm Nguyên mỉm cười, ngay tại bên ngoài thử thời vận, bắt không đến quay đầu tới trên trấn mua hai cái cũng được. Từ biệt thanh niên, Thẩm Nguyên tiếp tục đi đường. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn liền đã tới Hát Thủy Đàm vị trí. Kim Liễu thôn khoảng cách gần Long Sơn mặc dù có cách xa 200 dặm, nhưng lại ở vào ẩn Long Sơn dọc theo người ra ngoài chi mạch bên trên. Hát Thủy Đàm ở vào ẩn Long Sơn hai cái chi mạch dãy núi ở giữa, cây rừng dị thường tràn đầy, chói chang ngày mùa hè, đặt chân nơi này, rõ ràng có thể cảm nhận được một loại thanh lương chi ý, nếu không phải nơi đây có đà lòng cự mãng chờ uy hiếp, ngược lại không mất là một chỗ nghỉ mát hóng mát nơi tốt. Hỏi quẻ bảng hệ thống bên trên có 100 năm huyết thiểm đại khái vị trí, nhưng không phải rất tinh chuẩn. Thẩm Nguyên vây quanh Hát Thủy Đàm bên bờ qua lại đi vòng vo vài vòng sau, đại khái xác định kia 100 năm huyết thiểm ngay tại chính mình phụ cận. Có thể chung quanh cây rong tươi tốt, bên bờ lùm cây sinh, trong lúc nhất thời hắn cũng không có thấy 100 năm huyết thiểm cái bóng. Suy tư một lát sau, hắn liền dỡ xuống trên vai lưới đánh cá. Đã tạm thời tìm không được 100 năm huyết thiểm tung tích, dứt khoát trước hết giải lên một mạng, coi như đến lúc đó không có tìm được 100 năm huyết thiểm lột xác, có thể bắt mấy con cá trở về cũng không tính thua thiệt. Dù sao Hát Thủy Đàm con cá là có tiếng màu mỡ tươi hương. Đem trong tay lưới đánh cá chỉnh lý tốt, Thẩm Nguyên tay trái nắm chặt mạng dây thừng, tay phải đột nhiên vung mạnh ra, to lớn tung lưới bị vung thành một cái to lớn hình tròn rơi vào trong nước. Lưới đánh cá rơi xuống nước to lớn tiếng vang giữa rừng núi quanh quẩn. Thẩm Nguyên đột nhiên thoáng nhìn xa xa lùm cây có một vệt màu đỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là? Nhìn chằm chằm lắc lư bụi cây, Thẩm Nguyên hít mắt. Huyết điểm. Hẳn là màu đỏ a. Nghĩ đến cái này, hắn liền đem trong tay mạng dây thừng buộc trên thằng cây, thận trọng nhặt lên một cây thô nhánh cây hướng kia lùm cây đi đến. Thẩm Nguyên bước chân rất nhẹ, cũng rất cẩn thận. Hát Thủy Đàm bên trong nghỉ lại lấy rất nhiều đà lòng cùng cự mãng, phàm là tao ngộ trong đó một loại, hắn đều phải nằm tại chỗ này. Ngưng thở, nắm chặt trong tay gậy gỗ, Thẩm Nguyên rất nhanh liền đi tới lùm cây trước mặt. Hắn thận trọng dùng gậy gỗ thọc ngoại vi bụi cây nhánh, thân thể tùy thời làm tốt triệt thoái phía sau chuẩn bị. Soạt. Bụi cây nhánh bị lay động, bên trong cũng không có động tĩnh khác. Thế này, Thẩm Nguyên hơi lớn mật một chút, lại dùng cây gỗ gõ mấy lần. Hô, trước mặt lùm cây không có động tĩnh gì, cũng là kinh khởi càng xa xôi trốn ở trong bụi của mấy cái vị hoàng tử hốt hoảng thoát ra. Bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Thẩm Nguyên hít sâu một hơi, xác định trước mắt lùm cây không có gì dị thường, lúc này mới lại tới gần một bước, lợi dụng trong tay gậy gỗ đem kia lùm cây đẩy ra. Một vệt đỏ tươi mơ hồ từ đó lộ ra. Hắn vội vàng lợi dụng gậy gỗ đem ngăn khuất trước mặt bụi cây đẩy ra, rốt cục thấy rõ vật kia toàn bộ diện mạo. Kia là một khối cóc da, lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ tươi, sinh động như thật. Huyết thiểm lột xác. Nhìn chằm chằm vật kia, Thẩm Nguyên hô hấp nhịn không được có chút gấp rút. Hắn biết, thứ này tỷ lệ lớn chính là hệ thống nói tới 100 năm huyết thiểm lột xác. Giá trị 200 lạng bạc dòng đồ vật đang ở trước mắt, Thẩm Nguyên cũng không có váng đầu lập tức xông đi lên, mà là nhẹ nhàng xê dịch thân thể, thử nghiệm lấy tay bên trong gậy gỗ đem vật kia bốc lên. Thận trọng tránh đi chung quanh bụi cây, đem kia huyết thiểm lộ xác từ trong bụi cỏ lấy ra, Thẩm Nguyên liền tranh thủ nắm ở trong tay. Xúc cảm trơn nước mềm mại, không có bình thường cóp trên người mùi hôi thối, ngược lại mang theo nhàn nhạt hương thơm, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, bóng ánh sáng long lanh. Đồ tốt a, chỉ là cái này bề ngoài liền không đơn giản. Lặp đi lặp lại đánh giá một phen huyết thiểm lộ xác, Thẩm Nguyên vội vàng từ hầu bao bên trong lấy ra một tấm vải, cẩn thận từng ly từng tí đem hắn bọc lại lên.
100 năm huyết tiềm lộ sát tới tay, mục đích của chuyến này cũng coi như là đến. Đem đồ vật thăm dò tốt, hắn lại trở lại tung lưới địa phương, giải khai mạng dây thừng, chậm chậm đem lưới đánh cá lôi ra mặt nước. Phù phù, phù phù, phân phật. Lưới đánh cá sắp bị lôi ra thời điểm, mặt nước tóe lên mấy đóa bọt nước, mơ hồ có con cá đang giãy giụa. Thế này, Thần Nguyên trên mặt lộ ra ý cười. Động tính không nhỏ, là cái đại gia hỏa. Hắn vội vàng đứng vững vàng thân thể, tăng thêm tốc độ đem lưới đánh cá kéo tới trên bờ. Chương 4, thúc tu chương 4, thúc tu lưới đánh cá dưới đáy, ba đầu lưng hiện lên màu nâu xanh, phần bụng trắng bệnh con cá không cam tâm bị bắt, đang liều mạng giãy giụa lấy, mang theo phối nặng lưới đánh cá bị bọn hắn đánh soạt rung động. Thần Nguyên cầm lên lưới đánh cá, đi vào rời xa bên bờ địa phương, nhìn xem ba đầu màu mỡ cá chấm đen, có chút toét ra miệng. Cái này ba đầu cá chấm đen ước chừng đều có nặng 3, 4 cân, nếu là dùng tiền đi mua, nói ít cũng phải nửa lượng bạc. Nhưng này vẫn là bình thường cá chấm đen. Hắc thủy đàm con cá cũng không chỉ cái giá này. Trong thôn các lao nhân thường nói, ẩn Long Sơn, Hắc Long Đàm sở dĩ đều mang một cái long chữ, đó là bởi vì trong núi thật táng lấy một đầu thần long. Hắc Long Đàm nước đến từ ẩn Long Sơn, trong đầm sinh linh vậy cũng là dính long khí. Loại này trên phố nghe đồn, hơn phân nửa đều là phán đoán, Thần Nguyên cũng không coi ra gì. Hắn cũng là cảm thấy, Hắc thủy đàm con cá sở dĩ hương vị tươi ngon, đầu tiên là bởi vì vũng nước này thật có thể là nước suối, giàu có các loại khoáng vật chất. Lại đầm nước sâu ép lớn, trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, mặt con cá chất thịt càng chặt thực tinh tế tỉ mỉ. Thận trọng đem ba đầu cá chấm đen từ trong lưới lấy ra, Thẩm Vân móc ra một sợi dây gai, thuần thục từ mang cá chỗ xuyên qua, đưa chúng nó bọc tại cùng một chỗ treo ở trên chặt cây. Tiếp xuống chính là chỉnh lý lưới đánh cá, chuẩn bị thừa dịp vận khí tốt, lại giải lên mấy mạng. Nhưng hôm nay hảo vận tựa hồ cũng bởi vì huyết tiềm lộ sát hết sạch, về sau mấy mạng, hắn bèn bèn bắt được mấy đầu lớn chừng bàn tay cá chấm cỏ, không có lớn thu hoạch. Mắt nhìn thấy ngày đã treo cao lên đỉnh đầu, Thẩm Nguyên chỉnh lý tốt lưới đánh cá, cũng không lại tiếp tục. Đem lưới đánh cá gánh tại trên vai, mang theo lần này bắt được cá lấy được hướng trong nhà đi đến. Đi tới đầu thôn lúc, thật xa liền thấy một tên lão giả áo xám nắm một đầu con lửa đâm đầu đi tới. Con lửa trên lưng ngồi một tên người mặc nho sam, lão giả râu tóc bạc trắng. Nho sam lão giả gọi Lục Chí Viễn, nghe nói từng là quận phủ Thái học viện một tên đại nho, 5 năm trước đi vào Kim Liễu thôn, tại đầu thôn mua một mảnh đất, xây tòa lịch sự tao nhã tiểu viện định cư lại. Lão giả áo xám là hắn người hầu, tên là Ách Bá. Người đọc sách thanh cao, Lục Chí Viễn cùng trong thôn dân trên cơ bản không liên hệ. Như vậy gặp, các thôn dân đều sẽ cung kính xưng hắn một tiếng Lục tiên sinh, mà hắn lại chỉ là khẽ gật đầu hoàn lễ. Lục tiên sinh, Ách Bá. Song phương gặp nhau, Thần Nguyên chắp tay lên tiếng chào hỏi. Con lửa bên trên, Lục Chí Viễn khẽ gật đầu, Ách Bá thì là lễ phép tính cười cười. Sắp gặp thoáng qua lúc, Lục Chí Viễn chú ý tới trong tay hắn mang theo mấy đầu cá chấm đen, bỗng nhiên mở miệng nói, trong tay ngươi cái này mấy con cá như thế nhưng là tại Hắc Long Đàm bắt đến. Thần Nguyên dừng chân lại, dương lên cá trong tay nhi gật đầu nói, Lục tiên sinh nhìn ra. Lục Chí Viễn xoay người từ con lửa trên lưng xuống tới, đi đến trước mặt, cúi người nhìn hai mắt liền bướt bướt dưới hàm sợi râu nói, đều nói Hắc Long Đàm còn cá có long khí. Cái này mấy cái con cá bị Thẩm tiểu huynh đệ như vậy xuyên mang theo, bạo chiếu một đường, lại còn có như thế tinh khí thần, coi là thật kỳ lạ. Không dối gạt Thẩm tiểu huynh đệ, lão phu làm yêu ăn cá, không biết tiểu huynh đệ có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem con cá này bán tại lão phu. Muốn mua cá. Thẩm Nguyên nhìn một chút trong tay mấy con cá, sau đó cười nói, chưa nói tới bỏ những thứ yêu thích, Lục tiên sinh thích ăn cá, tiểu tử đưa hai người đầu chính là. Nói, hắn liền giải khai dây thừng, gỡ xuống hai cái khá lớn cá chấm đen đưa tới. Cái này hai cái đưa cho tiên sinh, còn lại đến mang về cho hai tên tiểu tử thúi nấu canh. Lục Chí Viễn cũng không có đưa tay đón. Một bên Ách Ba cuống quýt đi vào trước mặt, chỉ Thẩm Nguyên trong tay dây gai, vừa chỉ hai cái cá chấm đen, một hồi khoa tay. Thẩm Nguyên kịp phản ứng, lúc này kéo đứt dây gai, giúp hắn đem hai cái cá chấm đen mặc vào. Ách Ba nhếch miệng cười tiếp nhận con cá. Lão phu trên thân chưa mang ngân lượng, quay đầu nhường Ách Ba đưa đến phụ thượng. Lục Chí Viễn chắp tay mở miệng. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn thiếu nhân tình này. Thẩm Nguyên thấy này, trong lòng khẽ nhúc đích, lúc này chắp tay nói, "Lục tiên sinh, tiểu tử cả gan, muốn mượn hai con cá nhi cầu một cái cơ hội." "A." Lục Chí Viễn khẽ mỉm cười nói, Thẩm tiểu huynh đệ trước tiên nói một chút nhìn. Thẩm Nguyên lần nữa chắp tay, nghe nói tiên sinh từng tại quận phủ Thái học viện nhậm chức, chính là đại nho đương thời, tiểu tử cả gan, muốn vì quyển tử cầu một cái bái sư cơ hội. Nói xong lời này, Thẩm Nguyên nội tâm có chút thấp hỏng. Cái này Lục Chí Viễn là có tiếng thanh cao, lúc trước định cư Kim Liếu thôn lúc, An Dương huyện không ít thân sĩ gia tộc quyền thế đều từng mang theo trọng kim lá thúc tu, mong muốn nhường gia tộc tử đệ bái làm sư. Thậm chí là An Dương huyện huyện thừa đều tự mình đến nhà. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Lục Chí Viễn chặn ở ngoài cửa. Thẩm Nguyên bây giờ mở miệng, chỉ là muốn thử một chút. Trong lòng thật cũng không báo cái gì hy vọng. Chuyện này nếu là thành, hai con cá đổi một cái nhường nhi tử bái nhập đại nho đương thời môn hạ cơ hội, kia là kiếm lớn. Nếu là không thành, y theo lấy lao đầu tính tình, cũng sẽ không chiếm chính mình hai con cá tiện nghi, tỷ lệ lớn là đem cá trả lại cho mình, hay là trả tiền mua sắm. Lẫn nhau vốn là không có gì giao tình, thế nào cũng sẽ không thua thiệt. Lục Chí Viễn cũng không nói lời nào, bầu không khí có chút kiềm chế. Ách Bá mang theo con cá, nhìn về phía nhà mình lao ra thần sắc, đã chuẩn bị đem con cá còn cho Thẩm Nguyên. Lão phu thu đệ tử từ trước đến nay chỉ nhìn mắt duyên, Thẩm tiểu huynh đệ nếu thật muốn thử một lần, ngày mai giờ mão mạt liền tướng lệnh lang đưa đến phụ thượng tới đi. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên thần sắc khẽ giật mình, sau đó vội vàng chắp tay, đà tạ tiên sinh. Việc này được hay không được, cái này hai con cá nhi đều tặng cho tiên sinh. Lục Chí Viễn nghe xong cười khoát tay áo, không ổn, cá cái này hai con cá nhi liền làm nếu như lang thúc tu, lão phu nếu là không thu hắn, tự nhiên không thể nhận cái này thúc tu. Như thật không sư đồ duyên phận, lúc này lấy ngân lượng mua chi. Gặp hắn kiên trì, Thẩm Nguyên cũng không nói thêm nữa, lúc này chắp tay hành lễ về sau liền hướng trong nhà đi đến. Chờ sau khi đi xa, Ách Bá Dương lên cá trong tay nhi một hồi khoa tay. Lục Chí Viễn cười nhạt, tiền tài vốn là vật ngoài thân, như thật có ngư long chi tài, xuất thân hàn môn lại như thế nào? Ách Bá, trở về đi. Con cá này nếu là chết, liền không tươi. Thẩm Nguyên về đến trong nhà lúc, Hồ Ngọc Phân vừa làm tốt cơm trưa. Cha, ngươi trở về. Nhìn thấy hắn đi vào cửa sân, Thẩm Văn Tinh cuống quýt chạy tới, đón lấy trên bờ vai lưới đánh cá. Tiểu gia hỏa Thẩm Văn Diễm thì là hấp tấp mong muốn tiếp nhận cá trong tay nhi. Chưa từng nghĩ bị bạo chiếu 2-3 canh giờ cá chấm đen sinh mệnh vẫn như cũ 10 phần ương ngạnh, tiểu gia hỏa vừa mới tới gần, kia cá chấm đen trực tiếp một cái vung đôi, quất vào trên bụng của hắn. Ba. Ôi. Tiểu gia hỏa bị đập một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Một bên Hồ Ngọc Phân thấy này hơi kinh ngạc nói, con cá này rất hung. Thẩm Nguyên cười sờ lên Thẩm Văn Diễm đầu, hát thủy đàm cá, hung một chút bình thường. Người đi hát thủy đàm. Hồ Ngọc Phân có chút lo lắng hỏi. Giải khai dây gai, đem đưa con cá nhét vào trong chậu gỗ, Thẩm Nguyên một bên thanh tẩy lấy trên người ô hế vừa lên tiếng nói, không đi hát thủy đàm, còn nhặt không đến đại tiện nghi đấy. Hắn đem trên đường gặp Lục Chí Viễn chuyện nói ra. Hồ Ngọc Phân nghe xong kinh ngạc không thôi. Ngày xưa trong huyện thân sĩ gia tộc quyền thế đều là lôi kéo thành dương vàng bạc tài bảo đến Kim Liễu thôn, kết quả lại ngay cả Lục phu tử cửa còn không thể nào vào được. Phu quân coi là thật lấy hai cái cá chấm đen cho ta em bé cầu được một cái bái sư cơ hội. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, ăn cơm xong, ngươi tìm Triệu gia tẩu tẩu hỗ trợ, cho hai tên tiểu tử thúi này đặt mua một thân vừa vặn quần áo. Ngày mai cũng không thể cởi chuồn biên đi bái sư a. Hồ Ngọc Phân vội vàng ứng thanh, cũng không lo được ăn cơm, cũng biết trở về phòng đi tìm thích hợp vải bóc đi. Đây chính là đại nho đương thời, người ta có thể bằng lòng cho một cái cơ hội đã là cảm ơn trời đất, được hay không được cũng không thể thất lễ. Chương 5, hai tiểu nhi biện nguyệt chương 5, hai tiểu nhi biện nguyệt gia ba đang ăn cơm. Hồ Ngọc Phân từ trong nhà đem năm trước tại trên chân xé mấy khối vải bóc từ trong tủ chén tìm kiếm đi ra. Cái này vốn là định cho Thẩm Nguyên may xiêm y liễu, dưới mắt sốt ruột, cũng chỉ có thể lấy trước đi ra cho hai đứa bé dùng. Ăn cơm trước đi, thời gian đủ. Gặp nàng đội vàng bàn bạc vải bóc, Thẩm Nguyên đi vào trước mặt mở miệng. Hồ Ngọc Phân tự lo đo đạt lấy vải bóc. Lục phu tử là đại nho, thật vất vả có được cơ hội, cảnh cây nhỏ cuối bên trên cũng phải lưu ý lấy. Gặp nàng thần sắc khẩn trương bộ dáng, Thẩm Nguyên nhịn không được cười lắc đầu. Một màn này cũng là cùng hắn kiếp trước may mắn được đến đại hán phỏng vấn cơ hội cũng không kém nhiều lắm. Vì ứng đối trận kia phỏng vấn, móc sạch hầu bao mua một thân đồ vét cả bạn. Kết quả phỏng vấn cùng ngày, đám kia phỏng vấn quan môn ngược đều mặc trang phục bình thường, giày thể thao. Hán Lục phu tử thu học sinh nếu là nhìn quần áo lời nói, cơ hội này cũng không tới phiên nhà mình hai đứa con trai. Ta đi tiền viện nhìn xem Triệu gia tẩu tẩu bận bịu thông thả. Thẩm Nguyên lau lau miệng, đi ra ngoài. Sắp đi ra cửa biết lúc, liếc qua trong chậu gỗ mấy đầu lớn chừng bàn tay cá trắng cỏ, liền thuận tay mang tới một sợi dây gai mặc xong ôm ra ngoài. Ở tại nhà bọn hắn tiền viện người ta họ Triệu, nam nhân so Thẩm Nguyên hơi dài 2 tuổi, gọi Triệu Xuyên. Triệu Xuyên thê tử họ Vương, tên Vương Anh. Hai vợ chồng có hai tử một nữ, đều là trung thực bản phận người. Thẩm Nguyên mang theo Xuyên cá chấm cỏ gõ cửa sân, một tên tuổi tác cùng Thẩm Văn Tinh tương tự, khỏe mạnh kháo khỉnh Nam Hải mở ra cửa sân. Nguyên thúc. Nhìn thấy Thẩm Nguyên, tiểu Nam Hải hô một tiếng, sau đó vội vàng chạy về trong viện, "Cha, Nguyên thúc tới." Trong nội viện, hai tay để Trần Triệu Xuyên bưng bát cơm đi tới. "A Nguyên, ăn cơm chưa? Tẩu tử ngươi chịu thử hoắc, đến một bát." Mẹ hắn cho A Nguyên lấy một bát thử hoắc. Thử hoắc là một loại gạo kê cháo thịt. Đoạn thời gian trước Thẩm Nguyên ở trong núi bố trí xuống cả bẫy, bắt một đầu lợn rừng lớn cùng 7 con lợn rừng nhỏ, không tốt hướng dưới núi vận. Tìm Triệu Xuyên mấy người hỗ trợ từ trên núi trở về sau, lợn rừng lớn bị tại chỗ giết, thịt heo giá thấp bán cho mấy người một chút, còn lại đều để Hồ Ngọc Phân ướp gia vị thành thịt muối. "Xuyên ca, không đội sống, vừa ăn xong." Thẩm Nguyên khoát tay áo, giơ lên cá trong tay mới nói, "Buổi sáng bắt một chút cá, cho các ngươi đưa mấy đầu, đừng chê bé." Triệu Xuyên thấy thế, cuống quýt đặt chén trong tay xuống, đánh giá mấy đầu cá trắng cỏ. "Quang Trạch Tiên Diễm, A Nguyên, đây không phải Lai Thủy Hà cá a?" Hát thủy đàm. Triệu Xuyên hơi kinh ngạc, ngươi chạy hát thủy đàm đi. Nghe nói chỗ đó đà long gần nhất rất hung, lần sau cũng đừng mạo hiểm. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Vương Anh nói, chị dâu, ăn cơm xong có rảnh hay không? Vương Anh cười nói, hoa màu đều không khác mấy, cũng không cái gì phải bận lộn, A Nguyên có việc. Hai nhà quan hệ không tệ, thường ngày việc nhỏ giúp lẫn nhau thời điểm rất nhiều. Lại thêm Thẩm Nguyên lần này lại đưa tới hát thủy đàm con cá, Vương Anh rất là khách khí. Ngọc Phân giật mấy khối vải, muốn cho thạch đầu hai người bọn họ làm một thân vừa vặn y phục, chị dâu khéo tay, nếu là không bận điệu, quay đầu đi chỉ điểm một chút nàng. Nho nhỏ tán dương nhường Vương Anh rất là hưởng thụ, liền vội vàng cười nói, thong thả, chờ chị dâu thu thập xong liền đi qua. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, đem con cá đưa cho Triệu Xuyên nói, Xuyên ca, các ngươi ăn cơm trước, ta trở về. Lúc xế chiều, Hồ Ngọc Phân cùng Vương Anh ở trong viện vội vàng cho hai cái tiểu gia hỏa làm quần áo, Thẩm Nguyên thì ở một bên giếng nước trước mặt giết cá, thuận tiện lại chọn lấy hai khối tốt nhất thịt heo rừng, cắt thành dài mảnh, dùng vải đỏ bao trùm. Lục Chí Viễn mặc dù nói, hai cái cá chấm đen có thể coi như bái sư thúc tu, nhưng sáng mai tay không đi cũng có nhìn. Cái này thịt heo rừng là thuần hoang dại, cảm giác rất tốt, mang hai cái đi quá để mắt. Lại nói, lấy Lục Chí Viễn tính cách, nếu là không thu thạch đầu hai người bọn họ, thịt này cũng sẽ không thu, thua thiệt không được. Ngọc Phân à, cái này vải ta nhớ được là ngươi sẽ đến chuẩn bị cho A Nguyên làm quần áo à. Trúc trên ghế, Vương Anh tỉ mỉ may lấy vải bóc, thuận miệng hỏi. Hồ Ngọc Phân gật đầu cười. Thạch Đầu cùng A Nô sáng mai muốn đi bái phòng Lục Phu Tử, thời gian eo hẹp, không kịp đi trên trấn lại xe mới, trước hết lấy ra khẩn cấp. Nghe nói như thế, Vương Anh trong tay kim châm có chút dừng lại, kinh ngạc ngẩng đầu. Bái phòng Lục Phu Tử, chúng ta thôn cái kia lão ngoan cố. Hồ Ngọc Phân bỗng nhiên ý thức được chính mình khả năng nói lỡ miệng. Cái này Lục Phu Tử thật vất vả bằng lòng cho nhà mình em bé một cái cơ hội, quay đầu người trong thôn nếu là đều biết, không thiếu được sẽ đi quấy rầy người ta. Phu Tử ưa thích thanh tịnh, quay đầu vạn nhất tức giận. Gặp nàng không trả lời, Vương Anh nết miệng cười một tiếng, tiếp tục khe hở lấy y phục trong tay nói, Ngọc Phân à, chị dâu ngươi còn không tin được sao? Chuyện này vào thai của ta tuyệt sẽ không lại truyền đi, yên tâm đi. Hồ Ngọc Phân xấu hổ cười một tiếng, đa tạ chị dâu. Hai người một mực bận rộn tới lúc chạm vào tối, mới đưa Thẩm Văn Tinh cùng Thẩm Văn Diễm quần áo chế tạo gấp gáp đi ra. Hai cái tiểu gia hỏa lợi dụng trong viện phơi nước nóng đơn giản tắm rửa một cái, liền không kịp chờ đợi thay đổi quần áo mới. Thật vừa người, may mắn mà có chị dâu để cho ta đem vai eo nắm chặt một chút, không phải thật đúng là không dễ nhìn đấy. Người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, hai tên tiểu tử thúi từ khi tiến vào mùa hè về sau, vẫn cởi chuồng, cho dù ngẫu nhiên mặc quần áo, cũng là mặc một cái quần cộc tử, cả ngày xóa cùng bùn khỉ dường như. Cái này tắm rửa, thay đổi quần áo mới sau, nhìn qua cũng là thoải mái hơn. Chị dâu, Thạch Đầu cha hắn giết cá, ta hiện tại đi hầm bên trên, ngài đợi lát nữa Hồ Xuyên ca cùng lớn hổ bọn hắn đến uống canh ca a. Trời đã tối, Vương Anh tại nhà mình bận rộn đến trưa, Hồ Ngọc Phân vội vàng kêu gọi. Không cần, A Nguyên buổi trưa cũng cho ta đưa mấy con cá, ta bây giờ đi về hầm bên trên liền thành, đi. Vương Anh cười ha hả đi ra ra môn. Ban đêm, một nhà bốn miệng uống canh cá, sau khi đánh răng rửa mặt xong ngồi tại trong viện hóng mát. Cha, mặt trăng vì cái gì có đôi khi là tròn, có đôi khi là nguyệt nha đâu? Nam đại Thẩm Nguyên bên cạnh A Nô nhìn qua đỉnh đầu giống như ngọc bàn mặt trăng hiếu kỳ hỏi. Kia là thiên cầu ăn, tựa như là một trương bánh nướng bị cắn một miệng lớn. Thẩm Nguyên còn chưa mở miệng, một bên khác Thẩm Văn Tinh cất đáp. Tiểu gia hỏa nghe xong lộc cộc một chút bò lên nói, kia vì sao bị cắn qua mặt trăng qua một đoạn thời gian lại biến thành tròn? Thẩm Văn Tinh bị hỏi sững sờ, cũng không biết trả lời như thế nào. Mẹ, ngươi cứ nói đi. Tiểu gia hỏa nhìn về phía bên cạnh cầm trong tay quạt hương bổ Hồ Ngọc Phân. Hồ Ngọc Phân bị hỏi sững sờ, có chút nhức đầu nhìn xem nhà mình tiểu nhi tử. Tiểu gia hỏa này mặc dù chỉ có 4 tuổi, nhưng tuyệt đối là cái vấn đề bà bảo. Hồ Ngọc Phân mặc dù không phải cái gì tài nữ, nhưng trong nhà gặp rất họa trước đó, kinh, sử, tử, tập cũng đọc không ít. Có thể nhiều khi đối mặt Ano vấn đề lại thường thường trả lời không được. Thấy thê tử ăn quả đắng, Thẩm Nguyên cười nhạt một tiếng. Thạch Đầu, đi lấy hai cái đĩa tới. Thẩm Văn Tinh có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là đứng dậy đi vào chủ phòng mang tới hai cái đĩa. Thẩm Nguyên tiếp nhận đĩa, đem một cái ngăn khuất phía trước, một cái khác đặt ở đằng sau. Trải qua chậm chạp di động, mô phỏng lấy từ trăng tròn tới nguyệt nha quá trình biến hóa. Hiểu không? Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm động tác trong tay của hắn không nói gì. Thẩm Nguyên cũng không có quá nhiều đi giảng giải những vật này, chỉ là đem đĩa sau khi để xuống xoa tiểu gia hỏa đầu nói, muốn làm rõ những này, liền phải thật tốt đọc sách, chờ ngươi đọc sách nhiều, suy nghĩ nhiều, những này liền đều biết. Thẩm Văn Diễm cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, ngược lại lại nói, kia phu tử biết những này sao? Hồ Ngọc Phân cảm thấy nhà mình nam nhân đây là tại mượn cơ hội khuyến học, lập tức tiếp lời để nói, Lục phu tử là đại nho, thiên hạ người có học vấn nhất, tự nhiên hiểu được. A Nô ngày mai muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ nhường phu tử thu ngươi làm học sinh, biết sao? Thẩm Văn Diễm nhẹ gật đầu. Hồ Ngọc Phân lại nhìn về phía đại nhi tử Thẩm Văn Tinh nói, Thạch Đầu cũng muốn biểu hiện tốt một chút, các ngươi nếu là đều có thể trở thành phu tử học sinh, cha mẹ an tâm. Thẩm Văn Tinh cũng gật đầu, một nhà bốn miệng liền như vậy ngồi tại trúc trên ghế, lặng lặng nhìn đỉnh đầu trăng tròn. Chương 6, bái sư chương 6, bái sư mặt trời mới mọc, sương mù dần dần tán. Giờ mạo ban đầu, Thẩm Nguyên lên lúc liền đem hai cái tiểu gia hỏa đều hô lên. Đơn giản ăn chút gì, Hồ Ngọc Phân tự mình cho hai cái tiểu gia hỏa mặc quần áo tử tế, chỉnh lý tốt tất cả sau dặn dò, tới phu tử nhà không muốn bị ngậm, đương dạy các ngươi lễ nghi đều nhớ kỹ a. Hai người nhẹ gật đầu, đương yên tâm đi, chúng ta đều nhớ kỹ. Một bên Thẩm Nguyên lúc này mở miệng nói, đi, cần phải đi. Cùng Lục Chí Viễn thời gian ước định là giờ mạo mạn, hiện tại đã không sai biệt lắm, nên xuất phát. Xếp bên trên hôm qua chuẩn bị xong thịt muối là thuốc tu, Thẩm Nguyên mang theo hai cái tiểu gia hỏa liền đi ra cửa. Hồ Ngọc Phân tự mình tướng ra ba đưa ra ra môn, đưa mắt nhìn ba người thân hình biến mất tại trong đường tắt. Lục Chí Viễn yêu thích yên tĩnh, tiểu viện xây ở Kim Liếu thôn ngoài thôn tới gần một dòng suối nhỏ địa phương. Thẩm Nguyên mang theo nhà mình hai đứa con trai dọc theo đồng ruộng tiểu đạo, rất nhanh liền đi tới tiểu viện trước mặt. Trước cửa lót gạch xanh đường, cửa ra vào là hai gốc quả lớn từng đống cây đào. Thẩm Nguyên đến lúc, Ách Bá đang mang theo cái chổi quét dọn trước cửa lá rụng. Ách Bá. Thẩm Nguyên chắp tay hành lễ, hai cái tiểu gia hỏa cũng học bộ dáng của hắn đối Ách Bá có chút chắp tay. A a. Ách Bá cười chắp tay, sau đó liền tranh thủ cái chổi để ở một bên, làm sửa lại một chút quần áo, đem ba người đưa vào trong viện. Lục Chí Viễn định cư Kim Liếu thôn thời gian hơn 5 năm, Thẩm Nguyên đoán chừng chính mình là cái thứ nhất đi vào khu nhà nhỏ này người ngoài. Đây là một tòa nhị tiến tiểu viện, tường trắng ngói đen, vào cửa bình phong chỗ mới trồng vài quả mặc trúc, xanh um tùm. Chỗ rẽ cổng vòm liên thông nội viện, đi vào về sau, thẳng tắp đá xanh tiểu đạo hai bên, bên trái mới trồng vài quả hoa lan, dựa vào tường giả sơn cùng tường viện bên trên bò đầy dây leo loại thực vật. Tinh xảo đình nghỉ mát đứng sừng sững ở giả sơn bên cạnh, xảo diệu tạo thành một loại cấp độ cảm giác. Phía bên phải thì là mấy vẻ quản lý ngay ngắn rõ ràng vườn rau. Ách dẫn Thẩm Nguyên đi vào trong viện, Ách Bá chỉ trong lương đình bưng lấy thư quyển Lục Chí Viễn, ra hiệu chính bọn hắn đi qua. Thẩm Nguyên chắp tay, liền dẫn Thạch Đầu cùng Ano hướng đỉnh nghỉ mát đi đến.
Tiên sinh.
Đi vào đỉnh nghỉ mát trước mặt, hắn chắp tay hành lễ, hai cái tiểu gia hỏa lúc này cũng đều có chút câu nệ cùng kính chắp tay. Lục Chí Viễn để quyển sách trên tay xuống quyển, đứng dậy chắp tay, sau đó đánh giá hai cái tiểu gia hỏa. Thẩm Nguyên ở bên không nói gì, chỉ là lặng lặng chú ý trên mặt hắn biểu lộ. Lão phu muốn đơn độc cùng hai cái này bé con tâm sự. Một phen dò xét về sau, Lục Chí Viễn cười mỉm mở miệng. Thẩm Nguyên hơi sững sờ, thức thời chắp tay liền rời đi đỉnh nghỉ mát. Trong lương đình, Lục Chí Viễn nhìn về phía Lao đại Thẩm Văn Tinh hỏi, vì sao mong muốn bái Lao phu làm thầy? Thẩm Văn Tinh có chút do dự, sau đó cung kính chắp tay nói, mẹ nói, phu tử là Thái học viện đại nho. Hắn lại nói tới lúc này, Lục Chí Viễn trên mặt liền lộ ra một tia thất vọng. Ngược lại nhìn về phía Thẩm Văn Diễm nói, ngươi đến nói một chút, vì sao muốn bái Lao phu làm thầy? Tiểu gia hỏa ngửa đầu trả lời, phu tử là trên đời này người có học vấn nhất, làm phu tử học sinh, cố gắng học tập, có thể biết rất nhiều chuyện. Lục Chí Viễn nghe xong, hơi kinh ngạc nói, ngươi muốn biết cái gì? Tiểu gia hỏa thấy này, nhãn tình sáng lên, vừa định mở miệng, sau đó lại thấp giọng nói, nương nói tại phu tử trước mặt không thể thất lễ, ta. Lục Chí Viễn cười, vuốt râu nói, nhưng hỏi không sao.
Thật.
Tiểu gia hỏa hưng phấn ngóc đầu lên. Lục Chí Viễn hòa ái cười nói, hỏi đi. Thấy này, Thẩm Văn Diễm lúc này đem mẫu thân lời nhắn nhủ lễ nghi ném sau, tiến lên trước nói, phu tử, trên trời có xuyên trạch biển hồ sao? Lục Chí Viễn hơi sững sờ lắc đầu nói, không có. Mưa kia từ nơi nào đến? Lục Chí Viễn cười ha hả nói, từ trong mây mà đến. Kia mây lại từ nơi nào đến? Vấn đề này cũng là đem Lục Chí Viễn làm khó. Một bên Thẩm Văn Tinh nhìn thấy đệ đệ xảo trá thai quái vấn đề đem phu tử hỏi cương, vội vàng chắp tay, phu tử thứ tội, a nô hắn. Không sao không sao. Lục Chí Viễn cười ha hả, còn có vấn đề hay không? Thẩm Văn Diễm nghiêng đầu nói, mưa rơi là nước, nước vì cái gì hướng chạy chỗ thấp? Lục Chí Viễn nuốt dâu nói, nước nhập trăm sông, trăm sông đổ về một biển, bởi vì biển tại chỗ thấp nhất. Thẩm Văn Diễm hiếu kỳ nói, cái gì là biển? An Dương huyện chỗ Đại Ngu Tây Bộ, hắn gặp qua lớn nhất sông chính là Lai Thủy Hà, căn bản không biết được cái gì gọi là biển. Lục Chí Viễn cười ha hả nói, biển là quảng đại nhất nước, vô biên vô hạn. Thẩm Văn Diễm như có điều suy nghĩ, sau đó gật cái đầu nhỏ nói, kia biển chính là thông minh nhất nước. Lục Chí Viễn nghi hoặc, vì sao? Bởi vì biển biết canh giữ ở chỗ thấp nhất, nhường tất cả dòng nước hướng nó, thế là dáng dấp lớn nhất. Thẩm Văn Diễm nhếch miệng cười nói, nghe được câu trả lời này, Lục Chí Viễn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nội tâm cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Hải Nạp Bách Xuyên hữu dung mãi đại là hắn hiểu hơn nửa đời người được đi ra đạo lý, chưa từng nghĩ, hôm nay một cái trẻ con lại nói lời kinh người, dùng đơn giản nhất lời nói ra đạo lý này. Ha ha ha. Lục Chí Viễn cười thanh âm rất lớn. Dẫn tới cách đó không xa ngay tại chỉnh lý vườn rau ách bá cùng Thẩm Nguyên cũng nhịn không được ghé mắt. Hai người đứng người lên, tò mò nhìn trong lương đỉnh cười ha ha Lục Chí Viễn. Đi thôi, đưa ngươi phụ thân gọi tới. Lục Chí Viễn thu hồi nụ cười, nhìn về phía một bên Thẩm Văn Tinh mở miệng. Thẩm Văn Tinh chắc tay, bận điệu đi vào Thẩm Nguyên trước mặt, cha, phu tử nhường ngài đi qua. Thẩm Nguyên vô bùn đất trên tay, vội vàng đi vào đỉnh nghỉ mát trước mặt. Thẩm tiểu huynh đệ, xin nhận lao phu cúi đầu. Nhìn thấy Thẩm Nguyên, Lục Chí Viễn sửa sang ống tay áo, chắp tay cong xuống. Một màn này làm cho Thẩm Nguyên lơ ngơ, vội vàng né tránh cũng hoàn lên nói, tiên sinh đây là vì sao? Lục Chí Viễn ngồi dậy, vui mừng nhìn xem bên cạnh Thẩm Văn Diễm thở dài nói, lão phu 3 tuổi vỡ lòng, 6 tuổi liền đọc thuộc kinh, sử, tử, tập, 12 tuổi thi đậu tiến sĩ, cập quan nhập Thái học viện. Về sau du lịch thiên hạ, tìm kiếm hỏi tham danh gia đại nho, tuổi 40 liền tự xưng biết rõ thiên hạ học vấn. Tại quận phủ Thái học viện phí thời gian 20 năm, 5 năm trước từ quan đến tận đây, mong muốn ngộ một môn siêu việt thánh hiền học vấn lại cuối cùng không được phương pháp. Truy cứu nói mà biết chi sâu, xem bản thân mới biết bản thân chi nhỏ bé. Ta ở, thọ có cuối khi thì không thể trái, thiên hạ sĩ tử đều tầm thường, không người có thể bảo lao phu chi nhãn. Lục Chí Viễn ngạo nghễ chắp tay, thanh sắc ấm vàng. Giờ phút này, văn nhân ngông nên hình tượng thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Một phen cảm khái về sau, hắn thu hồi chính mình tinh khí thần, ngược lại đưa thay sở sở Thẩm Văn Diễm đầu, mười phần cương chịu nói, kẻ này vì cậu biết mà đến, lòng mang ham học hỏi, rất được lao phu yêu thích. Lao phu bái ngươi, là bởi vì ngươi là lao phu đưa tới một vị đệ tử đắc ý a. Thẩm Nguyên nghe xong, thần sắc liền giật mình, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía Thẩm Văn Diễm nói, a nô, còn không nhanh dập đầu hành lễ. Thẩm Văn Diễm hậu chi hậu giác, cuống quýt túi đầu quỳ xuống đất, làm một đại lễ nói, học sinh bái kiến phu tử. Lục Chí Viễn thản nhiên chịu chi, sau đó ha ha cười đem hắn đỡ dậy. Tốt tốt tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là lão phu vị cuối cùng học sinh. Lão phu cả đời sở học đều đem giáo thụ cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, đạt tới lão phu chưa từng với tới độ cao. Đi về trước đi, ngày mai giờ báo ban đầu, trực tiếp tới là được. Phu tử ba người chắp tay hành lễ, sau đó tại Lục Chí Viễn tự mình đưa tiễn phía dưới rời đi tiểu viện. Trên đường về nhà, Thẩm Văn Tinh cảm xúc có chút xa xút. Phu tử chỉ nói nhường đệ đệ ngày mai tới, không nhắc tới một lời tên của hắn, hiển nhiên là chỉ đáp ứng thu đệ đệ là học sinh, không coi trọng chính mình. Thẩm Nguyên thấy này, vuốt vuốt đầu của hắn nói, mỗi người đều có thích hợp bản thân đường. Đọc sách không được, ta còn có thể học võ, cha ngày mai liền đi trên trấn hỏi một chút. Thẩm Văn Tinh nghe xong trên mặt lộ ra ý cười. Nội tâm của hắn kỳ thật cũng không phải rất thích đọc sách nghiên cứu học vấn, vừa mới Lục Chí Viễn mở miệng hỏi thăm thời điểm, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Đề cập học võ, nội tâm của hắn cũng là có chút ít kích động. Cha, ta nhất định thật tốt luyện võ, tương lai tham quân làm đại tướng quân. Thẩm Văn Tinh gương mặt non nớt bên trên viết đầy chăm chú. Thẩm Nguyên cười vuốt vuốt đầu của hắn, không nói gì. Chương 7, hôm nay quẻ tượng đại hung chương 7, hôm nay quẻ tượng đại hung phụ tử ba người về đến trong nhà lúc, Hồ Ngọc Phân đang đứng tại cửa ra vào lo lắng nhìn quanh. "Mẹ, mẹ." Hai cái tiểu gia hỏa nhìn thấy mẫu thân, cũng quýt chạy tới. Hồ Ngọc Phân túi người sửa sang hai người quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía đâm đầu đi tới Thẩm Nguyên nói, "Phu quân, như thế nào?" Thẩm Nguyên cười nhạt, "Phu tử nhận an ô." Nghe được lời ấy, Hồ Ngọc Phân trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó thoáng nhìn đại nhi tử Thẩm Bản Tinh trên mặt thất lạc, vội vàng ngồi xổm người xuống, sờ lấy khuôn mặt nhỏ của hắn nói, "Thạch đầu cũng không nên nản chí, cha cùng mẹ sẽ lại nghĩ những biện pháp khác." Thẩm Văn Tinh nhu thuận nhẹ gật đầu, một nhà bốn miệng trở lại trong viện. "Đợi chút nữa chúng ta đem năm nay hạt thóc lô hàng một chút, lưu lại đủ giao nạp thuế má, lại độn một chút, còn lại đều kéo tới trên trần bán đi." Thẩm Nguyên trầm giọng nói. "Vội vã như vậy sao?" Hồ Ngọc Phân có chút không hiểu. "Nàng còn muốn chờ một đoạn thời gian, hiện tại mới hạt thóc vừa xuống tới, cấp giá sẽ không quá cao." Thẩm Nguyên liếc qua ở trong viện chơi đùa Thẩm Văn Tinh thấp giọng nói, "Ta muốn đem thạch đầu đưa đến trên trấn võ quán đi học võ." Đứa nhỏ này tâm tư không tại trong sách vở. Hồ Ngọc Phân cũng biết nhà mình nam nhân nói không sai, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. "Ta nghe nói học võ cần thiên phú, còn cần có thể chịu được cực khổ. Càng quan trọng hơn là, mong muốn đánh xuống tốt căn cơ, tốn hao tiền tài cũng không phải một con số nhỏ, nhà chúng ta có thể gánh vác nổi sao?" Kim Liễu thôn bên trong cũng không ít người ta hài tử tại trên trấn võ quán học võ. Bọn hắn sở dĩ có thể gánh vác lên, là bởi vì căn bản không có nghĩ tới cho hài tử mua thuốc thiện điều trị thân thể. Chỉ là nghĩ dựa vào luyện võ học một chút kỹ năng, cường thân kiện thể sau khi, về sau trong thôn cũng sẽ không có người dám tùy tiện ức hiếp. Dù sao học qua võ thanh danh vẫn là có nhất định lực uy hiếp. Hồ Ngọc Phân có tri thức hiểu lễ nghĩa, đương nhiên sẽ không chỉ loại suy nghĩ này, tính toán của nàng cùng Thẩm Nguyên như thế, đã nhường hài tử đi đến con đường này, sẽ vì hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên, tận lực lượng lớn nhất của mình nhường hắn thành tài. "Việc này không cần lo lắng, trong nhà tích xúc hẳn là có thể chống đỡ 2 năm, ta lại nghĩ một chút biện pháp." Thẩm Nguyên thở dài. Quả nhiên, người lớn nhất phiền não đều là đến từ dục vọng. Nếu không phải muốn cho chính mình hai đứa bé trở nên nổi bật, có thể có một phen thành tựu, dựa vào hiện tại gia cảnh, giữ khuôn phép sinh hoạt, nào có nhiều như vậy phiền lòng chuyện. Hôm qua từ Hắc Thủy Đàm được đến 100 năm huyết tiềm lộ sắc còn có thể bán hơn 200 lạng bạc dòng. Tăng thêm những năm này để giành được tới tiền tài, lại đem hạt thóc bán, hẳn là có tiểu tứ 100 lượng. Không có gì ngoài ý muốn, treo chống lao đại luyện mấy năm võ hẳn là không có vấn đề gì. Thời gian nhoáng một cái, rất mau tới đến tối. Người một nhà cơm nước xong xuôi về sau liền đều sớm nghỉ ngơi. Ánh trăng như nước, treo ở song cửa sổ trung ương, Thẩm Nguyên nằm tại trên giường, mong muốn xoay người lúc lại phát hiện Hồ Ngọc Phân toàn bộ chân đều ép trên người mình. Bất đắc dĩ, hắn cũng không dám loạn động. Lặng lặng nhìn đỉnh đầu màn lụa, tự hỏi như thế nào tại hiện hữu trên cơ sở tiến hành một chút cải biến, nhường cái nhà này có thể qua lại giàu có một chút. Thời gian một điểm trôi qua, đảo mắt liền tới giờ tí. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng đại hùng, ngươi quyết định bán ra 100 năm huyết tiềm lộ sát, kết quả lại đưa tới người hữu tâm nhớ thương, bị người theo dõi về đến trong nhà, ngươi liều mạng phản kháng, nhưng đối phương là rất lợi hại võ giả. Cuối cùng ngươi cùng người nhà bị giết, trong nhà tài vật bị cướp sạch không còn. Hệ thống quẻ tượng phần lớn thời điểm đều là không quan trọng được nhỏ, Thẩm Nguyên nguyên bản cũng không phải rất để ý, chỉ là sẽ ở quẻ tượng đổi mới về sau, theo thói quen quét mắt một vòng. Nhưng lần này, nhìn thấy kia huyết hồng sắc chữ lớn lúc, trong lòng của hắn đột nhiên giật mình, từ giường ngồi dậy. Đại hung. Bởi vì một chương 100 năm huyết tiềm lột xác, chính mình lại bị võ giả theo đuôi đến trong nhà, cuối cùng hại chính mình cửa nát nhà tan. Ngay mùa hè nóng bức ban đêm, Thẩm Nguyên lại bị quẻ tượng văn tự kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Phu quân, thấy ác mộng. Hắn động tĩnh cũng đánh thức bên cạnh ngủ say thế tử. Hồ Ngọc Phân ngồi dậy, nhờ ánh trăng nhìn thấy Thẩm Nguyên thái dương rỉ ra mồ hôi, lo lắng hỏi. Thẩm Nguyên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn một chút thế tử. Ánh trăng dịu dàng, Hồ Ngọc Phân tóc rối bù, có một loại dị dạng mông lung vẻ đẹp. Hắn nhẹ nhàng đem thế tử ôm vào trong ngực dần dần dùng sức. Hồ Ngọc Phân bị hắn cái này không hiểu thấu động tác làm không hiểu ra sao, mặc dù cảm giác có chút thở không nổi, nhưng cũng không có dãy rủa, chỉ là lặng lặng dùng bàn tay vuốt ve Thẩm Nguyên phía sau lưng an ủi, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Tâm tình bình phục, Thẩm Nguyên buông tay ra cánh tay, nhu hòa vuốt ve thê tử gương mặt, túi đầu hôn tới. Mây bị tung bay, một phen phong tích về sau, Hồ Ngọc Phân ngủ thật say. Thẩm Nguyên lần nữa nhìn lướt qua thức hải bên trong quẻ tượng, trong lòng có một cái quyết đoán. Cái này 100 năm huyết tiềm lộ sát nói cái gì cũng không thể bán. Thậm chí ngoại trừ thê tử, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết mình nắm giữ 100 năm huyết tiềm lộ sát chuyện. Sáng sớm hôm sau, dậy thật sớm Thẩm Nguyên đơn giản ăn chút gì về sau liền vội vàng rời nhà. Ngày mới lên, hắn liền tới thôn đầu đông một gia đình trước mặt. Tôn bá ở nhà không? Trong tiểu viện, một tên lão phụ cùng hai tên người mặc áo xám người hầu đang bận phơi nắng các loại dược liệu, nghe được tiếng la, lão phụ xoay người. "A Nguyên a, ngươi tôn ba tại dược lư, trực tiếp đi thôi." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, hướng sân nhỏ góc tây nam phòng xá đi đến. Đi tới trước cửa, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền đập vào mặt, người bên trên một ngụm, đều để người cảm thấy sảng khoái tinh thần. Thẩm Nguyên gõ cửa một cái, nghe được trong cửa truyền đến một tiếng tiến đến sau, mới đẩy cửa đi vào. "Tôn bá, ta tìm đến ngài bắt một bộ thuốc." Dược lư hai bên xuôi theo tường bày đầy dược liệu tủ, ở giữa thì là một chút thuốc máy cán cùng các loại nấu luyện dược liệu khí cụ. Chính giữa công văn sau, một tên dáng người còn xuống, râu tóc hoa dâm lão giả đang bưng lấy cổ lao thẻ tre, tinh tế nghiên cứu. Nghe được Thẩm Nguyên mở miệng, lao đầu ngẩng đầu, tiếp mắt nhìn một hồi. "Thẩm gia tiểu tử." Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu chắc tay, gần đây nóng bức, tiểu tử tổng cảm giác choáng đầu buồn nôn, "Không, có gì khẩu vị, làm phiền tôn bá cho nhìn một cái, mở chút thuốc." Lão giả khẽ gật đầu nói, "Ngồi đi, chắc là bị cảm nắng." Thẩm Nguyên đi vào trước mặt ngồi xuống, vươn tay cổ tay. Lão giả rũa ra ngón tay bắt mạch cảm thụ một phen nói, không phải rất nghiêm trọng, lão phu cho ngươi mở một bộ thuốc, về nhà nấu làm nước trà uống liền có thể. Thẩm Nguyên chắp tay nói tạ, sau đó lại hỏi, Tôn bá, nhà ta tiểu tử gần nhất chuẩn bị đi trên trấn học võ, muốn thỉnh giáo với ngài một chút, ngày thường đồ ăn có cái gì phải chú ý địa phương. Lão giả một bên hút thuốc, vừa lên tiếng nói, lão phu mặc dù không hiểu võ đạo, nhưng luyện võ không ai qua được phải có một cái tốt thân thể, khí huyết tràn đầy. Ngươi nếu là muốn cho hắn có chút tiền đồ, võ quán dược thiện tự nhiên là không thiếu được, ngày bình thường ẩm thực lúc này lấy tinh thịt phối hợp một chút bình thường dược liệu đun như tốt hơn. Thẩm Nguyên âm thầm đem những vật này đi lại, sau đó do dự một chút nói, võ quán dược thiện thật đắt, làm thật có hiệu quả sao? Lão giả nghe xong cười. Trên trấn võ quán dược thiện dùng đều là chân quý dược liệu, chỉ riêng là trong đó 10 năm huyết tiềm lột xác, một chương liền giá trị 10 lượng bạc. Huyết tiềm lột xác có cố bản bồi nguyên, sinh tinh bổ huyết công hiệu, một khối nhỏ liền có thể để cho người ta sinh long hoạt hổ cả ngày, lại phối hợp cái khác dược liệu, hiệu quả càng lớn. Đem năm chắc dược liệu đặt ở giấy da châu bên trên gói kỹ, lão giả cười ha hả nói, cũng chính là chúng ta An Dương huyện có huyết tiệm, đổi lại địa phương khác, một bộ dược thiện không có 10 lượng bạc đoán chừng cũng mua không được. Thẩm Nguyên nghe xong ra vẻ kinh ngạc, cái này học võ, thật đúng là một cái đốt tiền nghề a. Lão giả cười ha ha, vậy cũng không, lão phu lúc tuổi còn trẻ du lịch quận phủ, nghe nói những cái kia con em thế gia nấu luyện thân thể dùng đều là 100 năm huyết tiệm lột xác, chỉ là dược thiện tốn hao, mỗi tháng ít ra đều phải số 100 lạng bạc dòng. Tốt, sau khi trở về, lửa nhỏ sắp phục nửa canh giờ, nhiều hơn nước, uống 2 ngày liền tốt. Thẩm Nguyên vội vàng chắp tay, đa tạ tôn bá, bao nhiêu tiền? 30 văn. Thẩm Nguyên trả tiền, mang theo dược liệu rời đi dược lư. Chương 8, có tin mừng chương 8, có tin mừng Tôn Phục Xuân là Kim Liếu thôn duy nhất lang trung. Nghe nói Tôn gia tổ tiên đã từng là Vương Thành thái y y viện thầy thuốc, nhưng bởi vì một lần dùng thuốc sai lầm, kém chút hại chết một vị thế tử, dòng chính đều bị lưu vong. Mà Tôn Phục Xuân mạch này bởi vì là chi mạch, may mắn chạy trốn tới An Dương huyện. Thời gian trước, Tôn gia tại An Dương huyện kinh doanh một nhà y quán, về sau bị vị kia thế tử phụ thuộc nhằm vào, bất đắc dĩ tan hết gia tài, trốn đến Kim Liếu thôn. Thẩm Nguyên sở dĩ tìm đến Tôn Phục Xuân, cũng là tối hôm qua trầm tư suy nghĩ sau kết quả. Hắn muốn biết rõ ràng cái này 100 năm huyết tiềm lộ sắc đến cùng là cái gì, vì sao chính mình bán ra huyết tiềm lộ sắc sẽ bị võ giả để mắt tới. Chuyến này thông qua Tôn Phục Xuân hắn rốt cuộc hiểu rõ 100 năm huyết tiềm lộ sắc tác dụng. Huyết tiềm lộ sắc lại là võ quán dược thiện chủ dược, 100 năm cấp bậc càng là một chút lớn con em thế gia mới có thể sử dụng nổi hàng hiếm. Chắc không được chính mình bán ra sẽ bị võ giả để mắt tới. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Xem ra cái này 100 năm huyết tiềm lộ sắc sợ là không thể lấy ra đổi tiền. Bất quá biết 100 năm huyết tiềm lộ sắc có thể dùng để là võ giả điều trị thân thể, mà hắn lại dự định nhường thạch đầu đi luyện võ, thứ này ngược cũng không phải vội lấy ra tay. Quay đầu chờ thạch đầu bắt đầu luyện võ về sau, liền đem thứ này cho hắn ăn, cũng tỉnh dùng tiền đi mua. Thẩm Nguyên lúc về đến nhà, Hồ Ngọc Phân liền lập tức tiến lên đón. Gặp hắn trong tay mang theo dược liệu, có chút hồ nghi nói, phu quân ngã bệnh. Đêm qua mây mưa, Thẩm Nguyên vẫn là trước sau như một dữ dội, không giống như là thân thể có bệnh. Hồ Ngọc Phân vội vàng đưa tay sờ về phía trán của hắn. Không có việc gì, đây là tôn bá cho phối hiệu nóng trà, 2 ngày nữa trồng trọt. Ta sớm chuẩn bị một chút, đi tìm Tôn Phục Xuân vốn cũng không phải là vì xem bệnh, nhưng nếu là chuyên môn chạy tới nghe ngóng huyết tiềm lộ sát chuyện, khó tránh khỏi sẽ cho người trong lòng sinh nghi. Là lấy, hắn mới giả ta bị cảm nắng làm lý do đầu, mua một chút hiểu nóng trà. Nghe được cái này, Hồ Ngọc Phân hơi thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nguyên là cái nhà này trụ cột, 2 tử con nhỏ, hắn nếu là có chuyện bất chắc, cái nhà này coi như xong. A Nô đi lục tiên sinh chỗ đó, không có nhìn thấy tiểu nhi tử, Thẩm Nguyên mở miệng hỏi. Đi, ta tự mình đưa qua, tiên sinh nói buổi trưa liền để A Nô ở hắn nơi đó ăn cơm. Không cần chúng ta quan tâm. Phu quân, Lục phu tử giống như thật rất ưa thích Ano. Thẩm Nguyên nghe vậy cười, sau đó thoại phong nhất chuyển nói, tiên sinh ưa thích là tiểu tử túi kia phúc khí. Dạng này, chờ buổi trưa về sau, ngươi giúp ta trang 2 túi hạt thóc, ta cho tiên sinh đưa đi, xem như tiểu tử kia khẩu phần lương thực. Tiên sinh khả năng không kém hắn một miếng cơm, nhưng chúng ta không thể giả vờ không biết. Hồ Ngọc Phân gật đầu cười. Đây chính là nàng năm đó ưa thích Thẩm Nguyên nguyên nhân. Tuy là thâm sơn cùng cốc lê thứ, nhưng tầm mắt khoáng đạt, biết lễ tiết, hiểu lối đời, để cho người ta rất dễ chịu. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Thẩm Văn Diễm tại Lục Chí Viễn nơi đó việc học rất thuận lợi. Người trong thôn cũng dần dần biết Thẩm gia lão nhị bị Lục Chí Viễn thu làm học sinh, nguyên một đám tất cả đều không ngừng hâm mộ. Ngày này, Lý Chính gõ đồng khánh. Tất cả mọi người biết, giao nạp thuế má thời điểm tới. Đại Ngu hoàng triều chính vào cường thịnh, ngoại trừ Tây Hoang Man tộc ngẫu nhiên đến làm ầm ĩ một chút, tính được tứ hải thái bình. Thẩm Nguyên trong nhà có 60 mẫu ruộng tốt, 10 mẫu sơn lâm, dựa theo quy định, ruộng tốt mỗi mẫu hàng năm 500 đồng tiền, sơn lâm mỗi mẫu hàng năm 200 đồng tiền. Nhà bọn hắn tổng cộng cần giao nạp 32 lượng bạc. Đây là bán hạ giá. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp giao nạp hạt thóc xem như thuế má. Bất quá Thẩm Nguyên cũng không tính cầm bạc nộp thuế, hạt thóc cất giữ cần chiếm dụng rất lớn không gian không nói, còn muốn phòng trùng phòng chuột phòng ẩm, 10 phần tiền thoái. Trong nhà độn đủ 1 năm khẩu phần lương thực là đủ rồi, dư thừa giao xong thuế cũng đều đến bán đi. Càng quan trọng hơn là những năm gần đây quan phủ cũng cổ vũ Lê Thứ lấy lương thực chống đỡ thuế, dùng lương thực nộp thuế, còn có nhất định giảm miễn. Hai vợ chồng sắp xếp gọn hạt thóc về sau, liền đuổi xe bỏ tiến về trong thôn quảng trường. Liên tục 2 năm được mùa, Kim Liếu thôn thôn dân thu hoạch cũng không tệ, nộp thuế quá trình cũng rất thuận lợi. Rất ít gặp tới có không giao nổi thuế má mà quỳ xuống đất cầu khẩn, bị trưng thu thuế má quan sai đánh kêu cha gọi mẹ cảnh tượng. Thuế má giao xong, tiếp xuống chính là hạ cày thời điểm. Thẩm Nguyên tìm tới mấy cái làm công nhật, trong đó có Phó Quý. Có làm công nhật hỗ trợ, tăng thêm trong nhà lão Ngưu, 60 mẫu ruộng tốt bỏ ra hơn 10 ngày liền toàn bộ trồng trọt kết thúc. Thời gian đi vào trung tuần tháng 9, trong đất hoa màu gieo xuống về sau, năm nay một năm cũng không có đại sự gì. Làm xong tất cả, Thẩm Nguyên chuẩn bị đem trong nhà còn lại hạt thóc đều kéo tới trên trần bán đi. Ngày này, vợ chồng hai người đang chuẩn bị đem sắp xếp gọn hạt thóc mang lên xe bò, Hồ Ngọc Phân sắc mặt lại hơi đổi, sau đó cuốn quýt che miệng chạy hướng một bên nôn mửa lên. Một bên trở lấy cùng lão cha đi trên trấn chơi đùa Thẩm Văn Tinh thấy này, cuốn quýt chạy tới, "Nương, ngài không có sao chứ?" Hồ Ngọc Phân nôn khan mấy lần, cũng không có phun ra thứ gì, sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu. Thẩm Nguyên đi vào trước mặt, đỡ lấy nàng nói, "Ta dẫn ngươi đi tìm Tôn Bá xem một chút đi." Hồ Ngọc Phân nghe xong lườm hắn một cái, đều hai đứa bé cha, còn cái gì cũng đều không hiểu. "Ừm." Bị nàng tiểu nói này, Thẩm Nguyên cũng là sửng sốt. Hồi lâu sau mới phản ứng được, một mặt kinh hỉ nói, "Nương tử đây là có tin vui." Hồ Ngọc Phân vẻ mặt có chút phức tạp nhẹ gật đầu. Lần nữa mang thai, bạn xem như một cái chuyện vui. Có thể cái này cũng mang ý nghĩa không cần bao lâu trong nhà sẽ lại thêm một cái miệng. Hai vợ chồng đã quyết định muốn để Thạch Đầu đi học võ, tương lai trong nhà đa số thu nhập đều phải tốn ở trên người hắn. Lại thêm một cái miệng lời nói, sinh hoạt sẽ thay đổi càng túng quẫn. "Cha, có tin mừng." "Là bệnh gì?" Thẩm Văn Tinh ngây thơ nhìn xem cha mẹ, có chút không rõ, nương đều ngã bệnh, lao cha thế nào còn ở bên cạnh nết miệng cười ngây ngô. Thẩm Nguyên sờ lấy nhi tử đầu cười ha hả nói, "Tiểu tử thúi, mẹ ngươi qua một thời gian ngắn muốn cho ngươi sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội." "A." Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh kinh ngạc há to miệng. "Thạch Đầu, mong muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội?" Thẩm Văn Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một lát cười nói, "Đều được." Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Hồ Ngọc Phân thoáng khôi phục một hồi, lúc này mới đi vào xe bò trước mặt, mong muốn tiếp tục giúp đỡ đem còn lại hạt thóc đều đặt lên xe bò. Thẩm Nguyên vội vàng ngăn lại nàng, cũng nhường Thạch Đầu chuyển đến một chương ghế. "Đừng động thai khí, ngươi ngồi, ta tự mình tới." Hồ Ngọc Phân dãy rủa, "Không có như vậy yếu đất, hạt thóc quá nhiều, chính ngươi chuyển chớ tổn thương thân thể." Lúc này Thẩm Nguyên lập tức lấy ra nhất gia chi chủ nam tử khí khái, đưa nàng nhấn tại trên ghế tấm mà nói, "Nghe ta, an tâm ngồi." Hồ Ngọc Phân không lay chuyển được hắn, chỉ có thể thành thành thật thật ở một bên ngồi, nhìn xem nhà mình nam nhân đem từng túi hạt thóc mang lên xe bò. Một phen bận rộn về sau liền đã đến buổi trưa. Hồ Ngọc Phân cầm lấy một chương khăn vải có chút đau lòng là Thẩm Nguyên lau mồ hôi trên người. "Phu quân nghỉ ngơi một chút đi, ta đi làm điểm cơm." Thẩm Nguyên vốn định cướp đi làm, lại bị Hồ Ngọc Phân lấy quân tử tránh xa nhà bếp làm lý do, đẩy ra chủ phòng. Trong lúc rảnh rỗi Thẩm Nguyên suy đi nghĩ lại về sau vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến Tôn gia, đem lão gia tử mời đến vì thê tử nhìn một cái. Thứ nhất là muốn xác nhận cái này chuyện vui, còn nữa cũng từ bắt đầu liền vì tốt cho nàng tốt điều trị thân thể. Lúc trước sinh Ano thời điểm, đúng lúc gặp Hồng Thủy, không có ngồi xuống trong tháng Hồ Ngọc Phân thân thể rõ ràng so trước kia muốn suy yếu không ít. Chương 9, ta có một cái ý nghĩ chương 9, ta có một cái ý nghĩ chờ Hồ Ngọc Phân làm tốt giờ cơm, Thẩm Nguyên cùng có cái hòm thuốc Tôn Phục Xuân cũng đi vào gia môn. "Tôn bá." Từ chủ phòng đi ra Hồ Ngọc Phân liền đội vàng hành lễ, sau đó oán trách nhìn về phía Thẩm Vân, vốn là không có việc gì, không phải làm phiền Tôn bá đi một chuyến. Thẩm Nguyên ha ha cười, xác nhận một chút tương đối tốt. "Tôn bá mời ngồi." Chào hỏi Tôn Phục Xuân ngồi xuống về sau, hắn lại vịn thê tử ngồi tại đối diện. Đơn giản bắt mạch về sau, Tôn Phục Xuân trên mặt lộ ra mỉm cười, vuốt râu nói, "Đúng là hỉ mạch, cái khác cũng không lo ngại." Được đến xác nhận, Thẩm Nguyên cũng trong nháy mắt yên tâm không ít, sau đó liền đội bằng hỏi, "Tôn bá, Ngọc Phân trước đó sinh Á Nô thời điểm đúng lúc gặp Hồng Thủy, đã thương nguyên khí, ngài nhìn muốn hay không cho mở chút thuốc điều trị một chút?" Thời đại này, sinh con đối với nữ nhân mà nói không thể nghi ngờ là tại quỷ môn quan đi một lần, có chút ngoại ý muốn chính là một thi hai mệnh. Những năm này, trong thôn đã có không ít nữ tử bởi vậy mất mạng, hắn cũng không muốn nhà mình nương tử có cái gì không hay xảy ra. Tôn Phục Xuân nhẹ gật đầu, xác thực cần thật tốt điều trị, lão phu nơi này có chút đơn thuốc, chỉ là "Ngọc Phân, ngươi cùng Thạch Đầu ăn cơm trước, ta cùng Tôn bá đi ra bên ngoài tâm sự." Cắt ngang Tôn Phục Xuân lời nói, Thẩm Nguyên mở miệng nói. Hồ Ngọc Phân khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hai người rời đi tiểu viện. Ngoài viện, Thẩm Nguyên vội vàng giải thích nói, "Tôn bá thứ lỗi, Ngọc Phân nàng tiết kiệm." Tôn Phục Xuân cười mỉm gật đầu, "Lão phu minh bạch, cái này điều lý phương thuốc xác thực có giá trị không nhỏ. Tại sản phụ tới nói, lớn nhất hung hiểm không ai qua được khí huyết không đủ, hậu sản tổn thất đại lượng nguyên khí, từ đó tạo thành chảy máu mất mạng. Cố bản bồi nguyên, bổ sung khí huyết là mấu chốt nhất." Nghe nói lời này, Thẩm Nguyên hơi sững sờ nói, "Tiểu tử nhớ kỹ Tôn bá từng nói qua, học võ cũng cần cố bản bồi nguyên, bảo trì khí huyết tràn đầy, hẳn là." Tôn Phục Xuân gật đầu cười, "Là vậy, trên trấn võ quán dược thiện kỳ thật chính là một loại không sai điều trị phương thuốc. Chỉ là thuốc kia thiện bên trong xen lẫn một chút phụ nữ mang thai cấm dùng dược liệu, không thể trực tiếp cầm sử dụng. Lão phu kê phương thuốc phải ôn hòa nhiều." Thẩm Nguyên không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Vậy thì làm phiền Tôn bá." Tôn Phục Xuân khoát tay áo, "Lão phu trở về liền đi phối dược, ngươi có thời gian đi lấy liền có thể. Thuốc này hết thảy 10 bộ, mỗi tháng một bộ, mỗi một bộ giá cả là 2 lượng bạc. Đây là tốt nhất điều trị dược thiện, nếu là chê đắt." "Không quý không quý." Thẩm Nguyên chắp tay nói, "Làm phiền Tôn bá, tiểu tử ban đêm đi lấy. Bảo mệnh thuốc, đừng nói 20 lượng bạc, chính là 200 lạng bạc ròng, hắn cũng phải nghĩ biện pháp." "Vậy được, lão phu đi về trước." Tôn Phục Xuân mở miệng, "Ta đưa ngài." "Không cần, về đi ăn cơm đi." Thẩm Nguyên trở lại trong biệt lúc, Hồ Ngọc Phân liền lập tức chào đón nói, "Thân thể của ta không có gì, ngươi cũng không nên xài tiền bậy bạ." Thẩm Nguyên nhẹ nhàng kéo tay của nàng chân thành nói, "Chính là một chút bình thường điều trị thân thể thuốc không đáng tiền. Yên tâm, tất cả có ta đây." Hồ Ngọc Phân đỏ mặt không nói gì. Nàng tin tưởng Thẩm Nguyên Thương yêu chính mình, nhưng trong nhà mỗi một bút chi tiêu đều là gánh vác, mà những ngày gánh vác cuối cùng đều sẽ đặt ở nhà mình trên thân nam nhân. Ăn cơm đi. Thẩm Nguyên ngồi tại bàn đọc trước mặt, nhìn xem một bên Thẩm Văn Tinh đang từng ngụm đào lấy cơm trắng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ăn cơm xong, hắn liền mang theo Thẩm Văn Tinh, đuổi xe bỏ đi trên trấn bán hạt thóc. Như phó quý sở liệu, Thẩm gia hạt thóc hạt tròn sung mãn, thuộc về thượng đẳng, giá cả so bình thường hạt thóc đắt ba thành. Hai người riêng phần mình kéo tràn đầy một xe ngựa hạt thóc, tổng cộng bán 30 lượng bạc. "Cha, ta muốn ăn gà quay." Từ tiệm lương thực đi ra, Thẩm Văn Tinh một mặt mong đợi mở miệng nói. Đây mới là hắn mong muốn cùng đi theo trên trấn mục đích. Thẩm Nguyên ước lượng trong tay chiếu nặng bạc cười mắng, "Liền ngươi thèm ăn." "Cha, mua mua mua. Bất quá ta trước tiên cần phải cho ngươi nương mua chút hoa quả." Hồ Ngọc Phân vừa mang bầu, nôn mẹ nôn mửa, lại thêm khí trời nóng bức, đến ăn chút thanh đạm hoa quả bổ sung dinh dưỡng. Hai cha con đuổi xe bỏ đi vào trên trấn một nhà hoa quả trải tùy ý chọn một chút hoa quả. Kết quả trả tiền thời điểm lại phát hiện cần gần một lượng bạc. Đầu năm nay, có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi, hoa quả tự nhiên thuộc về xa xỉ phẩm, hắn đoán được sẽ có chút quý, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Một lượng bạc mua hạt thóc lời nói có thể mua gần hai thạch, điểm này hoa quả vậy mà bù đắp được 200-300 cân lương thực. Thẩm Nguyên mặc dù thì đau, nhưng vẫn là cắn răng trả tiền. Cuối giờ dậu, Hồ Ngọc Phân mang theo thạch đầu đi lục phu tử nhà tiếp Hano, Thẩm Nguyên thì lặng lẽ cầm theo tiền tài tới Tôn Phục Xuân trong nhà đem thuốc lấy trở về. Ban đêm một nhà bốn miệng cơm nước xong xuôi, đem huynh đệ hai người dỗ ngủ lấy. Hôm nay hạt thóc bán bao nhiêu tiền? Hồ Ngọc Phân sửa sang lấy giường chiếu thuận miệng hỏi. Thẩm Nguyên gãi đầu một cái ấp úng không nói gì. Trong nhà tiền tài Hồ Ngọc Phân rõ ràng rất, dùng tiền mua thuốc thiện chuyện căn bản không gạt được nàng. Gặp hắn không trả lời, Hồ Ngọc Phân lúc này từ dưới giường lôi ra một cái dương gỗ nhỏ. Một phen kiểm kê về sau phát hiện chỉ có 168 lượng bạc. Năm nay hạt thóc chỉ bán 8 lượng bạc. Nàng cũng không phải là một cái gì cũng đều không hiểu bình thường phụ nhân, trong nhà hạt thóc có thể bán bao nhiêu tiền trong lòng vẫn là hiểu rõ. Phu quân, những thuốc kia hết thảy bỏ ra bao nhiêu bạc? Nhìn xem nhà mình nam nhân bất thiện dáng vẻ nói láo, Hồ Ngọc Phân tâm tình có chút phức tạp. 20 lượng, hết thảy 10 bộ, mỗi bộ chỉ hoạch 2 lượng bạc. Thẩm Nguyên cuốn quýt giải thích, mong muốn làm nhạt cái này 20 lượng bạc khoản tiền lớn quan niệm. Hồ Ngọc Phân mím môi một cái, khẽ thở dài một tiếng, lặng lặng đem hòm gỗ đắp kín, đẩy về dưới giường, sau đó ngồi tại Thẩm Nguyên bên cạnh. Thẩm Nguyên chậm rãi vươn tay nắm ở bờ vai của nàng trấn an nói, tiền là vương bát đản, không có ta kiếm lại. Ngươi cùng bọn nhỏ trọng yếu nhất, cuộc sống tương lai dài lắm, hết thảy đều sẽ tốt. Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân chóp mũi chua chua, nghiêng đầu dựa vào trên vai của hắn. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi mệt mỏi như vậy. Hai vợ chồng lẫn nhau tựa sát. Ngọc Phân, ta có một cái ý nghĩ. Lương Cửu, Thẩm Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói, hôm nay tại trên trấn mua hoa quả, những cái kia hoa quả bỏ ra một lượng bạc. Ta muốn đợi năm sau đầu xuân, đem nhà chúng ta 10 mẫu sơn lâm thanh lý đi ra 5 mẫu, đem những cái kia vật liệu gỗ bán đi, trồng lên cây ăn quả. Dạng này hàng năm hẳn là có thể gia tăng không ít thu nhập. Sơn lâm không thích hợp trồng hoa màu, nhà bọn hắn 10 mẫu sơn lâm đều là trồng cây cối. Hàng năm sản xuất tuổi lửa một bộ phận giữ lại chính mình dùng, giữ thừa bán đi, thu hoạch đến thu nhập cũng không tính nhiều. Nếu như đem cây cối chặt, trồng lên cây ăn quả, thu nhập hẳn là sẽ có tăng lên cực lớn. Cái này, Hồ Ngọc Phân nghe xong có chút do dự. Ta nghe nói loại cây ăn quả 10 phần phiền thoái, phu quân không có kinh nghiệm, cử động lần này có thể quá mạo hiểm hay không? Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó cười nói, nếu là trước đó, có lẽ thật đúng là phiền thoái, hiện tại. Hắn khẽ vuốt một chút Hồ Ngọc Phân mái tóc nói, ngươi chú ý tới lục phu tử cửa nhà hai quả cây đào sao? Hồ Ngọc Phân hơi sững sờ, hồi tưởng lại đưa đón A Nô lúc Lục Chí Viễn cửa tiểu viện hai gốc quả lớn từng đống cây đào, phía trên đào tử lại lớn vừa đỏ, so trên trấn phiên chợ bán còn tốt. Phu quân sẽ không phải là đánh phu tử kia hai gốc cây đào chủ ý a? Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, tự nhiên không thể, bất quá cây đào kia là lục phu tử cùng ách bá chồng, hai bọn họ khẳng định tinh thông đạo này, ngày mai ta liền đi thỉnh giáo một chút hai người. Nếu là bọn họ bằng lòng tương trợ, quay đầu ta tìm người đem trên núi vật liệu gỗ bán đi một bộ phận. Hồ Ngọc Phân nghe xong hơi có chút yên tâm. Sau đó oán trách nhìn xem nhà mình nam nhân, phu quân thật sự là không buông tha bất cứ cơ hội nào a. Thẩm Nguyên khẽ thở dài một cái, thầm nghĩ, cái này còn không phải bị sinh hoạt làm cho. Chương 10, học võ chương 10, học võ quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng bình, giờ xỉu ban đầu có mưa, giờ báo mưa cạnh, đến nước một thước. Liếc qua quẻ tượng, không có cái gì đại sự, Thẩm Nguyên liền nặng nề thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, trong đất hoa màu vừa chuyển hình xong loại, cái trận mưa này xem như dưới 10 phần kịp thời. Không cần 2 ngày, những cái kia hoa màu liền sẽ nảy mầm, không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm lại là một cái năm được mùa. Giờ mạo cơm nước xong xuôi, Thẩm Nguyên tự mình đem Ano đưa đến lục phu tử trong nhà. Nghĩ đến đêm qua chuyện, hắn lúc này chắp tay nói, phu tử, tiểu tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Lục Chí Viễn khẽ gật đầu. Thẩm Nguyên tiếp tục nói, tiện nội ngày trước xác nhận có tin mừng, tiểu tử còn dự định nhường thạch đầu đi trên trấn võ quán học võ, Ano ngày sau cũng cần mua thêm bút mực giấy nghiên. Được tổ tiên ấm nước, trong nhà tuy có chút điển sản ruộng đất, nhưng tiêu xài to lớn, nhập không đủ suất, cho nên mong muốn đem trên núi rừng đổi loại cây ăn quả, khổ vì không hiểu đạo này. Lục Chí Viễn nghe hiểu hắn ý tứ, sau đó cười ha hả vớt dâu nói, cần mà không tha, mà biết lấy tiến, thiên hạ lê thứ như đều như Thẩm tiểu huynh đệ như vậy, lo gì vậy? Việc này ngươi có thể đi thỉnh giáo ách bá. Thẩm Nguyên nghe vậy, đội vàng chắp tay nói tạ. Lục Chí Viễn lại là khoát tay áo, nhìn về phía một bên Thẩm Văn Diễm nói, chúng ta bắt đầu lên lớp à? Thẩm Văn Diễm nhu thuận mở ra sách vở, đi theo Lục Chí Viễn bắt đầu đọc diễn cảm lên. Thẩm Nguyên biết điều rời đi, tìm tới ngay tại trong viện quản lý vườn rau Ách Bá, đem ý nghĩ của mình nói ra. Ách Bá thoáng chần chờ một chút, quay đầu nhìn một chút ngay tại chấp giáo Lục Chí Viễn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, vô vô bộ ngực. Ý nghĩa đại khái là bao tại trên người ta. Thẩm Nguyên lại hỏi thăm một chút liên quan tới tuyển mầm trồng trọt vấn đề tương quan. Ách Bá một hồi khoa tay sau hắn cũng không xem hiểu, đang khổ vì không cách nào khai thông thời điểm, Ách Bá thả ra trong tay quốc, ngược lại đi vào một bên gian phòng, từ đó mang tới một bản cổ pháp thư tịch. Thẩm Nguyên tiếp nhận thư tịch, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ lớn, nông học tạp thuật. Hắn đại khái lật xem một lượt, phát hiện phía trên ghi lại đều là một chút cùng làm nông trồng trọt, gia cầm chăn nuôi chờ có liên quan văn tự. Ách Bá tiến tới góc mặt, trực tiếp đem sách lật đến ở giữa bộ phận, chính là cùng cây ăn quả tương quan nội dung. Thẩm Nguyên như nhặt được chí bảo, vội vàng chắp tay nói tạ. Ách Bá cười khoát tay áo, liền tiếp theo cầm lấy quốc đi quản lý bên cạnh vườn rau. Ách Bá, ta trở về sao chép một phần liền trả lại cho ngài. Chắp tay cáo biệt về sau, hắn liền dẫn thư tịch về đến trong nhà. Ngọc Phân, ngươi quay đầu lúc không có chuyện gì làm đem quyển sách này sao chép một phần, ta mang Thạch Đầu đi một chuyến trên trấn. Hôm qua đi bán hạt thóc thời điểm hắn đã đến trên trấn võ quán đi hỏi. Võ quán quán chủ biểu thị, tùy thời có thể đến báo danh. Dưới mắt trong nhà đã không có chuyện gì, hắn liền dự định nhanh chóng để cho lão đại đi học võ. Thạch Đầu, tới võ quán phải nghe lời, thật tốt đi theo sư phụ học. Hồ Ngọc Phân ngồi xổm người xuống, giúp nhi tử sửa sang lấy quần áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Kim Liễu thôn tới trên trấn có một khoảng cách, Thẩm Văn Tinh lần này đi, ở giữa cách mỗi 10 ngày mới có thể trở về một lần. So sánh tiểu nhi tử Thẩm Văn Diễm ngay tại trong thôn, nàng lo lắng hơn lao đại tại võ quán sẽ chịu khổ. Có thể chim non cũng nên chính mình học bay lượn, nàng cũng minh bạch, luôn luôn đem hài tử bảo hộ ở dưới thân, chỉ có thể hại bọn hắn. Nương, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thật tốt học. So sánh với đi đọc sách, Thẩm Văn Tinh hiển nhiên càng ưa thích học võ. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, Hồ Ngọc Phân cố nén nước mắt, đem chỉnh lý tốt bao khỏa lấy ra, đưa cho Thẩm Nguyên nói, phu quân đến lúc đó nhất định phải đem Thạch Đầu thu xếp tốt, cùng võ quán các sư phó nói rõ ràng, để bọn hắn nhiều chiếu cố một chút Thạch Đầu. Thẩm Nguyên tiếp nhận bao phủ can đuổi, thị trấn rời nhà không xa, ta dành thời gian cũng sẽ đi nhìn hắn, nương tử không cần lo lắng quá mức. Trấn an được thê tử, chào hỏi trên tảng đá xe bò, hai cha con liền rời đi Kim Liễu thôn, hướng Vân Thủy trấn tiến đến. Vân Thủy trấn võ quán quán chủ họ Hoàng, gọi Hoàng Kinh Chu. Hoàng gia lão thái gia cùng Thẩm Nguyên thái gia gia từng có một đoạn đồng đội chi tình, thời gian trước, Thẩm Nguyên gia gia khi còn sống, hai nhà còn có đi lại. Chỉ là tới Thẩm Nguyên phụ thân thế hệ này, Thẩm gia tước vị bị gọi không có, mà Hoàng Kinh Chu phụ thân lại nương tựa theo võ giả thân phận trong quân đội nhiều lần đến công vân, đến tước không càng. Cha chiến tử về sau, tước vị truyền cho Hoàng Kinh Chu ca ca Hoàng Vân Tiêu. Trước đây ít năm Ngô Hoàng hạ lệnh xuôi theo ẩn Long Sơn tổ kiến Tuần Sơn hiệu ý doanh, hoàng gia bỏ ra chút tiền tài khơi thông, nhường Hoàng Vân Tiêu từ biên cảnh lột xuống, trở thành một tên Tuần Sơn giáo úy. Hai nhà chênh lệch kéo dài, quan hệ cũng liền phai nhạt, cơ bản không có liên hệ. Xe bỏ chậm rãi dừng ở cửa võ quán, hai cha con từ trên xe bước xuống. Làm phiền, chúng ta tìm một cái hoàng quán chủ. Thẩm Nguyên hướng cửa võ quán một tên đệ tử chắp tay. Kia đệ tử nhìn lướt qua hai người, trực tiếp mở miệng nói, quán chủ ở bên trong, đi vào đi. Hai cha con đi vào võ quán, liền thấy tiền viện trên diễn võ trường, mười mấy tên tuổi tác từ mấy tuổi tới mười mấy tuổi khác nhau hải tử ngay tại đứng tấn. Mà bọn hắn muốn tìm Hoàng Khinh Chu thì lặng lặng đứng tại một chỗ dâm mát trong đất, ánh mắt quét mắt đám hải tử này nhóm. Chú ý tới Thẩm Nguyên hai người tới đến, Hoàng Khinh Chu tiến lên đón, khách khí chắp tay. Thẩm lão đệ, tới. Thẩm Nguyên hoàn lễ, hoàng quán chủ, tại hạ hôm nay là đến cho Thạch Đầu báo danh. Nói, hắn liền từ trong ngực đem bạc móc ra. Hết thảy 30 lượng, 20 lượng tiền biếu, 10 lượng là cái thứ nhất nguyện dự thiện, hoàng quán chủ ngài điểm một chút. Thẩm Nguyên rất khách khí. Hai nhà trước đó tuy có giao tình, nhưng bây giờ đã không tại một cái giai tầng, không thể cứng rắn trèo. Thẩm lão đệ định cho đứa nhỏ này dùng dự thiện. Hoàng Khinh Chu tiếp nhận tiền bạc, ước lượng một chút cũng không nhìn kỹ. Lão đệ à, hai chúng ta nhà là thế giao, Ngô Minh phải nhắc nhở ngươi, dự thiện này nếu là dùng, tùy tiện cũng không thể đình chỉ. Nếu là không thể giữ vững được 3 năm trở, cái này trước đó tiêu tiền coi như đổ xuống sông xuống biển. Thẩm Nguyên nghe xong cười nói, đa tạ hoàng huynh nhắc nhở, tiểu đệ cảm thấy đã nhường hài tử tuyển con đường này, liền phải cho hắn tốt nhất tài nguyên, nếu không, không bằng để cho hắn trung thực ở nhà làm ruộng. Hắn vốn không muốn kết giao tình, nhưng Hoàng Khinh Chu nói tới hai nhà thế giao, lại lấy huynh trưởng tự cho mình là, hắn liền thuận thế đổi xưng hô. Nghe được lần này trả lời, Hoàng Khinh Chu có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Chớ nhìn hắn cái này võ quán bên trong có trên 100 tên đệ tử, nhưng chân chính muốn trở thành võ giả cũng liền giải rác hơn 10 cái người, còn lại đơn giản chính là đến học cá biết thức, không thành tài được. Tiết tốt, Ngô Minh liền thu tiền. Hai tử giao cho ta, ngươi yên tâm là được. Thẩm Nguyên chắp tay nhìn về phía bên cạnh nhi tử, Thạch Đầu, nhanh bái kiến thế bá. Thẩm Văn Tinh vội vàng chắp tay, bái kiến thế bá. Ha ha. Tốt. Hoàng Khinh Chu cười méo méo Thạch Đầu cánh tay, nội tình không sai, trải qua dược thiện điều trị về sau, thật sự rất có trở thành hậu thiên võ giả hy vọng. Thẩm lão đệ, các ngươi đi trước dàn xếp lại à, ngày mai liền để Thạch Đầu đi theo những đệ tử này cùng một chỗ đứng tấn. Hoàng Khinh Chu gọi tới một tên đệ tử, mang theo hai cha con chạy tới các đệ tử nơi ở Thẩm Nguyên vội vàng cho hắn trải tốt giường chiếu. Thạch Đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi phải học được độc lập. Cha nói cho ngươi mấy câu, ngươi nhớ rõ ràng. Thẩm Văn Tinh chăm chú gật đầu. Thứ nhất, cách đối nhân xử thế muốn khiêm tốn địa thấp, đừng nghĩ đến làm náo động. Thứ hai, không tiêu không nạo, gặp chuyện học được suy nghĩ, học được nhẫn lại, thời khắc bảo trì đầu não tỉnh táo khả năng xử lý tốt vấn đề. Thứ ba, không gây chuyện, nhưng cũng không thể sợ phiền phức, phải có điểm mấu chốt của mình. Nhớ kỹ sao? Thẩm Văn Tinh suy tư một hồi, trọng trọng gật đầu, cha yên tâm, thạch đầu ký ở. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu. Lão đại tính cách trầm ổn, điểm này hắn vẫn tương đối yên tâm. Đi thôi, cha dẫn ngươi đi ăn bữa ngon, về sau liền về thôn, 10 ngày sau tới đón ngươi. Hai cha con buông xuống bọc hành lý, hướng trên trấn một nhà tiệm cơm đi đến. Chương 11, thuê ruộng chương 11, thuê ruộng giờ mùi. Hai cha con ăn uống no đủ từ quán rượu đi ra, Thẩm Nguyên do dự mãi, cuối cùng vẫn là mua một chút tinh phẩm lá trà cùng hoa quả. Trở lại võ quán, hắn đem lá trà cùng hoa quả cho Hoàng Khinh Chu đưa qua. Hoàng Khinh Chu nhìn lướt qua trước mặt lễ vật cười nhạt mở miệng, "Thẩm lão đệ, ngươi cái này quá khách khí." Thẩm Nguyên mỉm cười, "Huynh trưởng chớ có chối từ, ngày sau thạch đầu còn phải làm phiền ngài nhiều chiếu ứng. Tiểu tử này nếu là tại huynh trưởng cái này lịch ngợm gây sự, ngài cứ việc giáo huấn, tiểu đệ tuyệt không nói thêm cái gì." Hai nhà nhiều năm chưa từng lui tới, hắn cũng không nghĩ đến bằng một chút lá trà cùng hoa quả liền có thể tìm về năm đó quan hệ. Lần này tặng lễ, chỉ là nghĩ có thể khiến cho Hoàng Khinh Chu tại hài tử nhà mình trên thân dùng điểm tâm. Thế thái nhân tình không chính là như vậy. Ha ha, dễ nói dễ nói. Nhà mình chất tử, Ngô Minh chắc chắn coi như con đẻ. Hoàng Khinh Chu trong lòng bạn còn có ý từ chối. Hắn thấy, Thẩm Nguyên lúc này đến tặng lễ, nhiều ít sẽ có một chút kết giao tình ý nghĩ. Lấy hoàng gia bây giờ ra cảnh, đối liền đoạn này giao tình, không thể nghi ngờ là kiếm về một cái bưng hữu, thu phần này lễ, ngày sau hắn Thẩm Nguyên nếu là mở miệng muốn nhờ, ngược lại không tốt cự tuyệt. Nhưng bây giờ nghe Thẩm Nguyên chỉ là nhường hắn nhiều chiếu cố một chút hài tử, trong lòng liền không có gánh vác, an tâm đem lễ vật nhận lấy. Thẩm lão đệ, nếu không có sự tình khác, hôm nay buổi chiều liền để thạch đầu đi theo mọi người cùng nhau đứng tân a. Người hai cha con còn muốn hay không trò chuyện? Thẩm Nguyên nghe vậy, nhìn về phía bên cạnh Thẩm Văn Tinh, vuốt vuốt đầu của hắn lắc đầu nói, nên lời nhắn nhủ đều bằng giao. Huynh trưởng, hai tử giao cho ngài, tiểu đệ liền trở về. Hắn chắp tay, quay người hướng ngoài viện đi đến. Cha. Thẩm Văn Tinh quay người nhìn về phía bóng lưng của cha, nhịn không được hô một tiếng. Cuối cùng là chỉ có 7 tuổi hài tử, lần thứ nhất rời đi phụ mẫu, nội tâm ít nhiều có chút bàng hoàng, có chút sợ hãi. Thẩm Nguyên thân hình cứng đờ, cũng không quay đầu, bước chân càng nhanh đi ra võ quán. Sau lưng truyền đến thạch đầu thấp giọng nức nở thanh âm. Thạch đầu, tại thế bán nơi này coi như là nhà mình, thật tốt học võ, không muốn cô phụ cha người kỳ vọng. Hoàng Khinh Chu an ủi thanh âm vang lên lúc, Thẩm Nguyên đã lên xe bò, chậm rãi rời đi võ quán. Trên đường, hốc mắt của hắn có chút phím hồng. Quay đầu nhìn thoáng qua võ quán, sau đó cười khổ lắc đầu. Làm cha làm mẹ người, một số thời khắc thực sự muốn hạ quyết tâm mới được. Vừa mới hắn nếu là quay đầu lại, tất nhiên không thể thiếu một phen ly biệt khóc giống. Từ trên trấn khi trở về, Hồ Ngọc Phân ngay tại trong viện sao chép quyển tiên nông học cả thuật. Thẩm Nguyên đem lão Nưu từ xe bò cởi xuống, dắt tiến chủ châu, đi vào trước mặt. Sớm như vậy liền trở lại. Hồ Ngọc Phân hơi kinh ngạc nói, ngươi có hay không đem thạch đầu thu xếp tốt? Thẩm Nguyên đứng ở sau lưng, nhẹ nhàng vì nàng nắm nuốt bả vai nói, đều thu xếp tốt, cho hoàng quán chủ mua chút lễ, hắn bằng lòng sẽ chiếu cố thật tốt thạch đầu. Hồ Ngọc Phân nghe xong, trên mặt lo lắng hơi chậm một chút, ngược lại nhìn thoáng qua tiểu viện thở dài nói, thường ngày hai đứa bé ở trong viện chơi đùa, bây giờ bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, thật đúng là không thích ứng. Thẩm Nguyên không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay khoác lên bờ vai của nàng, nhường đầu của nàng dán tại bụng mình. Một lát sau, nếu là muốn hải tử có một phen tiền đồ, cuối cùng là muốn để bọn hắn rời đi chúng ta che chở. Lại nói, không phải còn có Ano có đây không? Hồ Ngọc Phân nghe vậy, ngửa đầu nhìn một chút giờ, nhanh nên đi tiếp Ano. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt nguyệt dư đi qua. Thạch đầu cùng Ano hai người huynh đệ học tập đều mười phần thuận lợi. Ngày này buổi trưa, Thẩm Nguyên từ trong ruộng làm cỏ trở về, Hồ Ngọc Phân bưng tới đồ ăn, hai vợ chồng ngồi tại trong viện. Phu quân nghe nói không, hai trụ bị quan phủ bắt. Bị quan phủ bắt? Thẩm Nguyên bưng bát cơm, khẽ nhíu mày nói, vì sao? Hồ Ngọc Phân lắc đầu, không rõ ràng, nghe nói tựa như là buôn lậu, ngược lại rất nghiêm trọng, người đã bị dẫn tới An Dương huyện. Ý gì theo đại ngu luật pháp, lần này coi như không chết, sợ cũng là phải bị lưu đày. Thẩm Nguyên giật mình. Chắc không được hai trụ nhà trong ruộng cỏ dại dáng dấp đều so hoa màu cao, cũng không thấy hắn hai vợ chồng đi làm cỏ. Nưu nhị trụ nhà ruộng cùng bọn hắn nhà liền nhau, có 15 mẫu. 15 mẫu ruộng tốt, ý theo hai năm này thu hoạch, thời gian vốn nên có thể không có trở ngại. Nhưng cái này Nưu nhị trụ không làm việc đàng hoàng, thích cờ bạc rượu ngon. Ngày bình thường, trong nhà ruộng đồng đều dựa vào bà nương mang theo hải tử quản lý. Trước đó vài ngày, hắn đi hát thủy đàm, tại bờ ruộng bên trên gặp phải hơi gầy thanh niên chính là Nưu nhị trụ. Buôn lậu chuyện này Thẩm Nguyên cũng đã được nghe nói. Cùng đại ngu một núi cách xa nhau Tây Hoang Man tộc thừa thai chân quý khoáng thạch cùng các loại da lông, đem những vật này lấy tới đại ngu cảnh nội, giá cả thường thường có thể lật mấy lần tới mười mấy lần. Như thế bạo lợi, tự nhiên dẫn tới một số người bí quá hóa liều. Bọn hắn lấy lương thực từ man tộc trong tay đổi lấy da lông cùng khoáng thạch, lại đem những vật này bán đi, một phen buôn bán, thường thường có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Những người này được xưng là đi sơn nhân. Thời gian trước, xuôi theo sơn thôn trấn thường xuyên có thể nhìn thấy con to lớn bao khỏa đi sơn nhân. Về sau, tân nhiệm ngu hoàng xuôi theo sơn thiết lập tuần sơn giáo úy doanh, một mặt là vì tuần tra vụ trộm vượt biên man tộc chiến sĩ, một phương diện khác cũng là vì đả kích những này đi sơn nhân. Nhưng Thẩm Nguyên không có nghĩ tới là, Nưu nhị trụ vậy mà như thế gan lớn, biết rõ có tuần sơn giáo úy tồn tại, còn dám làm loại này hoạt động. Đại ngu luật pháp 10 phần khắc nghiệt, loại này buôn lậu hành vi, cho dù là kim ngạch không lớn, xử phạt cũng 10 phần nghiêm trọng. Nưu nhị trụ lần này ra sản xung công, một nhà lao tiểu bị lưu vong là khẳng định trốn không thoát, nói không chừng sẽ còn bởi vậy mất mạng. Nghĩ cho đến này, Thẩm Nguyên trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngọc Phân, hai trụ nhà ruộng cùng chúng ta nhà liền nhau, ta nghĩ đến, các huyện bên trong phán quyết sau khi xuống tới, chúng ta muốn hay không đem hắn nhà ruộng mua về. Nghe hắn kiểu nói này, Hồ Ngọc Phân cũng có chút động tâm rồi. hai năm này thu hoạch tốt, lại Thẩm Nguyên chơi đùa ngâm ủ phân pháp lại có thể đề cao thật lớn thổ địa độ phì, nếu là có thể nhiều 15 mẫu ruộng tốt, dường như cũng không tệ. Nhưng Nưu Nhị trụ nhà ruộng khẳng định là phải bị xung công, từ quan phủ trong tay mua ruộng cùng từ bình thường Lê Thứ trong tay mua ruộng cũng không phải một cái giá. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại có hơn 130 lượng bạc, còn muốn lưu lại một chút khẩn cấp, ta sợ là mua không nổi. Hồ Ngọc Phân tiếc hận mở miệng. Thẩm Nguyên lại xem thường, mua không nổi ta trước hết thuê, phủ nha khẳng định không có nhân thủ đi quản lý điểm này thổ địa. Đại ngu luật pháp có quy định, người thuê có ưu tiên quyền mua, chờ ta thuê bên trên 2 năm, trong tay dư giả, liền một lần hành động đem cái này 15 mẫu ruộng đều mua lại. Hồ Ngọc Phân nhẹ gật đầu, vậy ngươi ăn cơm xong đi tìm Lý Chính hỏi thăm một chút. Thành. Cơm nước xong xuôi, Thẩm Nguyên liền vội vàng đi trong thôn Lý Chính nhà. Hồ Ngọc Phân thì là vội vàng là một nhà mấy ngụm thu xếp lấy quần áo mùa đông, trời đã nhập thu, hai đứa bé năm ngoái quần áo mùa đông rõ ràng nhỏ rất nhiều, phải lần nữa may. Vì tiết kiệm tiền tài, nàng cũng không có đem những cái kia quần áo mùa đông vứt bỏ, dự định trực tiếp tại lúc đầu trên quần áo tiến hành sửa chữa, trước thích hợp xuyên. Thẩm Nguyên bên này cũng từ Lý Chính trong miệng đạt được tin tức xác thực. Nưu Nhị trụ một nhà chuyện cơ bản đã định tính, bởi vì dính líu bất lậu, trong nhà Nam Đinh Lưu Vong Bắc Hải, nữ quyến thì đều sẽ bị biếm thành thành đán tung. Thành đán tung là đại ngu đối với phạm nhân một loại trừng phạt, nam tính phạm nhân là thành đán phụ trách xây dựng tường thành chờ công việc bẩn thỉu mệt nhọc, nữ tính phạm nhân là tung phụ trách ngày đêm vì quan phụ giá gạo hợp xương thành đán tung. Đến mức thuê ruộng chuyện, Lý Chính cũng bằng lòng quay đầu giúp hắn hỏi một chút, nếu như không có vấn đề gì lời nói, sang năm đầu xuân liền có thể đem địa tô cho hắn. Chương 12, huyết tiềm lộ sắc công hiệu chương 12, huyết tiềm lộ sắc công hiệu lúc đến cuối thu, trời dần dần lạnh lên. Ngày này, Thẩm Nguyên như thường lệ mang lấy xe bỏ tiến về Vân Thủy trấn võ quán tiếp đại nhi tử về nhà. Trên đường, thân thể rõ ràng khỏe mạnh không ít Thẩm Văn Tinh ngồi tại trên xe bò ấp úng nói, "Cha, thế bà nói ta cần thêm điểm bữa ăn." Thẩm Nguyên trong tay roi dây thừng có hơi hơi cường, quay đầu nhìn về phía hắn nói, "Gần nhất ăn không đủ nó sao?" Hoàng Kinh Chu võ quán mỗi ngày sẽ cung cấp miễn phí cơm trắng, nhưng dùng bữa ăn thịt liền phải đệ tử chính mình bỏ tiền. Thẩm Văn Tinh 10 ngày tiền sinh hoạt là 500 đồng tiền, tính được mỗi ngày sẽ có 50 đồng tiền dùng bữa. 50 đồng tiền là có thể cam đoan mỗi bữa cơm một ăn mặn hai làm, chỉ là phân lượng sẽ không quá nhiều. Thế bà nói, muốn trở thành hậu thiên võ giả, hiện tại liền cần bổ sung đại lượng khí huyết, ăn nhiều thịt. Trong lời nói của hắn mang theo một tia ấy nấy. Trong nhà sinh hoạt điều kiện là không sai, nhưng ở thời đại này, ăn thịt tuyệt đối là một cái vô cùng xa xỉ chuyện. Đặt ở thường ngày, mét là nhà mình trong ruộng sinh ra, 500 đồng tiền cơ hồ là một nhà bốn miệng một tháng tiêu xài. Bây giờ chính mình 10 ngày liền phải hoa 500 đồng tiền, không chỉ có như thế, mỗi tháng còn có 10 lượng bạc dược thiệt tiền. Tiểu gia hỏa mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng lại 10 phần hiểu chuyện, biết số tiền này đều là phụ mẫu tân tân khổ khổ tích lũy tới, rất không dễ dàng. Ừm, sau khi trở về, cùng ngươi nương nói một chút, về sau mỗi 10 ngày cho ngươi một lượng bạc. Thẩm Nguyên trầm giọng nói, trong lòng áp lực không hiểu lại nặng một phần. Một tháng 3 lượng bạc tiền ăn, 10 lượng bạc dược thiện. Như vậy tính được, một năm liền phải hơn 150 lượng bạc, lại tính cả tiền biếu 20 lượng, Thẩm Văn Tinh học võ một năm chính là 170 lượng bạc. Kế hoạch về sau, hắn không khỏi cười khổ. Nghèo văn phú võ, quả nhiên kinh khủng đến tận đây. Nhất định phải mau chóng nghĩ một chút biện pháp, bằng không trong nhà điểm này tích xúc đều chống đỡ không đến sang năm. Còn nữa, dựa theo thời gian mà tính, thê tử còn có 8 tháng liền nên sinh nở, đến lúc đó lao tam xuất sinh, lại là một khoản chi tiêu. Xe bỏ chậm rãi hướng Kim Liễu thôn chạy tới. Hai cha con về đến trong nhà lúc, Hồ Ngọc Phân đang bận chặt gốc cành cây. Trong nhà lão Nưu cùng 7 cái bé heo tử đều phải hầu hạ. Thẩm Văn Tinh thấy thế, cuốn vít từ trên xe bò nhảy xuống. "Nương, ta đến." "Ngài nghỉ một lát ta." Tiểu Gia Hỏa đoạt lấy khảm đao, vội vàng chặt thảo. Hồ Ngọc Phân đứng người lên, vui mừng cười cười nói, "Cẩn thận chút, đừng làm bị thương tay." Thạch Đầu nói phải thêm bữa ăn, được nhiều ăn thịt. Thẩm Nguyên đi vào thê tử trước mặt nhỏ giọng nói, "Ta chuẩn bị mỗi 10 ngày cho hắn một lượng bạc, nhường hắn ăn được điểm." Thiên càng ngày càng lạnh, tuổi giá cả cũng sắp trướng lên rồi, ngày mai bắt đầu ta liền lên núi lớn tuổi. Hồ Ngọc Phân nghe vậy sắc mặt hơi đổi, có chút đau lòng nhìn về phía hắn. Trước đây ít năm, trong nhà không có áp lực lớn như vậy, 10 mẫu sơn lâm đều là tại bắt đầu mùa đông lúc, mời một ít làm công nhật, duy nhất một lần đem tuổi chặt trở về. Lợi dụng trong đó một chút tuổi thanh toán làm công nhật tiền công, nhà mình chứa được một chút, còn lại đều bán đi. Bây giờ hắn không có ý định lại mời làm công nhật, chính mình lên núi đi chặt, dạng này mặc dù vất vả một chút, nhưng lại có thể tiết kiệm không ít tiền đến. Hồ Ngọc Phân biết những chuyện này nàng không giúp đỡ được cái gì. Một phen do dự về sau nói, ngày hôm trước Triệu gia tẩu tẩu đến thông cửa, nói là tại giúp trên trấn một nhà vải phường làm thêu công. Một cái hai thước thêu thành phẩm 10 đồng tiền, vào đông, trong nhà cũng không có việc lớn gì, nếu không ta cũng đi cầm một chút đến thêu a. Nàng thời gian trước là nhà giàu tiểu thư, đối với nữ công thêu thủa có chỗ đọc lướt qua, lần này nghĩ đến có thể bằng vào tay nghề, hóa giải một chút Thẩm Nguyên áp lực. Thẩm Nguyên không nói gì. Thê tử đang có thai, tuy là không muốn để cho nàng vất vả, nhưng trong nhà có thể nhiều một phần thu nhập, chung quy là tốt. Trạng ban tối, từ Lục Chí Viễn trong nhà tiếp về Thẩm Văn Diễm. Huynh đệ hai người 10 ngày không thấy, hiếm thấy thân cận. Trong viện đất trống, lão đại Thẩm Văn Tinh đem mình học tung công biểu hiện ra cho đệ đệ nhìn. A Nô thử nghiệm học được một hồi, mệt đầu đầy mồ hôi liền từ bỏ. Cũng là Thẩm Nguyên ở một bên sau khi xem cảm thấy rất hiếm lạ, nếm thử đi theo nhà mình nhi tử học được một hồi. "Cha, thế bà nói, tung công có thể cường thân kiện thể, ngài lúc không có chuyện gì làm có thể luyện một chút." Thẩm Nguyên thở hồng hộc tu công, khẽ lắc đầu nói, "Cha coi như xong. Cái này tung công là võ quán sư phó giáo thụ của ngươi, không có trải qua sư phó cùng ngươi thế bá cho phép, ngươi về sau cũng không cần tại cha cùng ngươi đệ đệ trước mặt thi triển." Kiếp trước tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong, tông môn công pháp đều thuộc về cơ mật, tự mình ngoại truyện lại nhận trừng phạt. Thẩm Nguyên cảm thấy mình bây giờ đều 25-26 tuổi, đã sớm qua luyện võ niên kỷ. Quãng đời còn lại thật tốt phấn đấu, đem hai đứa bé bồi dưỡng thành tài liền đã rất tốt, không thể liên lụy hắn. Không có chuyện gì, thế bá nói cái này thung công vốn là trong quân sĩ tốt tu hành công pháp cơ bản, nhà ta thời gian trước hẳn là cũng có, chỉ là không có truyền thừa xuống. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên nhíu mày nhớ lại một chút. Hồi nhỏ ra ra đã từng nói, Thái gia gia dường như truyền thừa một chút trong quân kỹ năng, nhưng bởi vì từ trong quân đội lui ra tới thời điểm đã mất đi một cái chân, đến mức không có cách nào dạy bảo gia gia cùng phụ thân. Thạch Đầu, ngươi qua đây. Đem Thẩm Văn Tinh hô đến trước mặt, Thẩm Nguyên mở miệng nói, cha kiểm tra một chút ngươi, cùng thế ba học được hơn một tháng, cái gì gọi là võ giả? Tiểu gia hỏa không có chút gì do dự, trực tiếp hồi đáp, thế ba nói, võ giả cơ sở là khí huyết, chỉ có thành công cảm ứng được tự thân khí huyết, cũng có thể đơn giản vận dụng, mới tính là chân chính võ giả, cũng được xưng là hậu thiên võ giả. Lợi hại võ giả có thể lực khiêng châu cày, một quyền đem người đánh chết. Thẩm Văn Tinh dương lên nắm tay nhỏ, có vẻ hơi hưng phấn. Lúc này, Hồ Ngọc Phân bưng một chén lớn thịt hầm từ chủ phòng đi ra, nghe được hắn lúc này quá lớn, Thạch Đầu, cha mẹ cho ngươi đi học võ, có thể không phải là vì để ngươi cùng người khác xính hung đấu ác. Thẩm Nguyên cũng ở một bên phụ hòa nói, mẹ ngươi nói rất đúng. Ngày sau coi như thành võ giả, cũng không thể ỷ thế hiếp người, trong lòng phải có một cái ranh giới cuối cùng. Ngươi phải hiểu được, học võ là vì bảo vệ mình người nhà, vì đến tức là công, bảo vệ quốc gia. Thẩm Văn Tinh chăm chú gật đầu, cha, mẹ, các ngươi yên tâm đi. Gặp hắn nghe vào mình, Hồ Ngọc Phân vui mừng cười một tiếng, nhanh đi rửa tay, ăn cơm đi. Một nhà bốn miệng khó được tề tiểu, vui vẻ ăn cơm tối. Màn đêm buông xuống, Hồ Ngọc Phân tại chủ phòng đội vàng cho Thẩm Văn Tinh hầm dược tiện, Thẩm Nguyên thì là đi vào trong phòng, từ một cái trong hộp gỗ đem tâm kia trăm năm huyết tiềm lộ sát lấy ra ngoài. Nhìn qua huyết tiềm lộ sát do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là tìm đến một thanh tiểu đao, thận trọng cắt lấy một khối cỡ ngón cái bộ vị, đem còn lại huyết tiềm lộ sát cất kỹ. Thẩm Nguyên đi vào chủ phòng, xúc lên ngay tại đun nhừ dược tiện, đem khối kia huyết tiềm lộ sát bỏ vào. Trong thôn Lang Trung Tôn Phục Xuân từng nói qua, huyết tiềm lộ sắc không có gì tác dụng phụ, trực tiếp phục dụng liền có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Bây giờ bình thường cơm hiển nhiên đã không thỏa mãn được Thạch Đầu luyện võ nhu cầu, hắn mới nghĩ đến đem máu này tiềm lộ sắc thêm tại dược thiện bên trong. Nếu như hiệu quả không tệ, ngày sau cái này nguyên một chương huyết tiềm lộ sắc liền chậm chậm nhường hắn ăn, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Dược thiện hầm tốt về sau, Thẩm Văn Tinh liền bắt đầu ăn lên. A, mẹ, lần này dược thiện giống như không đúng. Chỉ là ăn cái thứ nhất, tiểu gia hỏa liền đã nhận ra không thích hợp. Hồ Ngọc Phân cũng không để ý giống như ngày thường hầm, có cái gì không giống sao? Thẩm Văn Tinh cũng nói không nên lời, chỉ là ăn như hổ đói đem dược thiện tất cả đều ăn. Cũng không lâu lắm, hắn liền phát giác được thể nội dâng lên một cỗ khô nóng, dường như có dùng không hết khí lực, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chạy đến trong viện bắt đầu đứng tân đánh quyền. Trong gian phòng, Hồ Ngọc Phân nghe được động tĩnh, đứng ở phía trước cửa sổ quan sát một lát sau vui mừng nói, nhà ta Thạch Đầu biết nhiều chuyện hơn, đêm hôm khuya khoắt cũng tại khắc khổ tu luyện. Thẩm Nguyên vẻ mặt cổ quái, không có trả lời. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, hẳn là huyết tiềm lộ sát thả nhiều, lần sau thiếu thả điểm. Chương 13, ấn tình chương 13. Ân Tình Thẩm Nguyên cũng không biết hắn ở trong viện đánh quyền đứng tấn luyện tới khi nào, chỉ là chú ý tới mới quẻ tượng đổi mới về sau, trong viện còn có thể nghe được tiểu gia hỏa thô trọng tiếng thở dốc. Sáng sớm hôm sau, hắn lên thời điểm liền phát hiện Thẩm Văn Tinh đã ở trong viện đứng tấn. Một đêm không ngủ, Thẩm Nguyên đi vào trước mặt, trong lòng có chút áy náy. Tôn Phục Xuân mặc dù nói qua, huyết tiềm lộ sắc không có gì tác dụng phụ, nhưng mọi thứ đều có một cái độ, vận đại bổ quá độ sử dụng bản thân liền là tác dụng phụ. Ngủ một hồi, Thẩm Văn Tinh bưng hai tay, hai chân quỳ gối trầm xuống, hiện lên trung bình tấn tư thế đứng đấy. Cha, lần này dược thiện hiệu quả cực kỳ tốt, nhi không muốn lãng phí. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý Thẩm Nguyên, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được dược thiện lực lượng tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Thẩm Nguyên thấy này, thầm nghĩ trong lòng, có thể không tốt sao? Đây chính là trăm năm huyết tiềm đột xác, quân phủ lớn con em thế gia đều chạy theo như vịt đổ tốt. Chỉ là lần sau dùng lại thời điểm vẫn là đến ít một chút. Không có đi quản lão đại, đơn giản ăn chút gì về sau, hắn liền đem A Nô đưa đến Lục Phu Tử trong nhà, thừa cơ lại cùng Ách Bá thương lượng một chút tuyển mầm ươm giống chuyện. Ách Bá mặc dù không biết nói chuyện, nhưng lại biết chữ. Hai người an vị ở trong viện bờ ruộng bên trên, lấy một làm bút, trên mặt đất trao đổi. Một phen trò chuyện sau, hắn phát hiện Ách Bá đối với nông học có cực sâu hiểu rõ. Thẩm Nguyên nhịn không được đem trí nhớ kiếp trước bên trong một chút tương đối tuyến đầu nông học kỹ thuật nói ra, Ách Bá mặc dù chưa từng nghe nói qua, nhưng lại có thể hợp thời cho ra chỉ điểm, cũng kết hợp tình huống thực tế, cho ra sửa lại ý kiến. Hai người liền như vậy trò chuyện, cho đến lúc xế trưa, Lục Chí Viễn tới sau vẫn chưa kết thúc. Thẩm tiên sinh, hôm nay dừng ở đây à, lão nô nên đi cho phu tử nấu cơm, phát hiện buổi sáng khóa đã kết thúc. Ách Bá cuốn quýt trên mặt đất viết xuống một hàng chữ, có chút ấy này hướng Lục Chí Viễn chắp tay, cuốn quýt chạy tới chủ phòng chuẩn bị đồ ăn. Thẩm Nguyên cũng đứng người lên, chuẩn bị cáo tử. Thẩm tiểu huynh đệ hiểu nông học. Lục Chí Viễn hiếu kỳ mở miệng. Thẩm Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, chưa nói tới hiểu, đều là một chút thường ngày kinh nghiệm. Kiếp trước dân quê xuất thân, sau khi lớn lên mặc dù không có từ sự tình nông học tương quan ngành nghề, nhưng hồi nhỏ đi theo các bậc cha chú mưa dầm thấm đất, cũng biết một chút trồng trọt kỹ xảo. Thẩm tiểu huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, Ách Bá thân làm nông học đại gia, nếu chỉ là một chút thường ngày kinh nghiệm đoạt được, tuyệt không có khả năng nhường mất ăn mất ngủ. Ách Bá là nông học đại gia. Thẩm Nguyên nghe xong hơi kinh ngạc nhìn về phía chủ trong phòng bận rộn thân ảnh. Hắn vốn cho rằng Ách Bá chỉ là một cái bình thường người hầu, đi theo Lục Chí Viễn bên cạnh, chịu hút đúc, học được một chút học chữ bản sự. Lục Chí Viễn dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói, lão phu cùng ách bá cũng không phải là chân chính chủ tớ quan hệ, xem như hảo hữu chí giao. Thẩm tiểu huynh đệ ngày sau nếu có nông học vấn đề tương quan có thể tùy thời tìm đến ách bá linh giáo. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng đại khái minh bạch, Lục Chí Viễn đây là mong muốn cho hảo hữu chí giao của mình tìm một cái tri âm người. Tiên sinh, tiểu tử cáo từ trước. Vừa chưa ăn cơm xong còn phải đưa lão đại Thẩm Văn Tinh đi võ quán, lúc đầu chỉ là dự định đến thỉnh giáo mấy vấn đề, kết quả lại tại cái này lãng phí vừa giữa trưa. Thẩm Nguyên về đến trong nhà lúc, ngoài ý muốn phát hiện trong thôn Lý Chính Dương trưởng Lâm đã trong nhà chờ đã lâu. Thế nào đi lâu như vậy, Dương Bá cũng chờ ngươi nửa canh giờ. Hồ Ngọc Phân chào đón trách cứ. Ha ha, không sao không sao, ngược lại cũng là trong lúc rảnh rỗi. Dương trưởng Lâm cười ha hả mở miệng. Thẩm Nguyên nói tiếng xin lỗi, cuống quýt đi vào trước mặt ngồi xuống. A Nguyên à, lão hủ này tới là muốn cùng ngươi nói một chút như nhị trụ nhà điền sản ruộng đất chuyện. Nghe được lời ấy, Thẩm Nguyên liền nói ngay, là trong huyện có tin tức. Dương Trường Lâm khẽ lắc đầu, trong huyện phán quyết đoán chừng phải chờ tới tuổi tế về sau. Hiện tại điền sản ruộng đất xuất hiện biến cố, trong thôn Lý Tú Tài nhà cũng coi trọng như nhị trụ kia 15 mẫu đất, đồng thời dự định trực tiếp mua sắm. Ngươi hẳn là tin tưởng, trong huyện các lao gia đều không muốn phiền toái, cái này điền sản ruộng đất có thể trực tiếp bán đi, khẳng định không muốn thuê đi ra. Thẩm Nguyên nghe hiểu hắn ý tứ. Cái này Lý Tú Tài cũng là Kim Liếu thôn phú hộ, lao đầu từ trước kia thi công danh, trở thành tú tài, nhưng đến nay đã có tuổi lục tuần, vẫn chưa thể trúng cử. Tuần Sơn giáo úy doanh chưa từng thiết lập thời điểm, nhà hắn ba cái nhi tử đều là đi sơn nhân, dựa vào buôn lậu kiếm lời không ít gia sản. Tuần Sơn giáo úy doanh thiết lập về sau, Lý gia ba cái nhi tử cũng thông minh, không có tiếp tục làm buôn lậu hoạt động, trông coi những cái kia gia sản trắng trợn mua sắm thổ địa, làm tới địa chủ. Bây giờ hắn đã để mắt tới Ngưu Nhị trụ nhà điền sản ruộng đất, so đấu của cải lời nói, chính mình khẳng định không đùa. Thẩm Nguyên cười khổ, tiểu tử có tự mình hiểu lấy, không bằng Lý Tú Tài nhà tài đại khí thô. Hắn nếu là nhìn chúng, liền để hắn mua đi thôi. 15 mẫu điền sản ruộng đất, trực tiếp mua. Quan phủ ít nhất phải thu 300 lạng bạc ròng, là trực tiếp từ Lê Thứ trong tay mua sắm gấp đôi giá cả. Bây giờ trong nhà khẩn trương thái quá, hắn căn bản không bỏ ra nổi đến. Việc này cũng là không phải không có đường sống mẹ toàn. Dương Trường Lâm trầm giọng nói, lão hủ nghe nói nhà ngươi Ano bây giờ thành lục phu tử học sinh. Lục phu tử tại toàn bộ Vân Trung quận đều có cực cao danh vọng. Không nên không nên. Không chờ hắn nói hết lời, Thẩm Nguyên trực tiếp liền từ chối. Ano là bái Lục Chí Viễn vi sư, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều đi làm phiền người ta. Lục Chí Viễn đến Kim Liễu thôn là đồ thanh tĩnh. Lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều đi tìm người ta hỗ trợ không tốt. Ha ha, lão hủ cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi nếu không muốn phiền toái, vậy chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Đi, liền việc này, lão phu trở về. Chu trong phòng, Hồ Ngọc Phân đi tới hồ, Dương Bá, đồ ăn lập tức làm xong, lưu lại ăn cơm rồi đi à. Dương Trường Lâm khoát tay áo, trực tiếp rời đi tiểu viện. Nhìn qua bóng lưng của hắn biến mất, Hồ Ngọc Phân do dự mãi đi vào trước mặt, Dương Bá lời nói cũng không sai, chuyện này đối với tại Lục phu tử tới nói khả năng chính là chào hỏi sự tình, chúng ta. Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu. Trông trọt cây ăn quả chuyện đã coi như là phiền toái người ta, vì mua ruộng lại đi mời người ta hỗ trợ, Ano cùng Lục Chí Viễn ở giữa sư đồ tình cảm liền lộ ra không thuần túy. Gặp hắn cự tuyệt, Hồ Ngọc Phân không nói thêm gì. Nàng mặc dù có ý tưởng, nhưng cái nhà này đại sự cũng đều sẽ nghe Thẩm Nguyên. Thạch Đầu, nghỉ ngơi một chút ta, chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Thẩm Nguyên hô một tiếng, bên cạnh đang luyện công Thạch Đầu vẻ mặt cổ quái thu công, chạy tới rửa tay. Sau bữa ăn, Hồ Ngọc Phân vội vàng vì hắn chỉnh lý rửa sạch quần áo. Cha, ta muốn đi cùng đệ đệ cáo biệt. Thẩm Văn Tinh đi vào chuồng trâu trước mặt, nhìn xem ngay tại trò trâu ăn Thẩm Nguyên nói. Cáo biệt. Thẩm Nguyên cũng không coi ra gì, trực tiếp mở miệng nói, đi thôi, đi nhanh về nhanh, đừng chậm trễ về võ quán thời gian. Thẩm Văn Tinh đáp ứng một tiếng liền chạy ra ra môn. Lúc chạm vào tối, Thẩm Nguyên từ trên trấn trở về, tiến đến tiếp A Nô lúc bị Lục Chí Viễn gọi lại. Lao Phu đã viết thư cho Tô huyện thừa, mua ngưu ra điền sản ruộng đất. Sang năm đầu xuân về sau, những cái kia điền sản ruộng đất liền cho thuê ngươi đến trồng, tiền thuê mỗi mẫu một thạch tinh mét, có thể. Thẩm Nguyên nghe vậy hơi sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng. Khẳng định là Thạch Đầu cái tiểu tử thúi kia buổi chưa chạy tới cùng Lục Chí Viễn nói chuyện này, mà Lục Chí Viễn cũng biết hắn không nguyện ý nhận nhân tình này, mới nghĩ đến biện pháp này. Một mẫu đất một năm một thạch tinh mét giá cho thuê xem như rất rẻ. Đa tạ tiên sinh. Hắn là không muốn nhận nhân tình này, nhưng nhiều cái này 15 mẫu ruộng tốt, trên người áp lực quả thật có thể làm dịu không ít. Ân tình chuyện, ngày sau chỉ có thể nghĩ biện pháp trả lại. Chương 14, Man tộc xâm lấn chương 14, Man tộc xâm lấn thời gian thấm thoát, đảo mắt đã gần đến tuổi tế. Một trận tuyết lớn hạ xuống, Thẩm Nguyên mỗi ngày đi tới đi lui tại Sơn Lâm cùng Kim Liếu thôn ở giữa, dựa vào vất vả, cuối cùng là đem nhà mình núi rừng bên trong 5 mẫu cây rừng chặt cây sạch sẽ. Lại hao phí khí lực thật là lớn đem những cái kia chôn giấu tại núi đá bên trong cây ú cục từng cái đào ra, sửa sang lại một khối thích hợp trồng trọt cây ăn quả vùng núi. Chỉ chờ đầu xuân về sau, đem ngâm ủ tốt phân chuồng kéo lên, liền có thể trồng cây ăn quả. Trận này tuyết rơi dày khắp nơi, bó củi giá cả khẳng định sẽ còn dâng lên. Ngày mai ta phải lại đi trên núi chặt một chút kéo đến trên trấn đi bán. Ban đêm, ngoài phòng Hàn Phong gào thét, Thẩm Nguyên ôm Hồ Ngọc Phân, đuốt ve nàng có chút hở ra bụng dưới mở miệng. Hồ Ngọc Phân có chút lo lắng nắm chặt trượng phu tay, nói: "Tuyết động đường trượt, lên núi rất nguy hiểm, muốn không lại chờ chút ta." Tuyết lớn hạ 2 ngày, trên đường tuyết động đã rất dày. Nguyệt dư đến nay, chúng ta bó củi đã bán 20 lượng bạc, tạm thời đủ. Thẩm Nguyên nghe xong cười khổ. Bán củi bán 20 lượng bạc, nhìn như rất nhiều, nhưng kỳ thực là bởi vì tát ao bắt cá. Trước kia đốn củi chỉ là sửa đi trên cây cành khô, cộng thêm một chút bụi gai bụi cây. Lần này không giống, hắn là đem kia 5 mẫu núi rừng bên trong tất cả cây cối đều phạt xong. Còn thừa 5 mẫu sơn lâm sản xuất tuổi chỉ là có thể bao lấy nhà mình thường ngày nấu cơm sưởi ấm sử dụng. Đầu xuân trồng lên cây ăn quả, năm thứ nhất cũng sẽ không có thu hoạch. Nhất định phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút tiền mới đủ. Không có lại tiếp tục thảo luận chuyện này, hắn đem Hồ Ngọc Phân có chút băng lãnh bản chân nhét vào dưới đùi, nhẹ nhàng hôn một cái gò má của nàng nói, nhanh ngủ đi. Đêm khuya giờ tí, mơ mơ màng màng tỉnh lại Thẩm Nguyên thói quen nhìn lướt qua thức hải bên trong quẻ tượng. Quẻ tượng đã đổi mới. Hôm nay quẻ tượng đại hùng, lúc đến cuối đông, Tây Hoang Man tộc lương thực khan hiếm, 100 người Man tộc tiểu đội vượt qua ẩn Long Sơn, chui vào đại ngu cảnh nội, ngài đi trên núi lớn tuổi, ngoài ý muốn tao ngộ Man tộc tiểu đội, phát hiện bọn hắn dự định cướp bóc Vân Thủy trấn, vì phòng ngừa tin tức sớm tiết lộ, ngài bị tàn nhẫn giết chết. Huyết hồng chữ lớn tại thức hải bên trong lấp lóe, Thẩm Nguyên lập tức đã mất đi bối rối. Tây Hoang Man tộc xâm lấn, còn dự định cướp bóc Vân Thủy trấn. Kim Liễu thôn khoảng cách Vân Thủy trấn chỉ có hơn 20 dặm lộ trình, Man tộc là có tiếng hung ác tàn bạo. Mục tiêu của bọn hắn là Vân Thủy trấn, Kim Liễu thôn có cực lớn xác suất sẽ phải chịu liên lụy. Vừa nghĩ tới những cái kia hung tàn Man tộc giết tiến Kim Liễu thôn về sau cảnh tượng, Thẩm Nguyên liền có một loại cảm giác không rét mà run. Không được, chuyện này nhất định phải mau chóng cáo tri Tuần Sơn giáo úy doanh. Chờ những này Man tộc chiến sĩ giết tiến đến, Tuần Sơn giáo úy doanh lại điều động nhân thủ đến đây chặn giết, tất cả sợ là đều đã chậm. Giấu trong lòng tâm tình thấp họng, Thẩm Nguyên thật vất vả nhịn đến hừng đông. Hồ Ngọc Phân chuẩn bị rời giường nấu cơm lúc, phát hiện hắn đã mặc xong thật dày áo đông. Phu quân dậy sớm như thế. Thẩm Nguyên tìm đến một cái da thú mũ nỉ bọc tại trên đầu nói, ta đi một chuyến trên trấn, không cần chờ ta ăn cơm. Nói xong lời này, hắn liền kéo cửa phòng ra, đỉnh lấy phong tuyết đi ra phía ngoài. Vân Thủy trấn võ quán, Thẩm Nguyên lúc chạy đến vừa qua khỏi giờ mão. Thẩm lão đệ, thạch đầu còn có 2 ngày khả năng nghỉ, ngươi sáng sớm chạy đến cần làm chuyện gì? Hoàng Khinh Chu hơi kinh ngạc hỏi. Thẩm Nguyên chắc tay, huynh trưởng, tiểu đệ này tới là có chuyện quan trọng muốn tìm Vân Tiêu đại ca. Hoàng Khinh Chu đại ca Hoàng Bần Tiêu bây giờ chính là Tuần Sơn giáo úy doanh một tên Tuần Sơn giáo úy, đồng thời cũng là một tên ngày mai đỉnh phong võ giả. Tìm đại ca. Hoàng Khinh Chu sắc mặt có chút ngưng trọng nói, thế nhưng là ở trong núi phát hiện Man tộc những cái kia xuất sinh. Thẩm Nguyên do dự một chút khẽ gật đầu. Hắn cũng không có thật nhìn thấy Man tộc tiểu đội, nhưng quẻ tượng đã biểu hiện, hắn hôm nay lên núi đốn tuổi sẽ tao ngộ Man tộc tiểu đội, bị giết chết, liền chứng minh chi kia Man tộc tiểu đội đã ẩn nút tới nhà hắn Sơn Lâm phụ cận. Hệ thống chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Hiện đệ có thể từng nhìn thấy đối phương có bao nhiêu người? Hoàng Khinh Chu có chút kích động hỏi. Thẩm Nguyên nhìn lướt qua thức hải bên trong quẻ tượng, chú ý tới quẻ tượng biểu hiện là 100 người tiểu đội vừa mới làm sửa lại một chút suy nghĩ nói, rất nhiều, sợ là không dưới 100 người. 100 người. Hoàng Khinh Chu nghe vậy, vụt một chút đứng người lên, trong sánh đường bước chân đi thong thả. Một lát, hiện đệ đi theo ta. Hai người đỉnh lấy phong tuyết đi vào cửa võ quán, lên một chiếc xe ngựa liền hướng bên ngoài trấn tiến đến. Tuần Sơn giáo úy doanh tại Vân Thủy trấn hơn 10 dặm ngoài có một tòa phủ nha, ngày bình thường nghỉ mục, trong doanh đám sĩ tốt ngay tại tòa này phủ nha bên trong ở lại. Vân Thủy trấn tòa này phủ nha tính cả Hoàng Vân Tiêu tổng cộng có 2 tên Tuần Sơn giáo úy cộng thêm 150 danh sĩ tốt, phụ trách Vân Thủy trấn xung quanh 200 dặm tuần phòng. Xe ngựa đi vào phủ nha cửa ra vào lúc, 2 tên người mặc áo giáp, đeo đeo trường đao binh lính đang muốn đưa tay đi cản, đột nhiên thoáng nhìn từ trên xe bước xuống chính là Hoàng Khinh Chu, lúc này cười chắc tay, hóa ra là Hoàng gia, ngài tìm đến giáo úy đại nhân. Hoàng Khinh Chu gật đầu nói, đại ca tại nha nội. Kia sĩ tốt chắc tay, tuyết lớn ngập núi, cũng không tuần phòng nhiệm vụ, 2 vị giáo úy đại nhân đều tại. Đi, chúng ta đi vào. Hoàng Khinh Chu nói, liền dẫn Thẩm Nguyên đi vào. Phủ nha doanh trại, tuổi gần biết thiên mệnh, thân mang dáng sắc thường phục, áo khoác màu đen áo lông trồn Hoàng Vân Tiêu sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thẩm Nguyên, hiện đệ là tận mắt nhìn thấy. Thẩm Nguyên suy tư một lát, viện một cái lý do nói, cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, chỉ là lên núi lúc đốn tuổi phát hiện đại lượng dấu chân, từ dấu chân đoán được. Lên núi kiếm ăn, Kim Liễu thôn tiếp giáp ẩn Long Sơn chi mạnh, trong thôn nông hộ nhiều ít đều có nhất định đi săn kỹ xảo. Căn cứ dấu chân phán đoán nhân thú số lượng là kiến thức cơ bản. Hoàng Vân Tiêu mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng biết Thẩm Nguyên sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Càng quan trọng hơn là Tuần Sơn giáo úy doanh tại tuyết lớn ngập núi thời điểm không an bài tuần phòng nhiệm vụ, đối với Man tộc tới nói, đúng là một cái cơ hội. Đại ca, A Nguyên mang tới tin tức hẳn là sẽ không sai. 100 người Man tộc tiểu đội, cái này tuyệt không phải là bình thường tiểu đội trinh sát, sợ là sẽ phải đối Vân Thủy trấn cùng xung quanh thôn ra tay. Hoàng Vân Tiêu khẽ gật đầu. Các người đi về trước đi, ta lập tức mời Trương Hiệu Ý đến đây thương nghị. Nếu là có cần, người mang lên võ quán các sư phó tới hỗ trợ. Hoàng Khinh Chu chắp tay sau mang theo Thẩm Nguyên rời đi. Hai người sau khi đi không bao lâu, Tuần Sơn giáo úy doanh tất cả sĩ tốt liền đều tại một tiếng rồn dập tiếng kèn lệnh bên trong tập hợp hoàn tất. 2 tên thực lực đạt tới hậu thiên võ giả đỉnh phong giáo úy, tăng thêm 150 tên tinh nhuệ sĩ tốt, đỉnh lấy phong tuyết, trùng trùng điệp điệp hướng xa xa dãy núi tiến đến. Thẩm Nguyên đi theo Hoàng Khinh Chu trở lại võ quán, cũng không có gấp rời đi. Lúc đến giờ thân, một tên toàn thân nhuốm máu Tuần Sơn giáo úy doanh sĩ tốt cưỡi chiến mã đuổi tới võ quán. Hoàng gia, giáo úy đại nhân xin ngài mang lên võ quán các sư phó đi hỗ trợ. Nghe được lời ấy, Hoàng Khinh Chu lúc này hét lớn một tiếng, kêu gọi võ quán hơn 10 tên võ sư mang lên binh khí, đi theo cái kia sĩ tốt hướng nơi xa tiến đến. Đại ngu luật pháp có quy định, dân gian võ giả hoặc bình thường lên thứ, chạm địch mặc dù không có công hơn nhưng cầm, nhưng một khỏa địch đầu người liền có thể đổi bạc dòng 50 lượng. Cho nên, võ quán các sư phó đối với việc này vẫn là rất tình nguyện xuất thủ. Tuần Sơn giáo úy nhóm đã cùng chi kia Man tộc tiểu đội tao ngộ, đủ để chứng minh tình báo của mình không giả, Thẩm Nguyên cũng không có tiếp tục lưu lại võ quán, thừa dịp trời còn sáng, liền chạy về Kim Liễu thôn. Chương 15, Ngoài ý muốn chi tài chương 15, ngoài ý muốn chi tài Thẩm Nguyên về đến trong nhà lúc, phát hiện thê tử đang lo lắng trong sánh đường đi thong thả bước chân. Nghe được động tĩnh, Hồ Ngọc Phân cuống quýt từ trong nhà đi ra, dẫm lên tuyết động lảo đảo tiến lên đón đến, "Phu quân, chuyện gì xảy ra?" Trong ấn tượng, nhà mình nam nhân là tính cách trầm ổn người, sáng nay đi sắp thông thông bộ dáng nhường nàng ý thức được hẳn là có đại sự xảy ra. "Không có việc gì." Thẩm Nguyên bước nhanh đi tới đỡ lấy nàng, bên ngoài trời lạnh, về trước phòng. Trước đó vài ngày mời hoàng quán chủ hỗ trợ, tìm trên trấn trồng trọt cây ăn quả người ta mua một nhóm cây ăn quả cây giống, ước định hôm nay đi xem một chút. Mấy ngày nay bận điệu, càng đem việc này đem quên đi. Lúc tung viện một cái lý do trấn an được thê tử, Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua trong viện tuyết động, nói tránh đi, tuyết ngừng, phải tranh thủ đem những này tuyết động thanh lý ra ngoài. Dứt lời, hắn liền tìm đến một cái xẻng sắt tới trong viện đội vàng xẻng tuyết. Hồ Ngọc Phân ngồi trong sánh đường, nhìn qua hắn bận rộn thân ảnh, vẻ mặt có chút lo lắng. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn 10 năm gần đây, Thẩm Nguyên dạng gì tính cách nàng rất rõ ràng. Hắn lời nói mới rồi bất quá là đang an ủi mình, không muốn để cho chính mình lo lắng mà thôi. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới lao đại Thẩm Văn Tinh ngày nghỉ thời điểm. Ngày này, Thẩm Nguyên chỉnh lý tốt xe bò, chuẩn bị tới trấn thượng tướng đại nhi tử tiếp trở về. Đi vào Vân Thủy trấn võ quán lúc, ngoài ý muốn phát hiện cửa võ quán chuồng ngựa bên trong buộc lấy một thất cao lớn trong quân chiến mã. Thẩm Nguyên đi vào võ quán, đối diện đụng tới đi ra Hoàng Kinh Chu. Tính toán thời gian, hiền đệ cũng nên tới. Huynh trưởng. Thẩm Nguyên chắp tay hành lễ lúc, lại bị Hoàng Kinh Chu trực tiếp kéo đến một bên sân phòng. Hiền đệ mau vào. Đi theo Hoàng Khinh Chu đi vào gian phòng, một cô ấm áp đánh tới, Thẩm Nguyên bỗng nhiên chú ý tới trong sương phòng còn ngồi một cái ngay tại thưởng thức trà thân ảnh. Vân Tiêu đại ca. Người kia chính là Hoàng Vân Tiêu. Bây giờ Hoàng Vân Tiêu trên bờ vai đeo băng, trên mặt còn có một đạo kết vảy vết sẹo, nhìn thấy Thẩm Nguyên, hắn cuốn quýt đứng người lên cười ha hả chào đón. "Hiền đệ, mau mời ngồi." Thẩm Nguyên kinh ngạc ngồi ở một bên trên ghế mở miệng nói, "Trời cao đại ca thụ thương." Hoàng Vân Tiêu liếc qua cánh tay trái, cười khoát tay áo, vết thương nhỏ, bị man tộc một cái đồ chó hoang phía sau bắn lén, bắn thủng bả vai. "Hiền đệ a, lần này may mắn mà có ngươi sớm phát hiện bọn này xuất sinh tung tích." Hoàng Khinh Chu cho Thẩm Nguyên rót một chén trà nước sau, Hoàng Vân Tiêu tiếp tục nói, "Thực không dám giấu giếm, lần này thành công chặn giết chi này man tộc tiểu đội, Vu Minh cùng Trương giáo úy xem như lập công lớn." "Khinh Chu." Một bên Hoàng Khinh Chu nghe vậy, cuốn quýt từ bên cạnh bưng tới một cái che kín lụa đỏ khay đặt vào Thẩm Nguyên trước mặt. "Đây là?" Thẩm Nguyên nhìn lướt qua khay, hơi nghi hoặc một chút. Hoàng Vân Tiêu cười nhạt, hiền đệ mở ra nhìn xem. Lụa đỏ bị xốc lên, khay bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 30 sáng loáng nén bạc. Mỗi một khối nén bạc bên trên đều ấn có quan chế 10 lượng chữ. Vân Tiêu đại ca đây là ý gì? Thẩm Nguyên hơi kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vân Tiêu. Nội tâm mặc dù đoán được, cái này 300 lạng bạc dòng tỷ lệ lớn là muốn đưa cho chính mình xem như cảm tạng, lại không có trực tiếp nhận lấy. Ta đại ngu luật pháp có quy định, kiểm bóc địch cho người, trọng thưởng. Hiện đệ lần này bạch trần man tộc một chi trăm người tiểu đội bí mật xâm lấn, xem như gián tiếp cứu được toàn bộ Vân Thủy trấn lên thứ, dựa theo quy định, làm thưởng ngân trăm lượng. Mà bởi vì hiện đệ sớm cáo chi, nhưng ta cùng Trương giáo úy lập xuống đại công, có này công lao, thăng quan thêm tức nên không đáng nói. Còn lại 200 lượng là chúng ta hai người góp, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Ngươi liền thu cất đi. Nghe được lời ấy, Thẩm Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết vạch trần man tộc xâm lấn sẽ có khen thưởng, sở dĩ sốt ruột nói cho Hoàng Vân Tiêu, chỉ là không muốn chi này man tộc tiểu đội xâm lấn về sau, Kim Liễu thôn bị liên lụy. Dù sao hắn hết thảy đều tại Kim Liễu thôn, nếu là có chuyện bất chắc, đời này sẽ phá hủy. Tuần Sơn giáo úy doanh xuất động tất cả binh lực, mà khác còn mời võ quán các sư phó hỗ trợ, xem bộ dáng là ăn chi kia man tộc tiểu đội. Không có đại quy mô chiến sự xảy ra, có thể chạm địch trăm người, đối với Tuần Sơn giáo úy doanh tới nói đúng là một cái công lớn. Thẩm Vân nhìn lướt qua kia sáng loáng nén bạc, ngược lại hướng phía Hoàng Vân Tiêu chắp tay nói, "Xin hỏi Vân Tiêu đại ca, lần này tiêu diệt man tộc người xâm nhập, Tuần Sơn giáo úy doanh thương vong lớn sao?" Nói, Hoàng Vân Tiêu vẻ mặt có chút tạm đạm. "Man tộc hung hãn, trời sinh liền phải mạnh hơn ta đại ngu binh lính. Tuần Sơn giáo úy doanh binh lính mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng cùng những cái kia man tộc chân chính chiến tốt so sánh, còn là có chút chênh lệch. Lần hành động này, giáo úy doanh hao tổn hơn 50 tên huynh đệ." Thẩm Nguyên nghe xong, trong lòng thầm than, thứ không dám dầu dếm, Vân Tiêu đại ca, tiểu đệ trong nhà hiện tại sát thực túng quẫn, nhưng những bạc này, tiểu đệ chỉ cần quan phủ thưởng 100 lượng liền có thể, còn lại 200 lượng còn mời Vân Tiêu đại ca thu hồi đi thôi. Hoàng Vân Tiêu dường như lẳng lặng phẩm một miệng trà nhìn về phía hắn cười nhạt nói, ha ha, hiền đệ là ngại ít. Thẩm Nguyên vội vàng chắc tay, tuyệt không ý này, tiểu đệ chỉ là chạy một chuyến chân, công lao này là huynh trưởng cùng Trương giáo úy lấy mạng tranh tới. Tuần Sơn giáo úy doanh che chở chúng ta lên thứ, vì thế hao tổn hơn 50 danh sĩ tốt. Huynh trưởng nếu là không muốn thu hồi, vậy thì đem cái này 200 lạng bạc dòng đưa cho chiến tử binh lính gia thuộc a. Hoàng Vân Tiêu nhẹ nhàng thổi mạnh trà mạn, đống nhiên cười. Ha ha, hiền đệ quả nhiên là giàu cảm xúc. Đã như vậy, Ngô Minh liền đem hảo ý của ngươi cáo chi các huynh đệ. Huynh trưởng chấm đã. Thẩm Nguyên vội vàng ngăn cả nói, vạch trần man tộc tiểu đội chuyện hắn không có mấy người biết là tiểu đệ gây nên a. Hoàng Vân Tiêu khẽ gật đầu. Chuyện này cho tới bây giờ liền hai huynh đệ hắn biết được. Huynh trưởng, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Thẩm Nguyên chắp tay nói, vạch trần man tộc xâm lấn chuyện đừng nói cho người khác là tiểu đệ gây nên. Man tộc tiểu đội có thể chuẩn xác biết được Tuần Sơn giáo úy doanh tại tuyết lớn ngập núi lúc không an bài Tuần Sơn nhiệm vụ, liền chứng minh bọn hắn tại đại ngu nội bộ là có nhãn tuyến tồn tại. Lần này bị chính mình vạch trần, tổn thất nặng nề, vạn nhất sinh ra trả thù tâm lý, hậu quả khó mà lường được. Hoàng Vân Tiêu nghe xong hơi trầm ngâm, liền đoán được hắn tâm tư. Hiền đệ yên tâm, chuyện này chứ ngươi ta ba người, không có người thứ tư biết. đa tạ huynh giải. Thẩm Nguyên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền muốn đi tiếp Thẩm Văn Tinh về nhà. Hiền đệ chấm đã. Hoàng Vân Tiêu đứng dậy mở miệng nói, tiền ngươi không thu, nhân tình này ngu huynh lại là phải trả. Nghe Kinh Chu nói hiền chất tại võ quán học võ, như vậy đi, ngu huynh làm chủ, hiền chất những năm này tại võ quán học võ tiền biếu liền miễn đi. Thẩm Văn Tinh học võ, một năm tiền biếu là 20 lượng bạc. Tương lai tại võ quán ít ra còn muốn nghỉ ngơi mấy năm, tiền biếu có thể miễn rơi, cũng có thể tiết kiệm một số tiền lớn. Thẩm Nguyên minh bạch, đây là Hoàng Vân Tiêu không muốn thiếu mình người tình, lúc này cũng không giả mồm. Như thế, đa tạ Vân Tiêu đại ca. Chắp tay nói tạ sau, hắn liền mang theo 100 lượng bạc ròng, đi theo một tên võ quán đệ tử đi ra ngoài. Đợi hắn sau khi đi, Hoàng Vân Tiêu nhìn qua trong viện thân ảnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tinh thông nói lời, tôn ti không cang, cũng là một cái có ý tứ người. Hoàng Kinh Chu nghe vậy mở miệng nói, đại ca, muốn hay không hiện tại cùng Thẩm gia nối liền trước đó giao tình, dù sao hai nhà chúng ta đã từng là thế giao. Hoàng Vân Tiêu lắc đầu. Chờ một chút đi, bây giờ đã ném ra thiện ý, mong muốn nối liền giao tình tùy thời đều có thể. Giai cấp vượt qua cũng không phải đơn giản như vậy, hoàng gia bây giờ muốn tiến thêm một bước, cần chính là thực lực tương đương bằng hữu. Vừa bưng lên trước mặt chén trà, Hoàng Vân Tiêu đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Đúng rồi, Thẩm Nguyên Nhi tử trên võ đạo thiên phú như thế nào? Ngay lúc này lại ngu, mong muốn thực hiện giai cấp vượt qua mặc dù rất khó, nhưng vẫn là có đường tắt. Chương 16, dạy con chương 16, dạy con để cập Thẩm Văn Tinh, Hoàng Khinh Chu trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiểu tử kia thiên phú không tồi, vẻn vẹn mới đi theo đứng tấn 2-3 tháng, thể nội khí huyết liền rõ ràng tăng cường không ít. Ta xem chừng, nếu như có thể kiên trì, cấp quan trước đó hẳn là có thể đột phá hậu thiên cảnh giới. Thân là võ giả, bọn hắn đều tin tưởng, người luyện võ nếu là có thể tại 20 tuổi cấp quan thời điểm đột phá hậu thiên võ giả, tương lai liền có hy vọng bước vào tiên thiên chi cảnh. Mà tiên thiên chi cảnh võ giả bình thường đều có thể trong quân đội mưu đến một cái không sai chức vị. Loại người này đối với hoàng gia tới nói, mới thật sự là hữu dụng. Ừm, vậy thì nhiều quan sát à, cùng Thẩm gia giao tình, ngươi tự hành châm trước liền có thể. Lần này chạm địch chi công, hẳn là đủ để cho ta tước vị lại tăng 1-2 cấp, đây là một cái cơ hội, đến lúc đó vận hành một chút, hứa có thể điều nhiệm lên trước tới chỗ hắn. Vân Thủy trấn trên đường phố, Thẩm Nguyên chính mang theo nhi tử Thẩm Văn Tinh tại mua sắm một chút đồ Tết. Bây giờ thời gian là qua có chút túng quẫn, nhưng một năm một tuổi, nên chuẩn bị đồ vật vẫn là phải chuẩn bị một chút. Nha, ta tưởng là ai, đây không phải Thạch Đầu sư đệ sao? Hai cha con đang đi tới, sau lưng đống nhiên có một đạo trêu tức thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, Thẩm Văn Tinh sắc mặt biến hóa, cuống quýt lôi kéo phụ thân ống tay áo liền phải đi về phía trước. Thẩm Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy một cái ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên, thân mang lộng lẫy lông chồn, đằng sau còn đi theo hai tên áo xám người hầu. Thạch Đầu, các ngươi nhận biết? Thẩm Văn Tinh bất đắc dĩ dừng lại bước chân, mang theo ý sợ hãi nói, võ quán sư minh, gọi Tô Thường, một cái rất đáng ghét ra hỏa. Đang khi nói chuyện, thiếu niên Tô Thường đã đi tới hai cha con trước mặt. Theo lý mà nói, hai người cùng là võ quán đệ tử, nhìn thấy sư đệ phụ thân, nhiều ít sẽ có một chút lễ phép tính nhân cần thăm hỏi. Nhưng cái này Tô Thường lại là trực tiếp không để ý đến Thẩm Nguyên tồn tại, mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn về phía Thẩm Văn Tinh nói, tránh cái gì tránh. Nhìn thấy sư minh cũng không biết đi lên hành lễ. Không hổ là trong thôn đi ra đồ nhà quê. Thẩm Văn Tinh khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại không biết nên như thế nào phản bác. Một bên Thẩm Nguyên cũng không có mở miệng hỗ trợ, chỉ là lặng lặng nhìn xem biểu hiện của con trai. Sư đệ, người muốn nhận rõ chính mình, về sau cách Linh Tú sư muội xa một chút, nếu không sư minh sẽ phải thay thầy phó nhóm thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói xong lời này, hắn liền đắc ý dẫn hai tên người hầu hướng nơi xa đi đến. Thẩm Văn Tinh nhìn qua bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy oán giận, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thẩm Nguyên toàn bộ hành trình đều không nói gì. Nhi tử bị ức hiếp, thân làm phụ thân, hắn lẽ ra nên ra mặt hỗ trợ, nhưng cái này Tô Thường chỉ có 12-13 tuổi, vẫn là một đứa bé, xem như người trưởng thành, lấy lớn hiếp nhỏ, ít nhiều có chút ném thân phận. Càng quan trọng hơn là, hắn mong muốn bồi dưỡng Thẩm Văn Tinh độc lập xử sự năng lực. Rất hiển nhiên, nhi tử biểu hiện bây giờ để cho người ta có chút thất vọng. Bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai hắn, Thẩm Nguyên trầm giọng hỏi, cùng cha nói một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Văn Tinh cúi đầu, ấp úng nói, Tô Thường sư minh đại bá là An Dương huyện huyện thừa, Linh Tú sư tỷ là hoàng thế bá nữ nhi. Bọn hắn từ nhỏ có miệng hôn nước, nói chờ Linh Tú sư tỷ cập kê về sau suy nghĩ thêm đính hôn sự tình. Có thể hoàng sư tỷ rất chán ghét hắn, tại võ quán bên trong đối những sư minh khác sư đệ đều rất tốt, duy chỉ có không cho Tô Thường sư minh sắc mặt tốt nhìn. Những sư minh khác sư đệ đều sợ hắn, không dám cùng hoàng sư tỷ nói nhiều. Thẩm Nguyên nghe được cái này, nhịn không được cười lắc đầu, một đám lông còn chưa mọc đủ tiểu gia hỏa, vậy mà hiểu được vì nữ nhân tranh giành tình nhân. Cái này tranh giành tình nhân đối tượng lại còn là Hoàng Khinh Chu nữ nhi. Dựa theo nhà mình nhi tử nói tới, cái này Tô Thường đại bá là An Dương huyện huyện thừa, Tô gia tại An Dương huyện cũng coi là gia thế hiển hách. Hai nhà kết làm quan hệ thông gia, là môn đăng hộ đối. Hoàng Linh Tú năm nay bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Hoàng sư tỷ sinh nhật giống như ta, đều là tháng riêng, lập tức liền 11 tuổi. Tiểu gia hỏa há miệng trả lời. Thẩm Nguyên lần nữa cười. Tiểu tử thúi, người ta sinh nhật đều nhớ rõ ràng như vậy, đây nhất định là động tâm. 11 tuổi. Bây giờ tuổi tế gần, chờ qua tuổi tế nhà mình nhi tử cũng liền 8 tuổi. Nữ đại tam, ôm mạch vàng. Còn giống như không sai. Thạch Đầu, ngươi thành thật nói cho cha, ưa thích Linh Tú sao? Vấn đề này trực tiếp đem Thẩm Văn Tinh hỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Thời đại này, nữ tử cập kê liền có thể thành hôn, thậm chí, trong nhà nam đinh từ nhỏ đã sẽ tìm một cái con dâu nuôi từ bé, hai tử thành thục đều tương đối sớm. Thẩm Văn Tinh đang đứng ở ngây thơ niên kỷ, mặc dù không hiểu rõ lắm ưa thích lý tứ, nhưng trong lòng tình cảm lại là thật. lớn mật nói. Thẩm Nguyên khích lệ nói. Thẩm Văn Tinh nhăn nhăn nhó nhó thấp giọng nói quanh co lấy, chính là thích cùng Linh Tú sư tỷ nói chuyện, nàng. Thanh âm của nàng rất êm hay. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, kia Linh Tú thích ngươi sao? Lần này Thẩm Văn Tinh sắc mặt càng đỏ, tiếng như mảnh môi nói rằng, ta không biết rõ, nhưng mỗi lần đứng tấn lúc kết thúc, sư tỷ nàng đều ưa thích sát bên ta ngồi, nói chuyện với ta. Hắn không biết rõ đây có tính hay không là ưa thích. Tiểu tử thúi. Thẩm Nguyên cười vuốt vuốt đầu của hắn, vậy hôm nay việc này ngươi định làm như thế nào? Nghe kia Tô Thường lời nói, năm sau trốn tránh ngươi Linh Tú sư tỷ. Thẩm Văn Tinh vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức thần sắc cảm đạm, Tô Thường sư huynh tại võ quán chờ 5 năm, rất lợi hại, ta đánh không lại hắn. Các sư phó cũng không phản đối sư huynh đệ ở giữa tỷ thí, đến lúc đó, nhìn xem trên mặt hắn lộ ra khiếp ý, Thẩm Nguyên chậm rãi ngồi xổm người xuống, nghiêm mặt nói, "Thạch Đầu, nhìn ta." Thẩm Văn Tinh có chút ngẩng đầu, nhìn qua ánh mắt của hắn. "Cha hôm nay sẽ nói cho ngươi biết hai câu nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ưa thích đồ vật, muốn đi cố gắng tranh thủ, chỉ có chính ngươi cố gắng, tương lai mới sẽ không hối hận." Nam tử hán đại trợ phu, ẩn nhận cũng sai, nhưng không thể mất máu tính. Lòng có kinh lôi mà mặt như bình hồ người có thể thành đại sự. Sợ không vào tâm, giận không hiện hình, đánh không lại liền tự mình cố gắng, hiểu không? Nhìn chăm chăm phụ thân chăm chú dáng vẻ, Thẩm Văn Tinh âm thầm đem mỗi một chữ đều ghi tạc đáy lòng. Thật lâu, hắn đông nhiên nói lẩm bẩm, "Cha, đây là ba câu nói." Thẩm Nguyên lập tức bị chọc giận quá mà cười lên, chiếu vào cái mông cho hắn một bàn tay. "Tốt, chúng ta phải nhanh đi về, còn phải đi đón đệ đệ ngươi." Hai cha con không có tiếp tục nhiều đi dạo, đem mua đồ tốt đặt vào trên xe bò, liền hướng Kim Liễu thôn tiến đến. Về đến trong nhà, Thẩm Văn Tinh hoàn toàn như trước đây cướp ôm đồm chặt thảo cho heo ăn cho châu ăn sống. Thẩm Nguyên đem trên xe mua đồ vật từng cái chuyển xuống đến về sau, mang theo còn lại ngân lượng đi vào trong phòng. "Phu quân, đây là..." Nhìn xem chiếu nặng bao khỏa, Hồ Ngọc Phân hơi kinh ngạc. Thẩm Nguyên không nói chuyện, trực tiếp đem bao khỏa giải khai, lộ ra bên trong trắng bóng bạc. "Cái này, lấy ở đâu nhiều bạc như vậy?" Hồ Ngọc Phân rất là kinh ngạc. Trước đó vài ngày lên núi lớn tuổi, ngoài ý muốn phát hiện một chút xa lạ dấu chân, ta liền hoài nghi có phải hay không có man tộc thám tử chạy tới. Đem chuyện này báo lên Tuần Sơn giáo úy doanh, bọn hắn phái người đi thăm dò nhìn, kết quả thật đúng là bắt được mấy cái man tộc thám tử. Tiền này là quan phụ thưởng. Thẩm Nguyên tận khả năng lấy bình thản ngữ khí nói ra chuyện này, không muốn để cho Hồ Ngọc Phân suy nghĩ nhiều. Kia phu quân ngày hôm trước vừa sáng sớm đi trên chân chính là vì đi Tuần Sơn giáo úy doanh báo cáo chuyện này. Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu, "Nương tử, lừa ngươi cũng là không muốn để cho ngươi lo lắng, hiện tại không sao." Hồ Ngọc Phân trừng mắt liếc hắn một cái giận trách, "Ta cũng không phải không người hiểu chuyện, ngày sau có việc nhưng chớ có lừa gạt nữa lấy ta." Thẩm Nguyên cười đáp, "Nhất định nhất định." "Tốt, ngươi đem cái này bạc tu lại, ta đi đón Ano." Thẩm Nguyên nói, liền rời nhà, hướng Lục Chí Viễn tiểu viện đi đến. Chương 17, sinh con chương 17, sinh con cha, phu tử nói, năm sau đầu xuân, ta liền có thể luyện kiếm. Thẩm Nguyên vừa mới tiến cửa sân, Thẩm Văn Diễm thật hưng phấn chạy tới. "Luyện kiếm?" Thẩm Nguyên méo méo gương mặt của hắn, đứng dậy hướng phía sau lưng theo tới Lục Chí Viễn có chút chắc tay. Lục Chí Viễn hoàn lễ về sau mở miệng nói, "Phu quân tử người, làm tu lục nghệ. Nay lục nghệ là lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số. Trừ cái đó ra, kiếm là quân tử chi khí, tượng trưng cho chính trực, nhân nghĩa cùng trung dũng. Ano là lão phu học sinh, nên được thiên hạ quân tử vậy." Lục Chí Viễn giải rác mấy lời liền để Thẩm Nguyên nghe được hắn đối nhà mình nhi tử ký thác kỳ vọng cao, lúc này chắp tay nói, "Toàn bằng tiền sinh làm chủ, vậy ta quay đầu liền đi trên trấn cho hắn mua một thanh phối kiếm." Lão sư đối học sinh yêu cầu cao, đây là một cái đáng được ăn mừng sự tình. Có Lục Chí Viễn dạng này một vị đại nho cảm mến bồi dưỡng, hắn tin tưởng Ano ngày sau tất thành đại khí. "Này cũng không cần, phối kiếm sự tình lão phu tự sẽ giải quyết." Lục Chí Viễn khoát tay áo, không biết là biết Thẩm Nguyên trong nhà túng quẫn, vẫn là đối cái này dưới gối duy nhất học sinh yêu mến, trực tiếp ôm đồn phối kiếm chuyện. Thẩm Nguyên cũng không cãi lại. Hắn biết rõ, một thanh phối kiếm giá cả số ít cũng phải mấy mười lượng bạc, tốt nhất càng là có tiền mà không mua được. "Đa tạ tiên sinh." Lục Chí Viễn hướng về phía trước hai bước, đi vào Thẩm Văn Diễm trước mặt, nhẹ vô về đầu của hắn nói, "Ngày hôm nay trở đi, lão phu liền cũng cho ngươi thả mấy ngày giả, chờ qua tuổi tế lại đến. Nhưng bài tập không thể buông lỏng, tuổi tế về sau, lão phu sẽ thật tốt khảo giáo ngươi, nếu là đáp không được, ngươi tự biết thủ đoạn của lão phu." Nghe được thủ đoạn hai chữ, tiểu gia hỏa dọa đến sắc mặt biến hóa, vội vàng chắp tay, "Phu tử yên tâm, Ano tuyệt không buông lỏng." "Ừm, cùng ngươi phụ thân trở về đi." Tiểu gia hỏa lui lại một bước, đứng thẳng người, cung kính hướng hắn làm một đại lễ, "Phu tử, Ano đi." Mọi người thường nói, có hài tử về sau, ngày liền sẽ bị hài tử đuổi theo, vượt qua càng nhanh. Một thế này, từ khi hài tử xuất sinh về sau, Thẩm Nguyên liền thật sự rõ ràng cảm nhận được. Bận rộn mà phong phú sinh hoạt qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là năm thứ 2 mùa thu, thê tử Lâm Bồn sắp đến. Cái này hơn nửa năm, tại Ách Ba chợ giúp dưới, năm mẫu sơn lâm đã toàn bộ trồng bên trên cây ăn quả. Dựa theo Ách Bá nhắc nhở, cây ăn quả giai đoạn trước cần người cẩn thận chăm sóc. Thẩm Nguyên suy tư liên tục, cuối cùng tìm đến Phó Quý, nhường nó trở thành nhà mình đưa ở. Ở trên núi rừng quả cho hắn xây dựng một cái giản dị chỗ ở, nhường chiếu cố năm mẫu vườn trái cây. Một ngày này, lại đến mỗi năm một lần giao nạp thuế má thời gian. Nưu nhị trụ nhà 15 mẫu trên bản chất là Lục Chí Viễn mua sắm, Thẩm Nguyên là người thuê, cái này thuế má lẽ ra phải do Lục Chí Viễn đến giao. Không sai, Lục Chí Viễn thực tế chỉ lấy hắn mỗi mẫu một thạch tinh mét tiền thuê, căn bản không đủ nộp thuế. Thẩm Nguyên muốn định thương lượng với hắn, cái này 15 mẫu ruộng thuế má chính mình ra một nửa, nhưng Lục Chí Viễn lại biểu thị hắn là Thái học viện đại nho, không cần giao thuế, nhường Thẩm Nguyên không cần quan tâm. Lý Chính Dương trường lầm cửa ra vào, Thẩm Nguyên Chính xếp hàng chờ lấy nộp thuế, tiền viện Triệu Xuyên thê tử Vương Anh đội vàng hấp tấp chạy tới.
"A Nguyên,
A Nguyên,
Ngọc Phân muốn sinh, ngươi mau mau trở về."
Nghe được tiếng la, Thẩm Nguyên cuống quýt đem nộp thuế chuyện xin nhờ cho bên cạnh Triệu Xuyên, tại trái phải lân cận chúc mừng âm thanh bên trong, đội vàng hướng trong nhà chạy tới.
"Chị dâu, làm phiền ngài đi mời một chút Tôn thị thím."
Thẩm Nguyên quay đầu hô một tiếng. Trong thôn lang trung Tôn Phục Xuân thê tử là phụ trách cho người ta đỡ đẻ bà đỡ, trong lòng của hắn lo lắng, chỉ có thể nhường Vương Anh hỗ trợ đi mời bà đỡ tới. Thẩm Nguyên vừa mới tiến ra môn, liền nghe tới Hồ Ngọc Phân trong phòng thét thống khổ.
"Nương tử."
Hắn đi vào giường trước mặt, nhìn xem đau đầu đầy mồ hôi thê tử, cầm thật chặt bàn tay của nàng. Hồ Ngọc Phân miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, "Phu quân, ta
không sao."
Thẩm Nguyên có chút đau tiếp vì nàng lau sạch lấy mồ hôi trên mặt ôn nhu nói, "Chị dâu đã đi mời bà đỡ, nương tử ngươi lại nhẫn một hồi." Một phen giày vò giống như chờ đợi, trong nội viện liền truyền đến dồn dập bước chân.
"Ngọc Phân, Ngọc Phân, Tôn thị thím tới."
Vương Anh đầu đầy mồ hôi vịn một tên lão phụ đi đến. Thẩm Nguyên cuống quýt lên đón,
"Thím,
ngài nhanh xem một chút." Tôn thị phụ nhân đi vào trước mặt, liếc mắt nhìn sau nói, "Là muốn sinh."
Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi đốt điểm nước nóng.
"Anh tử, người đến giúp đỡ." Đem Thẩm Nguyên đẩy sau khi ra ngoài, hai người liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Thẩm Nguyên đi vào trong viện, nghe thê tử tê tâm liệt phế tiếng la, trong lòng một hồi nắm chặt đau nhức.
"Nấu nước."
"Đối." Hắn cuống quýt chạy vào chủ phòng, đốt tủi lửa, bắt đầu nấu nước. Sau một lát, Vương Anh liền mang theo một cái chậu gỗ đi tới, vội vàng múc một chút nước nóng bưng rời đi. Thẩm Nguyên mong muốn đi theo vào nhìn xem, lại bị ngăn ở ngoài cửa.
"Ngọc Phân, dùng thêm chút sức."
"Đúng, đầu đi ra."
"Nhanh, lại dùng lực."
Hồ Ngọc Phân tê tâm liệt phế tiếng kêu to xen lẫn Tôn thị phụ nhân lời nói từ trong nhà truyền đến, nghe được Thẩm Nguyên gấp giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ có thể ở ngoài cửa giã bước. Thời gian một điểm trôi qua. Triệu Xuyên bên kia đã giao xong thuế, đem xe bò chạy về.
"A Nguyên, kiểu gì?"
Đi vào trong viện, Triệu Xuyên lo lắng hỏi.
"Không biết rõ."
Thẩm Nguyên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem cửa phòng.
"Không có chuyện gì, không có chuyện gì."
"Hoa." Triệu Xuyên đang an ủi, trong phòng đống nhiên chuyển đến một tiếng to rõ hài nhi khóc nỉ non âm thanh.
"Sinh."
Nghe thanh âm này, khẳng định là cái con trai. Triệu Xuyên mở miệng cười. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng mở ra. Vương Anh đầy tay làm máu, có chút mệt mỏi đi vào Thẩm Nguyên trước mặt.
"A Nguyên, chúc mừng, mẫu nữ bình an, là cái cô nương."
Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên một khoảng nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt thả lại trong bụng, ngược lại nết miệng cười.
"Đừng ngốc cười, vào xem một chút đi."
Vương Anh mở miệng, Thẩm Nguyên cái này mới phản ứng được, cũng vội chạy vào trong phòng. Một bên Triệu Xuyên lúc này cũng ngước cổ mong muốn hướng trong phòng nhìn.
"Làm gì vậy?"
Vương Anh trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Cái này người đời trước đều nói, hài tử trừ của mình cha mẹ, cái thứ nhất thấy người ngoài là ai, trưởng thành tựa như ai. Ngươi cũng đừng hại người ta khuê nữ." Triệu Xuyên cười hắc hắc gãi đầu một cái.
"A Nguyên tiểu tử này cùng bận khí ta như thế tốt, hai cái tiểu tử, lại tới một cô nương." Nhi nữ cũng toàn Thẩm Nguyên đi vào giường trước mặt, nhìn xem đã nhanh muốn mệt là thế tử, có chút đau lòng tiến đến trước mặt cầm tay của nàng.
"Nương tử." Hồ Ngọc Phân quay đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
"Nương tử, ngươi thế nào?"
Thẩm Nguyên thấy này, tâm lập tức nâng lên cổ họng.
"Thím, Ngọc Phân nàng,
nàng đây là thế nào?" Một bên Tôn thị phụ nhân nghe vậy, cũng biết tiến tới góp mặt xem xét. Đang sờ soạn sờ Hồ Ngọc Phân phần bụng về sau, sắc mặt của nàng có chút quái dị nói, còn giống như có một cái.
"Nhanh nhường anh tử tiến đến,
ngươi đi ra ngoài trước." Cố Bích đem Thẩm Nguyên đẩy đi ra, Tôn thị phụ nhân chào hỏi một tiếng, "Anh tử, mau tới hỗ trợ." Trong viện, Vương Anh nghe được tiếng hô, không để ý mệt mỏi thân thể, lại chạy vào.
"Nha, Ngọc Phân đây là nghi ngờ xong bạc thai."
Trong phòng chuyển đến Vương Anh kinh hô. Trong viện Thẩm Nguyên lúc này càng thêm lo lắng. Lấy hiện tại chữa bệnh điều kiện, sinh một cái đã là rất nguy hiểm, sinh xong bạc thai, quả thực là muốn mạng chuyện. Nghe trong phòng Hồ Ngọc Phân đã thanh âm khàn khàn, nội tâm của hắn lo lắng không cần nói cũng biết.
Chương 18, cựu phẩm chương 18, cựu phẩm Triệu Xuyên thấy này, cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Chỉ có thể ở một bên mạnh mẽ ôm Thẩm Nguyên bà bay, không ngừng nói sẽ không có chuyện gì đừng lo lắng.
"Ngọc Phân, lại dùng lực."
Nhìn thấy đầu.
"Ngọc Phân,
Ngọc Phân."
Ngoài phòng hai người giày vò chờ đợi, trong phòng Vương Anh kinh hô càng làm cho Thẩm Nguyên tâm kem chút nhảy ra cổ họng.
"Thím, Ngọc Phân đã hôn mê."
Nghe nói như thế, Thẩm Nguyên rốt cuộc bất chấp gì khác, lúc này xông vào trong phòng.
"Nương tử,
nương tử." Trên giường, Hồ Ngọc Phân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Mặc cho hắn như thế nào la lên, đều không có phản ứng.
"Ngọc Phân."
Thẩm Nguyên nắm thật chặt bàn tay của nàng, trong mắt nhịn không được chảy ra nước mắt. Một bên Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh lúc này cũng không biết phải làm gì cho đúng. Hồ Ngọc Phân lâm vào hôn mê, hai tử đến bây giờ còn không có lộ ra đầu, các nàng cũng bất lực. Tôn thị phụ nhân hai tay dính đầy máu tươi, thanh âm nước nở nói, "Bé con bị kẹt lại, không cần bao lâu liền sẽ
bị nẹn không có." Vương Anh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt.
"Thím, kia bây giờ nên làm gì?" Tôn thị cũng là một mặt lo lắng, đang nghĩ biện pháp. Thẩm Nguyên nghe xong càng là lo lắng, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng từ không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hai tử không có, thê tử mạng lớn xác suất cũng rất khó bảo trụ.
"Ngọc Phân,
ngươi tỉnh."
Hắn nghẹn ngào hô hoán, lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại.
"Anh tử, ngươi nhanh nhường a cái chốt đi mời hắn Tôn bà tới." Dưới mắt tình huống nguy cấp, nếu là dùng chút bổ khí huyết thuốc, lớn nhỏ có thể bảo đảm một cái đều được.
"Bổ khí huyết thuốc?"
Tôn thị phụ nhân lời nói, đột nhiên nhường lâm vào bi thống. Thẩm Nguyên nghĩ đến cái gì.
Hắn cuống quýt buông ra tay của vợ, đi vào một bên trong tủ gỗ lấy ra một tấm vải khăn, xuất ra còn sót lại một chút trăm năm huyết tiềm lỗ xác.
"Thím, đây là huyết tiềm lỗ xác, có thể hay không cứu Ngọc Phân cùng Hải Tử?"
Tôn thị phụ nhân nhìn xem kia lớn chừng ngón cái huyết tiềm lỗ xác cao mày nói, "Lão đầu tử từng nói qua, huyết tiềm lỗ xác cố bản bồi nguyên, sinh tinh bổ huyết, Ngọc Phân là bởi vì liên tục sinh hai đứa bé, hết sạch khí lực, có thể thử một chút." Tôn thị phụ nhân thân làm Tôn Phục Xuân thế tử, chịu hút đúc, cũng biết rất nhiều dược lý bên trên sự tình. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Nguyên cuống quýt đi vào trước mặt, nhẹ nhàng đẩy ra Hồ Ngọc Phân miệng, đem còn sót lại huyết tiềm lỗ xác bỏ vào. Nương theo lấy huyết tiềm lỗ xác chậm chậm hòa tan, Hồ Ngọc Phân sắc mặt cũng dần dần nổi lên một vẻ hưng phấn. "Có hiệu quả."
"Thím, có hiệu quả."
Vương Anh thấy này, nhịn không được kinh hô. Thẩm Nguyên cũng cuống quýt ngồi quỳ chân tại trước giường, cầm thật chặt Hồ Ngọc Phân bàn tay.
"Nương tử, ngươi tỉnh."
Nương theo lấy hắn la lên, tăng thêm bên cạnh vừa ra đời nữ nhi từng tiếng khóc nỉ non, Hồ Ngọc Phân ngón tay bỗng nhiên run đống lúc đích.
"Phu, phu quân, tỉnh, tỉnh."
Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh cuống quýt tiến đến trước mặt.
"Ngọc Phân, nhanh,
dùng thêm chút sức, không phải hài tử liền nhìn chết." Nghe được Tôn thị phụ nhân lời nói, Hồ Ngọc Phân cũng bất chấp gì khác, một câu nguồn gốc từ mâu sức mạnh của tình yêu nhường nàng chen lấy hết khí lực toàn thân.
"À," khan giọng giống lên một tiếng phát ra, bàn tay của nàng cũng gắt gao bắt lấy Thẩm Nguyên cánh tay.
"Đi ra, đi ra, anh tử, giúp đỡ chút." Tại Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh trợ giúp dưới, đứa bé thứ hai rốt cục bị kéo đi ra. Hai người luống cuống tay chân đem hài tử giữa mũi miệng nước ối móc sạch sẽ, sau đó chính là mang theo chân một hồi chật vỗ. Đập hơn 10 cái về sau, không hề có động tĩnh gì, hài tử rốt cục phát ra một tiếng khàn khàn kêu khóc. Giờ phút này, bên trong căn phòng mấy người rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm. Đem hài tử đặt ở Hồ Ngọc Phân bên cạnh về sau, Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh đều sủi lơ ngồi dưới đất. Thẩm Nguyên đau lòng nhìn thoáng qua hai mắt nhắm nghiền thê tử, phát hiện hô hấp coi như bình ổn, cũng không lo được lo lắng, vận bịu nâng đỡ lấy Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh tới ngồi xuống một bên. Sau đó mang tới nước nóng, giúp Hồ Ngọc Phân lau sạch lấy trên người vết máu. Chờ thu thập không sai biệt lắm lúc, Triệu Xuyên cũng mang theo Tôn Phục Xuân đuổi tới. Lao thân đi ra ngoài một chuyến. Tôn thị phụ nhân nghe được động tĩnh, run run rẩy rẩy đứng người lên, đi vào ngoài phòng. Thẩm Nguyên cùng Vương Anh cũng đi theo đi ra.
"Như thế nào?"
Tôn Phục Xuân sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Thân làm thầy thuốc, hắn biết rõ sinh song bảo thai hung hiểm lớn bao nhiêu. Một chút có điều kiện người ta, tại sắp chuyển dạ thời điểm, cũng sẽ ở bên cạnh chuẩn bị tốt huyết sâm chờ đại bổ dược vật, chính là sợ sản phụ ở giữa xuất hiện kiệt lực hôn mê hiện tượng. Cái kia còn chỉ là sinh một cái dưới tình huống. Nghe Triệu Xuyên nói Thẩm Nguyên thê tử nghi ngờ chính là song bào thai, Tôn Phục Xuân lập tức liền đem chính mình chân tàng một đoạn huyết sâm mang theo tới. "Mẹ con bình an, may mắn mà có Á Nguyên trong tay có một khối huyết tiềm lỗ xác." Tôn thị phụ nhân mở miệng cười. "Thân làm bà đỡ, đỡ đẻ nhiều như vậy hài tử, cũng nhiều lần gặp qua một thi hai mệnh thảm trạng, lần này có thể thành công bảo trụ mẹ con ba người, nàng rất vui mừng."
"Huyết tiềm lỗ xác?"
Tôn Phục Xuân nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên, lấy hắn đối dược lý hiểu rõ, trong nháy mắt liền minh bạch, có thể nhanh chóng có hiệu quả huyết tiềm lỗ xác ít nhất phải là trăm năm cấp bậc. Thẩm Nguyên có thể có được một khối trăm năm huyết tiềm lỗ xác, coi là thật vận khí không tệ.
"Bình an liền tốt, bình an liền tốt.
A Nguyên, chúc mừng."
Biết được mẹ con đều bình an, Triệu Xuyên cuống quýt chắp tay.
Thẩm Nguyên hoàn lễ, sau đó xoay người lại tới trong phòng, tìm đến một khối vải đỏ, xé thành hai khối. Từ dưới giường hòm gỗ mang tới 4 lượng bạc, tách ra gói kỹ. Đi vào trong viện, hắn đem bạc phân biệt đưa cho Tôn thị phụ nhân cùng Vương Anh. "Hôm nay may mắn mà có thím cùng tẩu tẩu, đây là tiền mừng." Vương Anh thấy thế vốn muốn cự tuyệt, Tôn thị phụ nhân lại cười nói, "Đây là tiền mừng, nhất định phải thu, có thể mang đến hảo vận." Thẩm Nguyên cũng phụ họa nhường nhận lấy. Vương Anh lúc này mới cười nhận lấy bạc.
"Tôn bá, ngài nhìn muốn hay không lại cho Ngọc Phân mở một chút bổ sung nguyên khí thuốc?"
Phong tiền mừng về sau, hắn vẫn tương đối lo lắng thể tử thân thể. Sinh một đứa bé đều sẽ tổn thương nguyên khí, một chút sinh hai cái, khẳng định nguyên khí đại thương. Tôn Phục Xuân khẽ gật đầu, "Chờ về đi, lão phu liền mở một chút thuốc, chờ ngươi thong thả đi lấy liền thành." Mấy người một phen nói chuyện phiếm về sau, Tôn thị vợ chồng liền đi về trước. Vương Anh tẩy sạch máu trên tay ô, nhường Triệu Xuyên về nhà trước, chính mình lưu lại hỗ trợ chiếu cố một chút Hồ Ngọc Phân. Lúc chạm vào tối, Triệu Xuyên giúp đỡ từ Lục Chí Viễn trong nhà đem Thẩm Văn Diễm tiếp trở về. Tiểu Gia Hỏa về đến nhà nghe nói mẫu thân cho mình sinh một cái đệ đệ cùng muội muội, cao hứng ghê gớm. Trên giường, Hồ Ngọc Phân đã tỉnh lại. Thấy Thẩm Văn Diễm ghé vào một bên, thận trọng dùng tay nhỏ đâm đệ đệ cùng muội muội khuôn mặt, nhịn cười không được.
"Ano, chớ chọc đệ đệ cùng muội muội."
Tiểu Gia Hỏa đứng người lên, quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên nói, "Cha, đệ đệ cùng muội muội có danh tự sao?" Thẩm Nguyên thần sắc khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới, còn không có cho hai cái tiểu gia hỏa đặt tên. "Mẹ ngươi có thể bình an sinh hạ đệ đệ cùng muội muội. Muội muội của ngươi về sau liền gọi Thẩm Văn Bình, đệ đệ liền gọi Thẩm Văn Anna, lấy bình an chi ý."
"Nương tử, ngươi cảm thấy thế nào?"
Trên giường, Hồ Ngọc Phân nhàn nhạt cười một tiếng, "Nghe phu quân." Danh tự xác định, Thẩm Nguyên chính nghĩ đến đợi chút nữa muốn làm điểm món gì ăn ngon cho thê tử bồi bổ thân thể, thức hải bên trong chợt chuyển đến một tia dị động. Đích hệ huyết mạch gia tăng đến 5 người, gia tộc tấn thăng làm cửu phẩm gia tộc.
Chương 19, huyết mạch chi uy chương 19, huyết mạch chi uy đột nhiên xuất hiện nhắc nhở nhường Thẩm Nguyên hơi kinh ngạc.
Ý thức chìm vào thức hải, hắn lúc này mới chú ý tới trước đó chỉ có thể biểu hiện quẻ tượng bạch ngọc mai rùa nổi lên hiện ra hai hàng văn tự. Cửu phẩm gia tộc hiện hữu thành viên có 10 tỷ lệ thu hoạch được huyết mạch rèn luyện, nhiều tự thân huyết mạch lộ sắc thành cửu phẩm, mới sinh ra thành viên có 20 xác suất trực tiếp thu hoạch được cửu phẩm huyết mạch, thân làm gia chủ, ngài có thể trực tiếp thu hoạch được cửu phẩm huyết mạch. Cửu phẩm huyết mạch có thể tốt hơn thân hòa thiên địa lực lượng, tăng lên ngộ tính cùng nhục thân cường độ. Thấy cảnh này, Thẩm Nguyên nội tâm kích động không cần nói cũng biết. Không đợi hắn bình phục tâm tình, một cỗ sức mạnh huyền diệu liền từ thể nội tràn lan đi ra, hướng phía toàn thân dũng mãnh lao tới. Loại lực lượng này cực kỳ ôn hòa, lưu chuyển toàn thân đồng thời, đã đang từ từ cải biến thân thể của hắn. Thẩm Nguyên nhắm mắt lại, cảm thụ được huyết nhục của mình một chút xíu thể biến, đồng thời cũng mơ hồ cảm nhận được quanh mình trong không khí có một tia chưa hề cảm thụ qua năng lượng tại rời rạc. "Cha, ngươi thế nào?" Một cái tay nhỏ giật giật ống tay áo của hắn. Thẩm Nguyên lấy lại tinh thần, cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng nhìn về phía Thẩm Văn Diễm, "Ano, ngươi là có hay không cảm nhận được thân thể có thay đổi gì?" Hệ thống biểu hiện, gia tộc hiện hữu thành viên có 10 tỷ lệ sẽ xảy ra huyết mạch thuế biến. Trong nhà bây giờ tính cả chính mình, cũng chỉ có 5 người, hắn không kịp chờ đợi mong muốn xác nhận một chút tiểu nhi tử huyết mạch có hay không xảy ra biến hóa. Thẩm Văn Diễm vẻ mặt cổ quái nhìn xem hắn. "Cha, ta hiện tại chỉ cảm thấy có chút đói." Nghe được câu trả lời của hắn, Thẩm Nguyên có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, cái này mười hảo vận cũng không có dáng lâm tới Ano trên thân. Phu quân có phải là bị bệnh hay không? Thấy nhà mình nam nhân nói kỳ kỳ quái quái lời nói, Hồ Ngọc Phân Ân cần nói. Nàng tin tưởng, trải qua hôm nay nguy hiểm, Thẩm Nguyên tâm tình khẳng định là trầm động chập trùng, loại tâm tình này nổi lên lớn nằm tình huống, rất dễ dàng để cho người ta sinh bệnh. Thẩm Nguyên cười lắc đầu. Hắn hiện tại cảm giác rất tốt. "Ta đi xuyên ca trong nhà mượn một con gà mái đến, cho ngươi hầm điểm canh gà bồi bổ thân thể." "Cha, ta muốn ăn mì gà." Tiểu Gia Hỏa nghe được đêm nay ăn gà, vội vàng hưng phấn mở miệng. "Tốt, vậy thì ăn mì gà." Thẩm Nguyên vuốt vuốt đầu của hắn nói, "Chiếu cố tốt mẹ ngươi." Cùng lúc đó, Vân Thủy trấn võ quán, một ngày huấn luyện đã kết thúc, võ quán đệ tử khác về nhà, nghỉ ngơi, trong viện diễn võ trường, một thân ảnh vẫn còn tại kiên trì. Người này chính là Thẩm Văn Tinh. Cho đến ngày nay, Thẩm Văn Tinh tiến vào võ quán học võ đã gần 1 năm. Một năm qua này, thân thể của hắn rõ ràng cao lớn không ít, cũng cường tráng không ít. Lần trước tại trên trấn nhìn thấy Tô Thường, bị cảnh cáo về sau, Thẩm Văn Tinh nghe theo phụ thân lời nói, cũng không có tận lực xa lánh Hoàng Linh Tú. Kết quả của làm như vậy tự nhiên là đổi lấy Tô Thường nhằm vào. Mỗi lần các sư huynh đệ lẫn nhau nhận chiêu đối luyện, Tô Thường xem như sư huynh, cuối cùng sẽ chọn lựa Thẩm Văn Tinh làm đối thủ. Tô Thường ra thế hiển hách, là có tiền, thông qua to lớn bá quan hệ, thường xuyên có thể lấy tới 100 năm huyết tiềm lộ sắc cùng một chút dược liệu quý giá rèn luyện thân thể. Cho nên, mặc dù hắn ngày bình thường cả lơ phất phơ, nhưng ở rất nhiều chân quý dược liệu đắp lên hạng, qua nhiều năm như vậy, cũng đã đạt đến cao giai võ giả, sắp đột phá tới hậu thiên võ giả cảnh giới. Cùng hắn đối chiến, Thẩm Văn Tinh mỗi một lần đều sẽ bị đánh mặt mũi bầm dập. Tô Thường người này đừng nhìn nhỏ tuổi, nhưng lại mười phần ác độc. Ra tay rất có phân tức, mỗi một lần đều chỉ là nhường Thẩm Văn Tinh chịu một chút bị thương ngoài da, sẽ không đả thương gân cốt. Dạng này cho dù là võ quán các sư phó cũng không tiện nói gì. Có thể nói, hơn nửa năm qua này, Thẩm Văn Tinh thời gian sống rất khổ. Nhưng hắn nhớ kỹ phụ thân lời nói, một mực tại âm thầm cố gắng. Trong diễn võ trường, đứng tân kết thúc Thẩm Văn Tinh bắt đầu đối với một nhân cái cọc diễn luyện quyền thuật. Khởi thế, vung quyền, chuyển cánh tay bảy quyền, xách chân đón đỡ, phải đấm móc tiếp tay trái đấm thẳng. Tuổi con nhỏ, một bộ tiết sơn quyền cũng đã đánh hổ hổ sinh phong, đánh một nhân cái cọc phanh phanh rung động. Nơi xa trong sương phòng, Hoàng Kinh Chu đứng tại phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn xem, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. "Cha, ngươi đến quản quản Tô Thường tên kia, hàng ngày ước hiếp thạch đầu sư đệ." Người mặc màu vàng nhạt áo lót, một thân màu hồng nhạt trang phục, khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ mở miệng. "Dù sao có miệng hút nước, nói không chừng chờ ngươi cập kê, liền phải đến Tô gia." Hoàng Kinh Chu có chút ghé mắt trầm giọng nói, "Đại bá của ngươi sắp điều nhiệm An Dương huyện huyện ủy chức vụ, đến lúc đó không thiếu được cùng Tô gia đi lại." "Huyện thừa chủ chính, huyện ủy thông minh." Hai người mặt ngoài tuy là cùng cấp, nhưng huyện thừa lại có càng lớn quyền lên tiếng. Nếu là vứt bỏ hết thể ngoại bộ nhân tố không nói, tại Thẩm Văn Tinh cùng Tô Thường giữa hai người làm lựa chọn, Hoàng Kinh Chu cũng sẽ không lựa chọn Tô Thường. Nhưng sự thật lại là Tô Thường có cái tốt gia thế, đối hoàng gia có tác dụng lớn. Ai muốn gả cho hắn ai gả, ngược lại ta không gả. Nghe được phụ thân lời nói, Hoàng Linh Tú trong nháy mắt không vui. Lấy Tô Thường gia thế, vốn có thể tại An Dương huyện thành tìm một nhà tốt hơn võ quán học võ, sở dĩ chạy đến nhà bọn hắn võ quán đến, chính là muốn cùng Hoàng Linh Tú thân cận hơn một chút. Thế nhưng là nàng thật rất chán ghét Tô Thường loại này hoàn cố, trong lòng không lọt mắt hắn. Võ quán trên trăm danh sư minh đệ, nhất làm cho nàng phản cảm chính là Tô Thường. Không thể tùy hứng. Hoàng Khinh Chu răn dạy một tiếng, đang chờ mở miệng lúc, chợt chú ý tới trong diễn võ trường Thẩm Văn Tinh có chút không đúng. Lúc này Thẩm Văn Tinh đang đánh quyền, đột nhiên cảm nhận được thể nội không hiểu hiện ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, liền nhanh chóng hướng phía tứ chi bách hải của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình biến lớn thêm không ít, đồng thời, đứng tấn cùng luyện quyền mang tới cảm giác mệt mỏi cũng trong nháy mắt tiêu tán. Một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác vào tới, nhường Thẩm Văn Tinh trong nháy mắt có một loại mong muốn phát tiết xúc động. Thân hình lóe lên, né tránh xoay tròn một nhân cái cọc, tay phải xúc thế, một cái đấm thẳng đột nhiên nện ở một nhân cái cọc đầu. Giang giác. Thanh thúy đứt gãy âm thanh truyền đến, trước mắt một nhân cái cọc rõ ràng nghiêng về không ít. Nhìn thấy một nhân cái cọc đứt gãy gốc rễ, Thẩm Văn Tinh kinh ngạc nhìn một chút nắm đấm của mình, có chút không dám tin tưởng mình một quyền này lại có uy lực lớn như vậy. Phải biết cái này một nhân cái cọc đều là dùng 10 phần cứng rắn cây táo làm bằng gỗ thành, phía trên cuốn dây gai, ngày bình thường huấn luyện, rất nhiều sư minh đệ căn bản không ai có thể đem phá hư. Chẳng lẽ cái này một nhân cái cọc thời gian dài, dưới đáy mục nát? Thẩm Văn Tinh có chút hoài nghi ngồi xổm người xuống, mong muốn kiểm tra một chút, đột nhiên cảm nhận được có người tới gần. Hắn vội vàng đứng người lên, thấy người tới là Hoàng Khinh Chu cùng Hoàng Linh Tú. "Thế bá, sư tỷ." Hoàng Khinh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía kia một nhân cái cọc. Thẩm Văn Tinh có chút lúng túng gãi đầu một cái, "Thế bá, ta không phải cố ý." Mặc dù còn không thể xác định là không phải gỗ mục nát nguyên nhân, nhưng mục nhân cái cọp lại là tự tay đánh gãy, hắn cũng không định giảo biện.
"Không sao." Hoàng Khinh Chu cười nhạt một tiếng, sau đó cũng túi người nhìn thoáng qua mục nhân cái cọp dưới đáy. Tráng kiện vật liệu gỗ xuất hiện một cái mới tinh vết rách, xung quanh vật liệu gỗ mặt ngoài tuy có chút mục nát, nhưng nội bộ lại hoàn hảo, hắn nhịn không được hơi kinh ngạc. Như thế thô cây táo mục, mong muốn một quyền đem nó cắt ngang, mới vào ngày mai võ giả chỉ sợ đều rất khó làm được. Thẩm Văn Tinh một quyền này mặc dù không có đem mục nhân cái cọp hoàn toàn cắt ngang, nhưng đã rất khủng bố. "Thạch đầu, ngươi cảm nhận được khí huyết lực sao?" Hoàng Khinh Chu mở miệng hỏi. Thẩm Văn Tinh do dự một chút khẽ lắc đầu. Hắn mới vừa rồi là cảm nhận được thể nội có một cỗ lực lượng vô danh hiện lên, nhưng lại biết đó cũng không phải khí huyết chi lực. Hoàng Khinh Chu thấy này, lập tức có chút hồ nghi. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Văn Tinh là lâm tràng đột phá hậu thiên võ giả cảnh giới, mới bộc phát ra lực lượng kinh khủng. "Đến, toàn lực tiến công, nhường thế bá nhìn xem cực hạn của ngươi." Hoàng Khinh Chu triệt thoái phía sau hai bước, triển khai tư thế. Hắn muốn nhìn một chút Thẩm Văn Tinh thực lực bây giờ đến tột cùng như thế nào. Chương 20, đối chiến Tô Thường. Chương 20, đối chiến Tô Thường thế bá. Thẩm Văn Tinh có chút chần chờ, không có lập tức động thủ. "Thế nào? Ngươi là sợ làm bị thương thế bá?" Hoàng Khinh Chu tự tin cười nói, "Đừng nói nhảm, ra tay đi." Hắn là thấy được Thẩm Văn Tinh bạo phát đi ra quái lực, nhưng thân làm ngày mai đỉnh phong võ giả, căn bản sẽ không quan tâm. Gặp hắn bày xong tư thế, Thẩm Văn Tinh cũng không nói thêm gì nữa, lúc này khởi thế, dưới chân đạp một cái, thân hình như là mau lẹ báo săn trực tiếp xuống tới. Lực bộ phát độ không sai. Hoàng Khinh Chu thấy này, trong lòng cảm khái. Hắn vốn là hết sức coi trọng Thẩm Văn Tinh, biết tiểu tử này là cái luyện võ hạt giống tốt. Nhưng một năm qua này, Thẩm Văn Tinh mang cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ lại không chỉ có những chuyện này, thậm chí, Hoàng Khinh Chu cũng hoài nghi tiểu tử này khả năng không cần chờ tới cấp quan liền có thể đột phá trở thành hậu thiên võ giả. Như thế kỳ tài, tại cái này xa xôi tiểu trấn cũng không thấy nhiều. Xen lẫn quyền phong nắm đấm gào thét đập tới, Hoàng Khinh Chu cũng không có trốn tránh. Hắn là muốn thử một chút Thẩm Văn Tinh lực lượng, tự nhiên đến đón đỡ một chút khả năng biết. Bàn tay giò ra, trực tiếp chụp vào đập tới nắm đấm. "Oành!" Trầm muộn thanh âm truyền đến, Hoàng Khinh Chu khẽ nhíu mày, một bên đón đỡ lấy sau đó chiêu thức, một bên cười mắng, "Tiểu tử thối, đừng nâng tay, toàn lực tiến công." Đón đỡ hắn một quyền, Hoàng Khinh Chu có thể rõ ràng cảm nhận được tiểu tử này lại còn lưu lại mấy phần khí lực. Nghe nói như thế, Thẩm Văn Tinh biết mình hẳn là không đả thương được đối phương, lúc này cũng không để lại tay, toàn lực phát động thế công. Hám Sơn quyền giảng cứu chính là một cái bộc phát, mượn toàn thân chi thế, càng đánh càng dũng. Thẩm Văn Tinh thế công rất nhanh. Đã qua một năm, bỏ ra so những sư huynh đệ khác nhiều gấp đôi cố gắng, hiệu quả cũng là rõ ràng dễ thấy. Hắn Hám Sơn quyền so những sư huynh đệ khác dùng càng thêm thành thạo, chiêu thức cùng chiêu thức ở giữa 10 phần ăn khớp, thậm chí đã mò tới một chút mượn nhờ thân thể chi thế đến cổ vũ lực quyền kỹ xảo. Bây giờ có Hoàng Khinh Chu dạng này một vị uy tín lâu năm ngày mai đỉnh phong võ giả nhận chiêu, Thẩm Văn Tinh càng đánh càng thoải mái. Đối với Hám Sơn quyền, dần dần có một tia mới thể ngộ. Bành! Thân thể xoay một nửa, dựa thế đập một quyền, đem Hoàng Khinh Chu hơi bước lui về sau, lại dựa thế lại là nhất chuyển, quyền trái nện xuống. Xoay tròn, hữu quyền, xoay tròn, quyền trái. Lấy chân làm trung tâm, mượn nhờ thân thể xoay tròn, đem lực lượng toàn thân quán chú tới vung ra trên nắm tay, một kích quan trọng hơn một kích. Hoàng Khinh Chu ngăn cản đồng thời, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm. Bành! Vận dụng khí huyết chi lực đem Thẩm Văn Tinh bước lui về sau, hắn mới mở miệng nói, "Tốt." Thẩm Văn Tinh nghe vậy thu quyền thế, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Vừa rồi giao thủ nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái lâm ly. Hoàng Khinh Chu cũng là không chút gì keo kiệt tán thưởng chi từ nói, "Tiểu tử thối, ngươi thật đúng là nhường thế bá cảm thấy ngoài ý muốn a. Nếu không phải biết ra thế của ngươi, sư bá đều cho là ngươi vụng trộm ăn không ít đồ tốt." Sau khi giao thủ, hắn đã có thể đánh giá ra, hiện tại Thẩm Văn Tinh sát thực không có đột phá tới hậu thiên võ giả, nhưng tuyệt đối coi là cao giai võ giả. Tăng thêm đối Hám Sơn quyền lý giải, toàn bộ võ quán sợ là không có mấy cái đệ tử là đối thủ của hắn. Nhìn qua trước mặt thiếu niên, Hoàng Khinh Chu sắc mặt có chút phức tạp. Đương nhiệm Ngưu Hoàng Tôn sùng vũ lực, ý theo Thẩm Văn Tinh thiên phú, tương lai rất có thể sẽ trở thành một tên tiên thiên võ giả. Mà một tên tiên thiên võ giả giá trị có thể so sánh cái này nhỏ nhỏ An Dương huyện huyện thừa càng lớn. "Linh Tú, không có việc gì thật tốt cùng người sư đệ học một ít, đừng cả ngày liền biết ham chơi." Suy tư sau một lát, Hoàng Khinh Chu liếc mắt bên cạnh một mặt sùng bái nữ nhi. Hoàng Linh Tú hai mắt cong thành ngựa nha, liền đội vàng gật đầu. "Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút ta. Con đường tu luyện, căng chặt có độ, cần thiết phải chú ý khổ nhàn kết hợp." Hai người giao thủ ngoại trừ Hoàng Linh Tú, cũng không có cái khác người chứng kiến. Thời gian vẫn là trước sau như một trải qua. Ngày này, mặt trời lặn xuống phía tây, trên diễn võ trường hơn 10 tên võ quán đệ tử đứng tấn vừa kết thúc, phía trước mặc vải đai áo đôn ngắn, dáng người khôi ngô võ quán sư phụ Liêu Vân Phong liền mở miệng nói, "Đã nhiều ngày không có kiểm tra tu vi của các ngươi. Thừa dịp còn có chút thời gian, từng đôi nhật chiều, nhường lão phu nhìn xem thực lực của các ngươi." Cái này hơn 10 tên đệ tử đều là một mực phục dụng dự tiện. Tại Liêu Vân Phong mấy người trong mắt, những này mới thật sự là đệ tử, đến mức những cái kia không có ý định lợi dụng thuốc rèn luyện thân thể, căn bản không có bồi dưỡng giá trị. Nghe được lại muốn đối nhật chiêu, bên cạnh Tô Thường lập tức trên mặt lộ ra ý cười, lập tức đứng lên nói, "Thẩm sư đệ, nhường sư minh nhìn xem ngươi gần nhất tu vi có hay không tiến bộ." Liêu Vân Phong thấy này, nhíu mày. Hắn biết giữa hai người không đối phó, cũng nghe nói mỗi một lần đối luyện, Tô Thường đều sẽ mượn cơ hội tìm tới Thẩm Văn Tinh, tận hắn một trận. "Tô Thường, ngươi một cái 6 năm lão nhân, không muốn tổng ức hiếp sư đệ." Hiểu rõ Tô Thường bối cảnh, Liêu Vân Phong mặc dù không có nhìn, nhưng cũng không tốt nói quá khó nghe.
so sánh với Tô Thường, hắn càng ưa thích khắc khổ Thẩm Văn Tinh. Tiểu gia hỏa mặc dù chỉ học được một năm võ, nhưng mặc kệ là thiên phú, vẫn là khắc khổ trình độ, đều viễn siêu những người khác. Loại người này, tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Liêu sư, đệ tử đây cũng không phải là ước hiếp hắn. Ngài cùng chư vị sư phó thường nói, cùng cao thủ so chiêu khả năng phát triển nhanh hơn, đệ tử đây là muốn giúp Thẩm sư đệ. Liêu Vân Phong nghe xong, trên mặt hiện lên một tia vẻ giận. Đạo lý là đạo lý này, nhưng Tô Thường mỗi lần đều là ỷ vào thực lực, có thể so với Vũ Nục đồng dạng tra tấn Thẩm Văn Tinh, đây cũng không phải là nhận chiêu. Hắn thật sợ một mầm ngống tốt cứ như vậy đã mất đi lòng tin, từ đó bị hủy diệt. Thẩm Văn Tinh, ngươi có muốn hay không cùng Tô Thường tỉ thí? Liêu Vân Phong ánh mắt nhìn tới. Hắn đã quyết định chủ ý, nếu như Thẩm Văn Tinh cự tuyệt, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngăn cản. Ngồi xếp bằng Thẩm Văn Tinh nhìn thoáng qua Tô Thường, nội tâm có chút do dự. Cùng Hoàng Khinh Chu sau khi giao thủ, hắn có thể cảm giác được mình bây giờ hẳn là sẽ không so Tô Thường yếu. Nhưng Thẩm Nguyên từng dạy bảo qua hắn, cách đối nhân xử thế muốn khiêm tốn địa thấp. Hắn đang do dự muốn hay không xuất thủ. Thạch Đầu, đừng sợ, đánh hắn. Bên cạnh, Hoàng Linh Tú tin tưởng thực lực của hắn, thấp giọng tiến đến bên thai giật dây lấy, mong muốn nhường Thẩm Văn Tinh đem cái này Tô Thường hành hung một trận, thật tốt xuất ngũ hắc khí. Hai người thân mật như vậy động tác, xem ở Tô Thường trong mắt, càng là khó nén lửa giận. Không đợi hắn đứng dậy, liền trực tiếp đạp bước đi tới. Thẩm Văn Tinh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy nên chiến. Tô Thường làm dáng, khoe mắt có chút nhảy lên. Trong lòng của hắn đã sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lần này mặc kệ cái khác, nhất định phải cho tiểu tử này một cái trầm thống giáo huấn. Hai người không có quá nhiều giằng co, trong nháy mắt liền quay đánh nhau. Tô Thường mặc dù hoàn cố, nhưng thân thể trường kỳ nhận dược tiện cùng các loại chân quý dược liệu tầm bổ, lực lượng hùng hậu. Chiêu thức bên trên mặc dù sơ hở trong chỗ, nhưng đại lực xuất kỳ tích. Thẩm Văn Tinh ngày bình thường sở dĩ thua với hắn, đều là bởi vì nội tình không đủ, thường thường đón đỡ mấy chiêu về sau, liền bị đối phương đánh khuỵu tay run lên, từ đó bị đột phá đánh tơi bời. Nhưng bây giờ huyết mạch được đến rèn luyện, thân thể trải qua cựu phẩm huyết mạch cải tạo, đã rắn chắc không ít. Nhược điểm bị bổ túc, Tô Thường trước kia dựa vào man lực công phá hắn phòng thủ biện pháp đã không thể có hiệu quả. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ hơn 10 chiêu, thường ngày lúc này, Thẩm Văn Tinh đã chống đỡ không được. Nhưng lần này, lại không có bất kỳ cái gì rơi vào hạ phong dấu hiệu. Tô Thường thấy này, dần dần có chút gấp. Có thể càng là sốt ruột, hắn chiêu thức ở giữa lỗ thủng liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí tới cuối cùng, Thẩm Văn Tinh chỉ là bằng vào một chút lấy mình, hoặc là một tay một nhóm, đều có thể tùy tiện hóa giải thế công của hắn. Một màn này nhìn Liêu Vân Phong kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, làm Tô Thường mệt thở hồng hộc lúc, Thẩm Văn Tinh vừa mới lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Từ đầu đến cuối, hắn có vô số cơ hội có thể ra tay mạnh mẽ dạy dỗ đối phương một chút, đều nhịn được. Tô Sư Minh đã nhường. Thẩm Văn Tinh có chút chắc tay, ngược lại trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Hoàng Linh Tú có chút bất mãn nói, vì sao nhường cho hắn? Ngẫm lại hắn trước kia thế nào nhằm vào ngươi, ngươi hẳn là một quyền đem hắn đánh ngã, sau đó đem hắn đánh thành đầu heo. Thẩm Văn Tinh cười khổ lắc đầu. Hắn lại làm sao không muốn, chỉ là không thể mà thôi. Chương 21, nhân tính chương 21, nhân tính hắn nhường nhịn cũng không để cho Tô Thường sinh lòng cảm kích, ngược lại là cảm thấy Thẩm Văn Tinh đang đùa bỡn vũ nhục chính mình. Tô Thường nội tâm phẫn nộ sau khi, cũng âm thầm hơi kinh ngạc. Lần trước, vẫn là hơn 10 ngày trước một lần kia đối luyện, hắn vừa đem Thẩm Văn Tinh bạo đánh cho một trận. Bây giờ mới trôi qua tầm 10 ngày, tiểu tử này thế nào đỗng nhiên biến lợi hại nhiều như vậy? Mang theo nghi hoặc, Tô Thường ngồi về vị trí của mình. Lần này giao thủ, mặt ngoài nhìn hai người là bất phân thắng bại, nhưng người sáng suốt đều biết, Thẩm Văn Tinh thực lực đã vượt qua hắn. Hai người nếu là tuổi tác hòa ra thế tương tự, vẫn còn không tính kỳ quái. Mấu chốt là tuổi tác bên trên hắn so Thẩm Văn Tinh lớn, ra thế cũng so với đối phương tốt, càng quan trọng hơn là làm lấy chính mình chưa quá môn thê tử mặt bị chê bừa, nhường Tô Thường cảm thấy thật mất mặt. Minh Châu phía trước, về sau từng đôi nhận chiêu liền có vẻ hơi kẻ nhạt vô vị. Một ngày tu luyện kết thúc, rất nhiều đệ tử đều rời đi diễn võ trường. Duy chỉ có Thẩm Văn Tinh lưu lại, hắn muốn tiếp tục tu luyện. Tính cách trầm ổn là ưu điểm của hắn, trước mấy ngày thể nội bỗng nhiên hiện lên lực lượng nhường hắn thực lực bạo tăng, đổi lại cái khác hài tử cùng lứa có khả năng đã lâng lâng. Thẩm Văn Tinh cũng không có. Hắn vẫn luôn cảm thấy thể nội đột nhiên xuất hiện lực lượng là chính mình nỗ lực so với thường nhân càng nhiều vất vả được đến, bởi vậy so trước kia càng thêm cố gắng. Võ quán hậu viện, kết thúc tu luyện về sau, Hoàng Linh Tú liền không kịp chờ đợi chạy về hậu viện, đem hôm nay so sánh chuyện cáo chi Hoàng Kinh Chu. "Cha, Thạch Đầu sư đệ chính là một cái đồ đần, rõ ràng có thể đánh ngã Tô Thường tiền kia, thật tốt báo trước đó bị ức hiếp thủ, hết lần này tới lần khác lựa chọn nhường nhịn. Nếu là ta, khẳng định đánh cho cha hắn mẹ cũng không nhận ra hắn." Hoàng Linh Tú thở phì phì nói rằng, nàng thực sự không hiểu Thẩm Văn Tinh rõ ràng có cơ hội báo thù, vì cái gì không bắt được. Nhìn xem nữ nhi tức giận bộ dáng, Hoàng Kinh Chu khẽ lắc đầu. "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút tiểu tử kia." Cha con hai người đi vào tiền viện diễn võ trường, thấy Thẩm Văn Tinh quả nhiên còn tại tu luyện, Hoàng Kinh Chu thấp giọng nói, "Thấy không, Thạch Đầu hiện tại rõ ràng đã rất mạnh, nhưng lại vẫn tại cố gắng. Bàn luận thiên phú, ngươi không thể so với Thạch Đầu chênh lệch. Bàn luận tài nguyên, càng là hơn Sa Chi. Nếu ngươi có thể giống hắn cố gắng như vậy, cấp kê đột phá hậu thiên võ giả đều có hy vọng." Hoàng Linh Tú nghe vậy, hơi bĩu môi. Nàng cũng biết cố gắng khẳng định có thu hoạch, nhưng nghĩ đến tu luyện buồn tẻ cùng thống khổ, lập tức liền xì hơi. "Cha, chúng ta đi qua đi." Không muốn cùng phụ thân thảo luận cái đề tài này, Hoàng Linh Tú vội vàng lôi kéo hắn đi vào diễn võ trường. Thẩm Văn Tinh thoáng nhìn hai người tới đến, chậm chậm thu thung công đi vào trước mặt chắp tay, "Thế bá, sư tỷ." Hoàng Khinh Chu khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Linh Tú nói ngươi hôm nay cùng Tô Thường giáo thủ." Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu. Rõ ràng có cơ hội thắng chi, vì sao muốn nhiều lần nhường nhịn? Võ giả quyết đấu, giảng cứu chính là một chiêu chế địch, nhân từ nương tay sẽ chỉ làm ngươi lâm vào nguy hiểm. Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, thoáng nhìn Hoàng Khinh Chu trên mặt cũng không có trách cứ chi ý, lúc này chắp tay nói, thế bá, chất nhi là có thể đánh bại dễ dàng Tô Thường sư minh, nhưng lại không thể làm như vậy. Vì sao? Hoàng Linh Tu không hiểu truy vấn. Thẩm Văn Tinh cười khổ, sư tỷ biết được nhà ta chỉ là Kim Liếu thôn một cái bình thường nông hộ, Tô Thường đại bá lại là chúng ta An Dương huyện huyện thừa. Kia là An Dương huyện tiền, ta nếu là vì chút giận, trước mặt mọi người đánh bại hắn, tổn hại hắn mặt mũi, thế tất sẽ khiến hắn oán hận. Hắn mong muốn trả thù ta ngược không có gì, nhưng bạn nhất liên lụy người nhà của ta. Tính toán thời gian, mẹ cũng nhanh sinh, cha một người nuôi sống cả một nhà không dễ dàng, ta không thể lại cho bọn hắn thêm phiền. Nghe được lời nói này, Hoàng Linh Tú trầm mặc. Trên thực tế, nàng so Thẩm Văn Tinh còn lớn hơn 3 tuổi, nhưng lại căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Trong mắt của nàng, trong chuyện có cha hắn định lấy, thực sự không được, còn có trong quân đội đại bá ra mặt. Tại An Dương huyện một mẫu 3 phần đất bên trên, chỉ cần không phải nghiêm trọng trái với đại ngu luật pháp chuyện, đều không phải là đại sự. Chưa từng có nghĩ tới còn có nhiều như vậy thai hoàng ẩm. Hoàng Khinh Chu trong mắt tràn đầy tán thưởng. Trong lòng mơ hồ hâm mộ lên Thẩm Nguyên đến. Tuổi còn nhỏ, tính cách trầm ổn, xử sự khéo đưa đẩy, suy nghĩ chu toàn, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu bất phàm. Có con như thế, lo gì không hưng? Làm sao hắn chỉ có hai nữ, đại nữ nhi trước kia đột phá hậu thiên võ giả về sau liền rời khỏi gia hương, những năm này chỉ là thỉnh thoảng sẽ gửi đến một phong thư báo bình an, cụ thể đi nơi nào cũng không biết. Văn quan của ngươi không sai, nhưng có một chút nhưng ngươi không để ý đến. Hoàng Khinh Chu sắc mặt đống nhiên biến nghiêm túc nói. Thẩm Văn Tinh không hiểu, đội vàng chắp tay, mời thế bá dạy bảo. Ngươi không để ý đến nhân tính. Hoàng Khinh Chu chắp hai tay sau lưng thở dài nói, nhân tính là thứ phức tạp nhất. Ngươi cảm thấy không ở trước mặt mọi người đánh bại Tô Thường, là cho hắn lưu lại mặt mũi. Nhưng Tô Thường chưa chắc sẽ nghĩ như vậy, lấy tính cách của hắn, chỉ có thể cảm thấy ngươi đang trêu đùa hắn, nhục nhã hắn. Cái này xa so với đánh bại hắn càng khó có thể hơn tiếp nhận. Người với người ở chung chính là như vậy, ngươi mạnh hơn hắn một chút, hắn sẽ ghen ghét ngươi, trăm phương ngàn kế tính toán ngươi. Nhưng ngươi nếu là mạnh hơn hắn rất nhiều, mạnh đến nhường khó mà với tới, hắn liền chỉ có thể ngưỡng mộ ngươi, e ngại ngươi. Giấu đi mũi nhọn tuy tốt, nhưng quá độ giấu đi mũi nhọn sẽ chỉ làm người cho rằng ngươi kiếm bất lợi, giết không được người. Trong lúc này độ, chỉ có chính ngươi suy nghĩ trường khống. Hoàng Khinh Chu dạy bảo rõ ràng cùng phụ thân Thẩm Nguyên lời nói có chút xung đột, Thẩm Văn Tinh trong lúc nhất thời có chút mê mang. Phụ thân nhường hắn khiêm tốn địa thấp, Hoàng Khinh Chu lại để cho hắn hợp thời lượng kiếm. "Tốt, không nên quấy rầy thạch đầu tu luyện, chúng ta đi thôi." Hoàng Khinh Chu nói một câu, liền dẫn nữ nhi rời đi. Thẩm Văn Tinh một thân một mình đứng tại diễn võ trường suy nghĩ hồi lâu, đống nhiên cười. Giấu đi mũi nhọn điệu thấp cũng tốt, hợp thời lượng kiếm cũng được, không phải là muốn chính mình đến bà khống, mà quyết định đây hết thảy cuối cùng vẫn là thực lực của mình. Thực lực là chính mình lớn nhất lực lượng, có thực lực, có thể tùy tâm lựa chọn, mà không có thực lực liền không có lựa chọn về lợi. Suy nghĩ rõ ràng những này, hắn liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Hôm sau, lại đến nên khi về nhà. Sáng sớm, Thẩm Nguyên liền đuổi xe bò đi vào cửa võ quán. Thẩm Văn Tinh từ biệt võ quán các sư phó, đạp vào xe bò, đi theo Thẩm Nguyên hướng Kim Liếu thôn tiến đến. "Cha, nương sinh sao?" Nói, phía trước đánh xe Thẩm Nguyên quay đầu lại nhịn không được cười nói, "Ngươi đoán là đệ đệ vẫn là muội muội?" Thẩm Văn Tinh nghiêng đầu một hồi, "Nếu là đệ đệ, ta về sau liền có thể dạy hắn luyện võ, nếu là muội muội, khẳng định giống nương như thế mỹ." Hắc. Thẩm Nguyên trực tiếp xoay người cười mắng, "Tiểu tử túi, cùng người nào học, thật biết nói chuyện." Thẩm Văn Tinh cười gãi đầu một cái, "Linh Tú sư tỷ nói, võ giả không phải mã phù, không thể không biết chữ, không đọc sách, nhi tại võ quán một năm này, lúc rảnh rỗi liền sẽ thỉnh giáo Linh Tú sư tỷ, từ thế ba chỗ đó cho mượn chút sách đọc qua." Thẩm Nguyên nghe vậy, vui mừng luốt luốt đầu của hắn. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được đứa con trai này cao lớn hơn không ít. "Mẹ ngươi a, cho ngươi sinh một cái đệ đệ cùng một người muội muội." "A?" Thẩm Văn Tinh kinh ngạc há to miệng. Hiển nhiên, lấy hắn lý giải, còn không phải rất rõ ràng người sao có thể một lần sinh ra hai cái đứa nhỏ. "Muội muội của ngươi gọi Thẩm Văn Bình, đệ đệ gọi Thẩm Văn An." Lần nữa được đến xác nhận, Thẩm Văn Tinh hưng phấn không thôi. Giờ phút này, trái tim của hắn sớm đã bay trở về Kim Liếu thôn, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đệ đệ cùng muội muội. Chương 22, tu luyện tung công chương 22, tu luyện tung công trở về nhà xuất ruột, xe bỏ chạy chậm chậm. Cái này quen thuộc về nhà con đường cũng giống như dài ra rất nhiều. Trên đường đi, Thẩm Văn Tinh thỉnh thoảng đứng người lên, nhìn Kim Liếu thôn phương hướng. Làm trong tầm mắt xuất hiện thôn trang hình dáng sau, hắn liền trực tiếp từ xe bỏ nhảy xuống. "Cha, xe bỏ quá chậm, ta đi về trước." Thanh âm truyền đến, hắn đã hướng phía trước chạy tới. "Tiểu tử túi." Nhìn qua nhi tử bóng lưng, Thẩm Nguyên cười mắng một tiếng, trong tay roi dây thừng quất vào lao nhiêu trên lưng. "Giá." "Tiểu viện." Chờ Thẩm Nguyên đuổi xe bò về đến trong nhà lúc, Thẩm Văn Tinh đang thận trọng ôm muội muội Thẩm Văn Bình tại cười ngây ngô. Hắn trên miệng mặc dù nói đệ đệ cùng muội muội đều được, nhưng trong lòng vẫn là càng ưa thích muội muội một chút. Thẩm Nguyên đơn giản rửa tay một cái, từ thê tử trong tay tiếp nhận tiểu nhi tử. Càng dài càng giống như đá khi còn bé. Thẩm Văn Tinh nghe vậy, vội vàng đụng lên đến, "Cha, ta khi còn bé liền dài như vậy sao?" Thẩm Nguyên nhẹ gật đầu. Trạng vạng tối, mặt trời lặn xuống phía tây, Thẩm Nguyên lại đem A Nô tiếp trở về. Đến tận đây, một nhà sáu nhân khẩu tính là lần đầu tiên tề tụ. "Cha, phu tử để cho ta hỏi ngài, lúc nào cho em trai em gái bày đầy một rượu?" Cơm tối trong bữa tiệc, A Nô lay lấy trong chén gạo cơm mở miệng hỏi. "Tiệc đây tháng." Hai vợ chồng liếc nhau một cái. Thời đại này là có quy củ, trong nhà trưởng tử xuất sinh mới có thể bày đầy một rượu. Năm đó thạch đầu trăng tròn lúc sau đã bày qua, đích trưởng nữ cùng thứ tử trên cơ bản không tiếp tục bày đầy mượn rượu, trừ phi là gia thế hiển hách, có rất nhiều giao tế đại hộ nhân gia, có lần từ lúc sinh ra đời, sẽ tượng trưng bày mấy bản, tạm thời cho là gia tăng lẫn nhau ở giữa giao tình. Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An tiệc đầy tháng 2 vợ chồng bốn liền không có ý định bày. Nhưng bây giờ Lục Phu Tử nắm A Nô đến hỏi, khẳng định là muốn đến uống một ly rượu mừng, cái này nếu là từ chối, sợ không tốt lắm. Hồ Ngọc Phân nhìn một chút trong nôi một đôi nữ, do dự nói, phu quân, nếu không liền đơn giản bày hai bàn tiệc rượu a. Thôn Lý Chính Tốt có mấy nhà đưa tới hạ lễ lân cận, mời bọn họ chạy tới ăn bữa cơm rau dưa, uống chén rượu mừng. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, như thế cũng tốt. Văn Bình cùng Văn An còn có 20 ngày đợi tháng, qua mấy ngày ta chuẩn bị một chút, giết một đầu trong vòng heo tử, lại đặt mua một chút cái khác rau quả, hẳn là có thể. Ăn nghỉ cơm tối, A Nô tại gian phòng buổi tiếp mâu thân cùng em trai em gái chơi đùa. Thẩm Nguyên thì lặng lẽ đem Thẩm Văn Tinh kéo đến trong viện. Thạch Đầu, cha hỏi ngươi một sự kiện. Chút thời gian trước, ngươi có cảm giác hay không tới thân thể có thay đổi gì? Huyết mạch rèn luyện chuyện hắn còn treo đọc lấy. Lão nhị A Nô không có vận tốt như vậy, hắn muốn nhìn một chút lão đại có không có đạt được chiếu cố. Cha làm sao mà biết được? Thẩm Văn Tinh hơi kinh ngạc. Thân thể biến hóa, thực lực tăng vọt chuyện hắn còn chưa kịp nói ra. Nói như vậy, thân thể của ngươi có biến hóa. Thẩm Nguyên trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Đại nhi tử học võ, huyết mạch được đến rèn luyện, dường như càng có tác dụng. Thẩm Văn Tinh cũng không có giấu giếm phụ thân của mình, đem thân thể biến hóa kỹ càng miêu tả một lần. Thẩm Nguyên nghe xong, âm thầm so sánh một chút, cùng mình cảm nhận được tình huống không sai biệt lắm. Trong khi nghe được nhi tử bởi vì huyết mạch tấn thăng bỗng nhiên tăng vọt lực lượng về sau, nội tâm dâng lên một tia xúc động. Thạch Đầu, ngươi tu luyện tung công coi là thật có thể ngoại chuyện. Thẩm Văn Tinh không chút do dự nhẹ gật đầu, tung công mà thôi, không có dược thiện phụ trợ, người ngoài luyện cũng chính là cường thân kiện thể, không nhiều lắm tác dụng. Cha muốn học sao? Hắn là vẫn muốn phụ thân đi theo tu luyện tung công. Trong nhà mấy chục mẫu ruộng, còn có tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều đặt ở phụ thân trên người một người, nếu có thể ở lúc rảnh rỗi tu luyện tung công dưỡng dưỡng thân thể, cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Thẩm Nguyên một phen do dự về sau gật đầu nói, vậy ngươi là cha biểu thị một lần a. Hai cha con ở trong viện bắt đầu diễn luyện lên tung công. Trình thể động tác cũng không khó, nhưng bởi vì Thẩm Nguyên bây giờ tuổi tác đã có 27 tuổi, lâu dài lao động, bộ phận gân cốt cùng cơ bắp đều có chút biến chất cứng ngắc, một phen thi triển về sau, đau đầu đầy mồ hôi. Cha, cái này tung công ngài về sau đến siêng năng luyện tập, không phải chờ già, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Thẩm Văn Tinh có chút đau lòng nâng đỡ lấy hắn ngồi xuống. Ai? Thẩm Nguyên bịn eo, trùng điệp thở dài. Tung công phối hợp một chút quyền cước sẽ tốt hơn, nhưng võ quán quyền thuật nhi không dám truyền cho ngài, cũng là có đơn giản một chút quân ngũ quyền có thể cho cha biểu diễn một lượt. Thẩm Văn Tinh đứng ở trong viện, phô bày một chút quân ngũ sĩ tốt thường dùng đơn giản quyền cước. Nhìn xem nhi tử hữu mô hữu dạng động tác, Thẩm Nguyên rất là vui mừng. Như thế như vậy, đặt ở kiếp trước, vậy ít nhất cũng phải là cái võ anh cấp quốc gia vận động viên a bạc không có phí công hoa. Quân ngũ quyền thuật chiêu thức đơn giản, Thẩm Nguyên đại khái ghi lại về sau, chuẩn bị chờ đứng một đoạn thời gian cái cọc, thân thể hoạt động mở, nếm thử tu luyện một chút. Sáng sớm hôm sau, hắn trước đứng dậy đem Thẩm Văn Diễm đưa đến Lục Chí Viễn chỗ đó, cũng chỉnh trọng đưa lên một phong thiếp mời, mời Lục Chí Viễn đến lúc đó đến trong nhà uống rượu mừng. Lục Chí Viễn vui vẻ nhận lấy thiếp mời. Về đến trong nhà lúc, Thẩm Nguyên nhìn xem trước mặt một chương trống không thiếp mời lâm vào trầm tư. Chương này thiếp mời hắn vốn là dự định quay đầu đưa Thạch Đầu đi võ quán lúc cho Hoàng Kinh Chu, nhưng trong lòng lo lắng cử động lần này có thể hay không có vẻ hơi mạo muội. Hai nhà mặc dù bởi vì Thẩm Văn Tinh tại võ quán học võ nguyên nhân, có một chút gặp nhau, nhưng trước đó giao tình cũng không có nối liền. Tùy tiện đưa lên thiếp mời, tất nhiên có chút đường đột. Một phen do dự về sau, hắn cuối cùng vẫn là nâng bút bắt đầu viết. Nghỉ ngơi mặt bút tích làm về sau, Thẩm Nguyên đem thiếp mời nhét vào trong ngực. Vân Thủy chấn cửa võ quán, Thẩm Nguyên từ trong ngực đem thiếp mời móc ra. Thạch Đầu, cái này ngươi thu. Hắn đem thiếp mời đưa tới. Là cho Hoàng Thế Bá sao? Thạch Đầu nghi hoặc hỏi. Thẩm Nguyên khẽ lắc đầu, có phải thế không? Cái này thiếp mời ngươi thu, trước đừng nói cho người ngoài, nếu là ngươi Hoàng Thế Bá hỏi em trai em gái sự tình, ngươi liền đem thiếp mời cho hắn. Nói cho hắn biết đây là cha để ngươi tặng, nhưng là ngươi quên. Nếu là hắn không có hỏi, cái này thiếp mời chờ ngươi em trai em gái qua hết trăng tròn, ngươi liền ném đi liền có thể. Thẩm Văn Tinh nghe xong hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là chăm chú nhẹ gật đầu. Thê tử mang thai chuyện hắn đã từng trong lúc vô tình tiết lộ cho Hoàng Kinh Chu, đối phương nếu là có tâm, hẳn là sẽ nhớ kỹ việc này. Người ta nếu như không hỏi, vậy thì đại biểu không phải rất để ý, nhà mình cũng không tất yếu không phải dán đi lên. Đi, đi vào đi. Nhìn xem nhi tử thân hình biến mất tại cửa võ quán, Thẩm Nguyên lái xe bỏ hướng trên trấn phiên chợ tiến đến. Nhà mình không có cái gì quan to hiển hách bằng hữu, mọi người ăn cơm, đơn giản một chút lúc sơ, phối hợp gà thịt cá trứng liền có thể. Mùa này lúc sơ, đơn giản chính là một chút cà rốt cải trắng, trong nhà giết một con heo, lại nghĩ biện pháp làm chút cá liền không sai biệt lắm. Lúc chạm vào tối, Thẩm Nguyên lôi kéo một xe rau quả về đến trong nhà. Hồ Ngọc Phân đi vào trước mặt nhìn thoáng qua nghi ngờ nói, phu quân không có mua một chút rượu trở về. Mời người đến uống rượu mừng, không có rượu thế nào thành. Thẩm Nguyên cười khổ, chỉ những thứ này rau quả đã bỏ ra hơn 10 lượng bạc, trên trấn tiểu phường rượu quá đắt. Ta chuẩn bị đem nhà mình nhưỡng rượu đế móc ra dùng. Những cái kia rượu gạo là lúc trước Thạch Đầu lúc sinh ra đời, chính hắn nhưỡng, vốn là dự định giữ lại chờ Thạch Đầu thành hôn lúc lấy thêm ra đến, nhưng bây giờ trong nhà tiền bạc thực sự khẩn trương, chỉ có thể lấy trước đi ra khẩn cấp. Có thể hay không kém một chút? Hồ Ngọc Phân có chút bận tâm, dù sao ngoại trừ hàng xóm láng giềng, còn có Lục Chí Viễn dạng này một vị đại nho. Thẩm Nguyên lại có chút tự tin. Kiếp trước thân là người Hồ Bắc, nhưỡng rượu gạo đây chính là hắn từ nhỏ đã nắm giữ kỹ năng. rượu ngon không dám nói, tháng qua trên trấn tiểu phường những cái kia rượu kém chất lượng nước, hắn vẫn là có tự tin.
Chương 23, tiền tiết kiệm báo nguy chương 23, tiền tiết kiệm báo nguy xem trước một chút. Cầm lên một thanh sẻng sắt đi vào trong viện góc tường, Thẩm Nguyên không lâu lắm liền đem chôn giấu dưới đất vỏ rượu đào lên. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Bùn Phong, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, sau đó liền ôm một cái vỏ rượu đi vào trong viện. Bùn Phong bị vớt ve một phút này, một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Thật thơm rượu. Hồ Ngọc Phân ngửi được cỗ này thuần hương, nhịn không được kinh hô. Thẩm Nguyên từ chủ phòng lấy ra một cái chén, thận trọng đổ ra một bát rượu gạo. Sứ trắng trong chén, rượu gạo hiện ra bóng ánh sáng long lanh màu vàng nhạt, thanh nhã hương khí tràn ngập, nhường hắn nhịn không được bưng lên chén uống một ngụm. Xách, rượu nhập khẩu, ngọt mà không ngán, chua ngọt vừa phải, chính là kiếp trước chính mình quen thuộc mùi vị đó. Chỉ là tại thuần hậu trình độ bên trên thoáng có chút không đủ. Thẩm Nguyên cũng biết, đây là bởi vì không có tốt men rượu, mong muốn hoàn toàn phục khắc kiếp trước mùi vị kia, còn cần một chút thời gian bên trên lắng đọng. Hồ Ngọc Phân đụng lên trước mặt, tựa hồ có chút ý động. Thẩm Nguyên lại là trực tiếp đem trong chén gạo rượu một ngụm chút xuống, sau đó phong rượu ngon đàn. Còn không có sang tháng tử, ngươi cũng không thể uống rượu. Lại nói, ngươi nếu là uống rượu, quay đầu hai cái vật nhỏ say sữa có thể liền phiền toái. Nghe nói như thế, Hồ Ngọc Phân nhịn không được lườm hắn một cái. Nàng cũng biết mình hiện tại không thể uống rượu, chỉ là hương rượu này thực sự quá mê người, mới không nhịn được muốn nhấm nháp một chút. Kia nói xong, rượu này ngươi nhưng phải lưu cho ta một chút. Chờ Văn Bình cùng Văn An hơi lớn một lát sau, ta phải nếm thử. Hồ Ngọc Phân dặn dò lúc, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Thẩm Nguyên hiếu kỳ thả ra trong tay vỏ rượu, đem cửa sân mở ra, phát hiện người đến là Triệu Xuyên. Lúc này Triệu Xuyên đứng ở ngoài cửa, đưa đầu hướng trong nội viện hít hà cười ha hà nói, ngay tại trong viện nội vàng, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu. Ta cái này lần theo vị tìm đến. A Nguyên, có phải hay không là ngươi làm rượu ngon? Thẩm Nguyên nghe vậy nhịn không được cười nói, Xuyên ca cái mũi vẫn rất linh. Tự nướng rượu đế, tiến đến nếm thử. Hắn tránh ra thân thể, Triệu Xuyên lập tức chạy tiến đến. Đệ muội. Hắc hắc. Nhìn thấy Hồ Ngọc Phân, Triệu Xuyên ngượng ngùng cười lên tiếng chào hỏi. Hồ Ngọc Phân vội vàng từ chủ phòng lại cầm một cái chén, nhường Thẩm Nguyên rót cho hắn một bát. Người ngửi mùi rượu, nhìn xem màu vàng nhạt rượu đế, Triệu Xuyên ánh mắt trong nháy mắt thẳng. Chậc chậc. Cái này màu sắc, mùi thơm này hắn bưng lên chén, nhắm mắt lại, say mê ngửi một chút, trực tiếp uống một hớp lớn. Rượu ngon rượu ngon. Một phen phẩm vị về sau, Triệu Xuyên nhịn không được mở miệng tán dương, ngươi rượu này có thể so sánh trên trấn Khang thị tiểu phường Hạnh Lá Hoàng muốn tốt hơn nhiều. Một ngụm đem trong chén uống rượu xong, Triệu Xuyên lại nhìn một chút bình rượu, cuối cùng là không có có ý tốt mở miệng lại đòi hỏi. A Nguyên, rượu này thật là ngươi chính mình ngưỡng. Thẩm Nguyên chỉ bị đào mở mắt đất nói, thạch đầu lúc sinh ra đời làm bài hũ, chuẩn bị chờ Văn Bình hai người bọn hắn đầy tháng thời điểm lấy ra đãi khách. Xuyên ca đến lúc đó cũng đừng quên. Triệu Xuyên nghe vậy, liên tục ứng thanh, nhất định đến nhất định đến lúc đó ngươi nhưng phải để cho ta mở rộng uống. Hồ Ngọc phân cười, rượu bao đủ. Nghe nói như thế, Triệu Xuyên mới lưu luyến không rời đặt chén trong tay xuống, lau lau miệng từ biệt hai người. Hắn là thật không dám lại nhiều chờ đợi, không phải sợ là sắp nhịn không được lại đòi hỏi một bát. Trạng vạng tối, tiếp về Ano, một nhà mấy ngụm cơm nước xong xuôi, Thẩm Nguyên liền tới trong viện bắt đầu tu luyện tung công. Cứ việc tung công tu luyện nhường hắn thống khổ không chịu nổi, nhưng Thẩm Nguyên minh bạch, các thân thể hoạt động mở, thích ứng, tu luyện tung công chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Đêm khuya, trên giường, hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ về sau đã ngủ thật say. Trong nhà còn có bao nhiêu tiền bạc? Thẩm Nguyên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hồ Ngọc Phân mím môi một cái, còn có 116.2. Thẩm Nguyên nghe xong, khẽ thở dài một cái. Năm ngoái lúc này, trong nhà còn có 180 lượng bạc, một năm này, báo cáo man tộc tiểu đội xâm lấn, quan phủ thưởng 100 lạng bạc ròng, bán tuổi bán hơn 22, năm nay tu hạt thóc lại bán hơn 40 lượng. Nhưng đến cuối cùng, tiền tiết kiệm lại là càng ngày càng ít. Cũng may bây giờ thạch đầu học võ tiền biếu đã miễn đi, không phải trong nhà tiền dư sợ là đã xuống đến hai chữ số. Kiếm tiền, vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền a. Không phải chờ hai cái tiểu gia hỏa gãy mất sữa, người một nhà ăn uống ngủ nghỉ đều khóa không được. Trong vòng vài đầu heo tử cũng đều đã lớn rồi, nếu không lưu lại một đầu công, một đầu mẫu, còn lại đều bán. Hồ Ngọc Phân đề nghị, nàng tin tưởng nhà mình nam nhân áp lực lớn bao nhiêu, còn không cho đến lúc đó. Vài đầu heo tử mới thời gian một năm, thể trọng còn có dâng lên không gian. Còn nữa, kia vài đầu heo tử là hắn giữ lại lật tẩy khẩn cấp, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không có ý định tùy tiện bán đi. Nhập thu vô sự, ngày mai ta đi sông lớn bên cạnh bắt điểm cá, tranh thủ tiệc đẩy tháng cá không cần bỏ tiền mua sắm. Hồ Ngọc Phân nghe xong khẽ thở dài một cái. Lai Thủy Hà tới gần Kim Liễu thôn một đoạn này tổng cộng liền mấy chục dặm, địa phương khác đều là đường thôn. Nhập thu về sau, không có cái gì nông sự phải bận rộn, trong thôn Lê Thứ cũng đều đánh lấy cùng Thẩm Nguyên như thế chủ ý, mong muốn tới Lai Thủy Hà bắt một chút cá, hoặc là bán kiếm một chút tiền tài, hoặc là cho mọi người trong nhà cải thiện một chút cơm nước. Nhiều người cả thiếu, nào có dễ dàng như vậy bắt được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thẩm Nguyên liền chỉnh lý tốt lưới đánh cá chờ công cụ, trang mấy cái bánh nướng làm cạn lương thực, mang lên túi nước hướng Lai Thủy Hà tiến đến. Hắn tự cho là đi rất sớm, nhưng đến bờ sông mới phát hiện, đã có hơn 10 tên thôn dân chiếm cứ vị trí tốt tại tung lưới. Những người này đều là Kim Liễu thôn Lê Thứ, lẫn nhau chào hỏi về sau, Thẩm Nguyên chỉ có thể chọn một cái coi như không tệ vị trí, bắt đầu tung lưới. Có thể liên tiếp số mạng bung xuống đi, ngoại trừ mấy cái tấc dài cá con, cũng chỉ mò một chút cá trạch. Mắt nhìn thấy những người khác cũng đều thu hoạch không tốt, Thẩm Nguyên lúc này liền không có hứng thú. A Nguyên, không ung. Gặp hắn bắt đầu chỉnh lý lưới đánh cá, bên cạnh thôn dân cười hỏi. Không phải cá trạch chính là đầu đinh đinh, đều không đủ nhét cái răng.
Thôn dân phụ họa cười nói, ngược lại trong lúc rảnh rỗi, có thể làm điểm trở về cho hoa tử nhóm đánh một chút nha tế liền thành, ta lại không trông cậy vào cái này xuống qua. Thẩm Nguyên gật đầu đón, kiêng lên lưới đánh cá cùng mấy người lên tiếng chào hỏi liền rời đi. Ngã tư đường, Thẩm Nguyên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn một chút Hát Thủy Đàm phương hướng, có chút do dự. Lần trước tại Hát Thủy Đàm thu hoạch mấy đầu cá chấm đen, trời xui đất khiến cho A Nô đổi lấy một cái bái nhập đại nho môn hạ cơ hội. Bây giờ hắn còn muốn đi Hát Thủy Đàm thử một chút. Nhưng trong thôn gần nhất một mực tại truyền, Hát Thủy Đàm Đà Long huyên náo rất lợi hại, nghe nói đã có không ít chỉ là đi ngang qua thôn dân đều bị Đà Long tập kích, liền người mang châu bị kéo tiến trong đầm. Khiến cho hiện tại bọn hắn đi Vân Thủy trấn đều tình nguyện quấn xa một chút, cũng không dám đi tới gần Hát Thủy Đàm con đường kia. Thẩm Nguyên suy nghĩ hồi lâu, vẫn là mong muốn đi Hát Thủy Đàm thử thời vận. Cũng không phải nói hắn không sợ Đà Long, chỉ là bởi vì mấy ngày nay quẻ tượng biểu hiện đều là bình, điều này đại biểu chính mình hắn không có họa sát thân. Chuyến này như là vận khí tốt, có chút thu hoạch, không chỉ có tiệc đầy tháng con cá có rơi, có lẽ còn có thể kiếm một con nhỏ. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không do dự, trực tiếp khiêng lên lưới đánh cá hướng Hát Thủy Đàm đi đến. Chương 24, Hát Thủy Đàm người thả câu. Chương 24, Hát Thủy Đàm người thả câu. Có lẽ là bởi vì náo Đà Long nguyên nhân, trên con đường này cũng không có gặp phải người nào. Tới gần Hát Thủy Đàm thời điểm, ngày đã treo cao đỉnh đầu, Thẩm Nguyên đơn giản ăn một cái bánh nướng, uống chút nước, chuẩn bị đợi đến thời điểm làm một vụ lớn. Lúc đến thu phân, xung quanh phần lớn lá cây đều đã biến vàng, có thể cái này Hát Thủy Đàm phụ cận bụi cây nhưng như cũng mười phần um tùm. Tiếp trước kiếp này, hắn cũng không phải cái gì nhà thực vật học, không hiểu rõ cái này bí mật trong đó, chỉ có thể đem nó đổ cho sơn sâu địa linh, những này thảm thực vật hấp thu dinh dưỡng tốt. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hát Thủy Đàm, Thẩm Nguyên tuyển một cái bụi cây thiếu, tương đối khoáng đạt địa phương. Không có bụi cây che chắn, xung quanh có hay không Đà Long ẩn nút ẩn hiện liếc mắt liền có thể nhìn thấy, sẽ tương đối an toàn. Do xét tốt đi một chút, hắn lúc này liền buông xuống trên vai lưới đánh cá chuẩn bị động thủ, chợt thoáng nhìn cách đó không xa trên một tảng đá lớn, dường như có một thân ảnh. Thẩm Nguyên nhíu mày, tập trung nhìn vào, chỗ đó đúng là một người, người mặc màu nâu trường sam, đầu đội mũ rộng vành, khoanh chân ngồi tại trên đá lớn, trước mặt chống đỡ một cây cần câu, nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Giữa hai người cách nhau cũng không phải là quá xa, chỉ là người kia xung quanh bụi cây rậm rạp, không dễ dàng bị phát hiện. Mắt thấy đối phương tại thả câu, Thẩm Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn ở chỗ này tung lưới. Có thể tới này Hát Thủy Đàm đều là phụ cận thôn xóm lên thứ, người ta đang câu cá, tung lưới động tĩnh quá lớn, sẽ đã quấy rầy chung quanh bầy cá. Đem lưới đánh cá lại kháng trên vai, Thẩm Nguyên chuẩn bị đổi một cái xa một chút vị trí lúc, kia mũ rộng đành thân ảnh dường như cũng phát hiện hắn, lấy xuống đỉnh đầu mũ rộng đành, lộ ra tóc bạc trắng, cười ha hả nói: "Tiểu huynh đệ cứ biệt vùng, không cần quan tâm lão phu." Kia là một cái lao giả, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rất rõ ràng. Thẩm Nguyên có chút chắc tay, lao ba tại cái này thả câu, tiểu tử tung lưới tất nhiên là không ổn. Cái này Hát Thủy Đàm Đà Long cự mãng đông đảo, lão bá chung quanh bụi cây dày đặc, cần phải coi chừng một chút. Lão giả không biết là không có nghe được hắn, còn là chuyện gì xảy ra, cũng không tiếp tục phản ứng. Thẩm Nguyên cũng không nói thêm gì, ngược lại lại đi nơi xa tìm một cái địa phương tốt, xác định sẽ không quấy rầy tới đối phương sau mới bắt đầu tung lưới. Lưới đánh cá bị vung mạnh thành một cái hoàn mỹ tròn, nhanh chóng rơi vào trong nước. Sau một lát, chính là thu lưới. Cảm nhận được trong tay lưới đánh cá trọng lượng, trên mặt của hắn lộ ra vẻ vui mừng. Có hàng, còn giống như không ít. Làm lưới đánh cá bị lôi ra mặt nước lúc, 7-8 đầu bị bao phủ cá chấm đen tại trong lưới kịch liệt dãy rủa, mỗi một điều mục đo đều phải có nặng 2-3 cân. Thu hoạch được cựu phẩm huyết mạch về sau, khí lực của hắn tăng lên không ít, nhẹ nhõm liền đem lưới đánh cá ôm đi lên. Đại phong hiểm vẫn là có đại thu hoạch. Phu cận thôn dân đều e ngại Hát Thủy Đàm Đà Long cùng cự mãng, không dám tới nơi này bắt cá, liền sáng tạo ra cái này Hát Thủy Đàm con cá càng ngày càng nhiều. Thẩm Nguyên vui vẻ móc ra một sợi dây gai, đem trong lưới cá chấm đen từng cái mặc vào. Quay đầu cho Lục Phu Tử đưa hai cái đi. Chọn lấy hai cái đầu khá lớn, màu sắc tiên diễm cá chấm đen đơn độc mặc vào, Thẩm Nguyên thầm nghĩ lấy. Lục Chí Viễn thân làm A Nô lão sư, đối A Nô mười phần dụng tâm, còn giúp lấy mua ngưu nhị trụ điển sản ruộng đất, ách ba càng là giúp hắn chiếu cố cây ăn quả. Nhà mình cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng tạ lễ, hắn ăn ngon cá, quay đầu liền đưa hai cái đi qua đi. Đem con cá treo ở bên cạnh trên chặt cây, Thẩm Nguyên chỉnh lý tốt lưới đánh cá, lần nữa gắn một mạng. Lần này lưới đánh cá bị lôi ra lúc đến, thu hoạch mặc dù không có lần thứ nhất lớn như vậy, nhưng cũng có hai cái cá chấm đen cùng 4-5 đầu nặng nửa cân cá chấm cỏ. Thu thập xong cá lấy được, Thẩm Nguyên chính tại chỉnh lý lưới đánh cá, một thanh âm liền tại sau lưng của hắn vang lên. "Tiểu huynh đệ vận khí không tệ." Bất thình lình thanh âm đem hắn dọa đến một cái giật mình, quay đầu mới phát hiện, chính là trước đó nhìn thấy cái kia thả câu lão đầu. Lão nhân này đi đường đều không có âm thanh. Trong lòng âm thầm nhả danh một chút, Thẩm Nguyên cười ha hả nói, "Lão bá hôm nay thu hoạch như thế nào?" Lão giả vuốt vuốt tuyết trắng sợi râu khẽ lắc đầu, "Đến nay không có một con cá cắn câu." Thảm như vậy, Thẩm Nguyên nghe xong có chút kinh ngạc. Ha ha, cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn, cái này Hắc Long Đàm sinh linh đều có long khí, rất tinh minh. Lao đầu bản thân an ủi dường như nói. Thẩm Nguyên không nói gì. Không quân cuối cùng sẽ vì chính mình tìm một chút lấy cớ, tỉ như, hôm nay thời tiết không tốt. Tiểu huynh đệ, lão phu có cái yêu cầu quá đáng. Lao đầu liếc qua hắn treo ở trên cây cá lấy được mở miệng. Lại muốn mua cá sao? Thẩm Nguyên nhìn về phía hắn, có chút khó khăn. Những này con cá hắn là chuẩn bị dùng để xử lý tiệc đầy tháng, còn lại còn muốn cho Lục phu tử đưa một chút. Coi như bán, cũng phải lại có thu hoạch mới được. Lão đầu dường như nhìn ra hắn khó xử, cười ha hả nói, "Lão phu ra 20 lượng bạc, bao xuống ngươi cái này thứ ba mạng. Mặc kệ cái này một mạng thu hoạch có bao nhiêu, đều thuộc về lão phu, như thế nào?" Thẩm Nguyên nghe xong nhíu mày.
ba mạng. Đây là tại cực vận khí a lao bá, cái này có chút không ổn. Hắn cũng không phải lo lắng cho mình cái này thứ ba mạng ăn thiệt thòi. Cái này thứ ba mạng cho dù có thứ nhất mạng như thế thu hoạch, cũng không đáng 20 lượng bạc. Hắn sợ chính là vạn nhất đến lúc cá lấy được quá ít, lão nhân này lại không vui lòng, tăng thêm phiền toái. Tiểu huynh đệ không cần lo lắng. Lão đầu nói, từ hầu bao bên trong móc ra hai cái 10 lượng nén mặt nói, cho dù là cái này thứ ba mạng một con cá đều không có, lão phu cũng sẽ không chơi xấu. Nói, hắn liền đem hai cái nén bạc nhét vào Thẩm Nguyên trong tay. Cái này, Thẩm Nguyên vốn cho rằng đối phương là nói đùa, nhưng ước lượng lấy bạc trong tay, có chút do dự. Cứ việc vung liền có thể, nhưng lão phu cần phải sớm nói rõ ràng, cái này thứ ba mạng nếu là vung đến con cá nhiều, tiểu huynh đệ cũng không thể hối hận. Bị hắn kiểu nói này, Thẩm Nguyên cũng cười. Hắc thủy đàm cá là so lai thủy hạ quý, nhưng 20 lượng bạc có thể mua lấy 100 cân cá, hắn không phải cảm thấy mình một lưỡi xuống dưới có thể giải lên nặng 100 cân cá đi ra. Lão bá chỉ cần không sợ ăn thiệt thòi là được. Như vậy đi, cái này một mạng nếu là không có thu hoạch, tiểu tử liền đưa lão bá một đầu cá chấm đen cùng mấy đầu cá chấm cỏ. Cũng không thể nhường ngài tay không mà về. Thẩm Nguyên nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tuyển một cái nhường lương tâm mình có thể không có trở ngại biện pháp. Lao đầu nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Tiểu huynh đệ cũng là thiện tâm, như thế, liền bắt đầu a. Thẩm Nguyên khẽ gật đầu, đem lưới đánh cá chỉnh lý tốt về sau, đột nhiên vung lên. Tựa hồ là thật không muốn lao đầu quá ăn thiệt thòi, hắn cái này một mạng hướng phía hơi xa địa phương vung đi. Soạt. Lưới đánh cá rơi xuống nước, rất nhanh liền chìm xuống dưới. Ánh mắt của lão giả lặng lặng nhìn qua mặt nước, sau một lúc lâu về sau, Thẩm Nguyên liền bắt đầu chậm chậm thu lưới. A. Kéo một phát mạng dây thừng, hắn đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó còn không có chờ phản ứng lại, kia mạng dây thừng liền đột nhiên kéo căng. Cự lực chuyển đến, đem Thẩm Nguyên kéo một cái lảo đảo, kém chút rơi xuống trong nước. Đây là? Thẩm Nguyên kinh hãi, vội vàng giữ vững thân thể, gắt gao níu lại mạng dây thừng, như muốn kéo về. Nhưng này bị bao phủ đồ vật khí lực 10 phần kinh khủng, quả thực là rằng có không nhúc nhích tí nào. Thẩm Nguyên đếm thử mấy lần, phát hiện dung chuyển không được đối phương, chỉ có thể nhanh chóng đem mạng dây thừng quấn ở bên cạnh trên cành cây, phòng ngừa mình bị kéo vào trong nước. Sau lưng lão đầu thấy này, mắt lộ ra tinh mang, sau đó cũng xuống tới, bắt lấy mạng dây thừng một mặt. "Tiểu huynh đệ, lão phu tới giúp ngươi." "Lão bá, nguy hiểm, ngài thối lui chút." Thẩm Nguyên vội vàng hô to, hắn cựu phẩm huyết mạch cải tạo sau thân thể đều dùng chuyển không được đối phương, lão nhân này rõ ràng đều đã là già trên 80 tuổi chi niên, nếu là có chuyện bất trắc, chính mình chẳng phải là không hiểu nhiễm lên kiệt cáo. Chương 25, quân tử nói chương 25, quân tử nói lão đầu dường như không có nghe được hắn, đã tiến tới góc mặt, bắt lấy mạng dây thừng bắt đầu về sau kéo. Tráng kiện dây gai bị kéo kích xoay rung động, Thẩm Nguyên trong lòng có chút lo lắng. Lớn như thế sức lực, trong lưới không phải là đánh đến một đầu đà long. Cái này có thể thật xui xẻo, lưới đánh cá sợ là giữ không được. Hai người cùng kia trong nước đổ vật căng thẳng hồi lâu, lại một chút xíu đem mạng trò kéo lại. Mắt nhìn thấy lưới đánh cá đã chậm chậm nổi lên mặt nước, kia bị trong lưới đổ vật bắt đầu kịch liệt dãy rủa, bọt nước văng khắp nơi bên trong, Thẩm Nguyên mơ hồ nhìn được một vệt màu nâu xanh. Là đà long. Bành. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay mạng dây thừng bốn nhờ chống đỡ không nổi, đột nhiên đứt gãy. Mắt nhìn thấy vật kia cuồn cuộn lấy đem lưới đánh cá kéo hướng nơi xa, Thẩm Nguyên sắc mặt khó coi. Lần này xem như thua thiệt lớn, cá không có kéo lên, còn đem mạng làm mất rồi. Cùng hắn huệ bại khác biệt, sau lưng lao đầu lại là nhìn qua trong đầm dãy rủa đà long, hai mắt nhắm lại, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Thẩm Nguyên thở dài một hơi, từ trong ngực móc ra cái kia còn không có ngộ nóng 20 lượng bạc đưa tới trước mặt lão giả. "Lão bá, tiền này trả lại ngươi." Hai người ước định là cái này thứ ba mạng cá lấy được, nhưng tình huống trước mắt lại là chính mình đem cái này thứ ba mạng cá lấy được làm mất rồi, tiền hắn tự nhiên cũng không tốt cầm lấy. "Tiểu huynh đệ đây là làm gì?" Lao đầu không có đi tiếp bạc, cười ha hả nói, vẫn luôn truyền ngôn cái này hát thủy đàm có đà long, hôm nay lão phu cùng tiểu huynh đệ còn kém chút bắt được một đầu, chỉ là lần này kinh nghiệm liền đã đầy đủ thú vị. Lại nói, tiểu huynh đệ vì thế còn gãy lưới đánh cá, tiền này lão phu không thể cầm. Hắn khoát tay áo, sau đó chỉ vào trên cây mấy đầu cá chấm đen nói, tiểu huynh đệ trước đó lời nói còn giữ lời sao? Thẩm Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng đi vào trước mặt, chọn lấy hai cái to béo cá chấm đen. Ha ha, đa tạ. Lão đầu mang theo hai cái cá chấm đen, hài lòng nhẹ gật đầu, tiểu huynh đệ gần nhất còn sẽ tới nơi này bắt cá sao? Thẩm Nguyên có chút không xác định nói, nhìn tình huống à, quay đầu còn phải mua trước một cái mới lưới đánh cá mới được. Lão đầu nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, quay người liền hướng nơi xa đi đến. Xa xa mặt nước, đầu kia bị bao phủ đà long còn đang dãy rủa mong muốn thoát khỏi lưới đánh cá trói buộc, động tĩnh khổng lồ đem toàn bộ mặt nước đều quấy bọt nước văng khắp nơi. Thẩm Nguyên nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cầm lên cá lấy được, hướng Kim Liễu thôn tiến đến. Hắn vừa đi không bao lâu, kia rời đi lão đầu nhưng lại vòng trở lại, nhìn qua mặt nước còn tại bước lên đà long, lão đầu mũi chân điểm một cái, lại nhẹ nhàng bay đi. Một màn này Thẩm Nguyên tự nhiên không thấy được. Về đến trong nhà, Hồ Ngọc Phân chào đón, gặp hắn trong tay mang theo cá lấy được hơi kinh ngạc nói, phu quân hôm nay thu hoạch rất tốt à. Thẩm Nguyên đem những con cá kia đều ném đến trong chậu gỗ thở dài nói, đừng nói nữa, lưới đánh cá đều mất đi. Hắn sẽ tại Hát Thủy Đàm chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần, Hồ Ngọc Phân nghe sòng kinh hãi không thôi. Vẫn luôn nghe nói Hát Thủy Đàm đà long cự mãng rất hùng, có thể nuốt sống cả người lẫn vật, chưa từng nghĩ hôm nay nhà mình nam nhân vậy mà đánh đến một đầu đà long. Người không có việc gì liền tốt, mạng không có có thể lại mua. Hồ Ngọc Phân có chút nghĩ mà sợ an ủi, sau đó có chút hiếu kỳ. Lão bá kia là nơi nào người, lại như thế hào phóng. 20 lượng bạc cũng không phải một con số nhỏ. Nghe nói như thế,
Thẩm Nguyên cũng có chút hiếu kỳ, 10 dặm 8 thôn kẻ có tiền, hắn phần lớn nghe nói qua, có thể lao đầu kia lại rất lạ mặt. Suy nghĩ một vòng, cũng không biết lai lịch của lao đầu. Mặc kệ nó, Lục phu tử ăn ngon cá, ta trước cho Lục phu tử đưa hai cái đi. Đem bạc đưa cho Hồ Ngọc Phân, Thẩm Nguyên mang theo trước đó chọn tốt hai cái cá chấm đen hướng Lục Chí Viễn tiểu viện đi đến. Mà lúc này, tiểu viện trong lương đình, Lục Chí Viễn hiếm thấy nghiêm khắc ngồi. Trước mặt A Nô thì là rũ cụp lấy đầu, giống như là phạm sai lầm gì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm bên cạnh Ách Bá, mong muốn nhường hỗ trợ cầu tình. Ách Bá thấy thế, liền đội vàng lắc đầu. Phát thạch cần hoa, không lấy sơn sâu mà ẩn màng, quân tử ôm phát, không phải bởi vì chọc thế mà đổi quang. Ôn nhuận tại xương, khí ô tự chiêu nhật nguyện, đây là dương tính. Chỉ thủy dám được không qua bề ngoài, uyên đầm ứng giấy ca dô mỗi ngày tâm, tu thân người làm trúc chín trượng sâu hoàng lấy nạp sao bắc cực. Quân tử không tu mình, nói thế nào đi thiên hạ? Người có biết sai? Nghiêm nghị bên hai, A Nô vội vàng chắp tay, học sinh biết sai rồi, mời phu tử trách phạt. Dứt lời, hắn liền thận trọng xuề bàn tay ra. Lục Chí Viễn thấy thế, nắm lên bên cạnh thước, đối với tay nhỏ bé của hắn ba ba chính là ba lần. Tiểu gia hỏa đau nhè răng trợn mắt, nhưng lại không dám lên tiếng. Đi thôi, đem lão phu lời nói một chữ không kém chép lại, ngày sau thời khắc quan sát, ghi nhớ tại tâm. Trừng trị về sau, Lục Chí Viễn ngựa khí thoáng hòa hoãn. A Nô vội vàng chắp tay, chịu đựng lòng bàn tay đau rát đau nhức, ngồi quỳ chân tại án độc trước mặt, bắt đầu chăm chú viết xuống Lục Chí Viễn đã nói. Tiên sinh, Ách Bá. Lúc này, Thẩm Nguyên đã đứng ở tiểu viện cửa ra vào. Lục Chí Viễn vừa rồi răn dạy cùng trừng trị hắn đều nhìn ở trong mắt, sở dĩ không có mở miệng ngăn cản, cũng là cho rằng chỉ có nghiêm sư mới có thể dạy dỗ tốt học sinh. A Nô tính cách này thoát, xác thực cần tu thân dưỡng tính, làm ra một chút cải biến. Gặp hắn đến, Lục Chí Viễn đứng dậy chắp tay hoàn lễ. Hôm nay đi hát thủy đàm bắt được một chút con cá, nghĩ đến phu tử tốt cá, liền đưa tới hai cái cho ngài nếm thử. Dương lên cá trong tay nhi, Thẩm Nguyên cười nói. Ách Ba thấy thế, cũng biết tiếp nhận hai con cá nhi hướng chủ phòng đi đến. Lục Chí Viễn đi ra đình nghỉ mát, Thẩm Nguyên theo sau lưng. Hai người tới ngoài viện, Thẩm Nguyên chắp tay, A Nô tinh lịch, gây phu tử tức giận. Lục Chí Viễn khẽ thở dài một cái, xoay người nói, Thẩm tiểu huynh đệ phải chăng cảm thấy lão phu đối A Nô quá khắc nghiệt? Thẩm Nguyên liền đội vàng lắc đầu, sư nghiêm, là A Nô phúc phận. Tiểu tử một giới thảo dân, không hiểu quân tử chi đạo, nhưng biết rõ làm người cần nghiêm tại kiềm chế bản thân, rộng mà đối đãi người, đây là hàm dưỡng. Phu tử, nuôi không dạy, lỗi của cha, là tiểu tử không có giáo dục tốt, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Câu trả lời của hắn nhường Lục Chí Viễn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thẩm tiểu huynh đệ, lão phu tiềm cư Kim Liếu thôn 6 năm, xem trong thôn lê thứ nhiều ngu muội thô bỉ người, như ngươi như vậy, rất là hiếm thấy. Thẩm Nguyên vội vàng chắp tay, tiểu tử cũng là người thô bỉ, hồi nhỏ tại trong thôn tư thục vỡ lòng, tuổi nhỏ ham chơi, không có qua mấy năm liền quên không sai bị lắm. Sau may mắn gặp phải tiện nội, chịu ngày đêm hôn đúc, nghe xong chút thánh hiền ngôn luận, nhường phu tử chê cười. Hắn cũng chỉ có thể viện một cái lý do, đem đây hết thảy đều thuộc về công tại Hồ Ngọc Phân. Ngược lại nhà giàu tiểu thư thân phận trong thôn cũng không phải bí mật gì. Lục Chí Viễn giật mình. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Thẩm Nguyên lúc này mới chạy về nhà bên trong. Ăn nghỉ cơm trưa, Tả Hữu trong lúc rảnh rỗi, Thẩm Nguyên liền nghĩ đến nhanh đi trên trấn lại mua một cái lưới đánh cá. Thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn lạnh xuống đến, còn có cơ hội lại đi bắt mấy lần cá. Không sai ngay tại hắn đuổi xe bỏ con đường hát thủy đàm lúc, trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, muốn nhìn một chút đầu kia bị lưới đánh cá vây khốn Đà Long đến cùng có hay không đào thoát. Đem xe bỏ dừng ở khoảng cách hát thủy đàm so sánh địa phương xa, Thẩm Nguyên lặng lẽ sờ tới hát thủy đàm bên cạnh dốc cao, xa xa liền thấy đầm nước xung quanh, từng đầu giữ tợn Đà Long phụ phục tại trên tảng đá nghỉ ngơi. Hắn không dám tới gần, đang muốn quay người lúc rời đi, chợt phát hiện phía trước cách đó không xa lùm cây bên trên treo một chương không trọn vẹn lưới đánh cá. Thẩm Nguyên nhíu mày, một cái liền nhận ra kia lưới đánh cá đúng là mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước mặt, đem lưới đánh cá giật xuống đến mới phát hiện, trên mạng dính đầy máu tươi, còn có một đạo bị lợi khí cắt lỗ hổng lớn. Cả tấm lưới đã rách nước. Chương 26, tiệc đầy tháng chương 26, tiệc đầy tháng chẳng lẽ có người bắt đi đầu kia Đà Long. Thẩm Nguyên nội tâm sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Hát thủy đàm hung hiểm là có tiếng, mà nên lúc kia Đà Long đã kéo lấy lưới đánh cá bơi về phía hát thủy đàm chỗ sâu. Người bình thường ai dám xâm nhập trong đó đi bắt giữ một đầu lực lớn vô cùng Đà Long. Cái đồ chơi này ở trong nước có thể so sánh tại trên bờ lợi hại hơn nhiều, kinh khủng lực cắn, lại thêm một cái tử vong lan lột, châu cày cũng không là đối thủ. Thẩm Nguyên lắc đầu, xem chừng trong tay lưới đánh cá đã không có nhiều ít chữa trị giá trị, liền đem rách dưới lưới đánh cá nhét vào trên xe bò, tiếp tục hướng Vân Thủy trấn tiến đến. Chờ mua sắm mới lưới đánh cá lúc về đến nhà, Hồ Ngọc Phân đã đem A Nô tiếp trở về. Tiểu gia hỏa đang hướng mẫu thân khóc lóc kể lể hôm nay chuyện bị đánh. Thẩm Nguyên ở một bên không có xen vào, muốn nhìn một chút thê tử sẽ xử lý như thế nào. Phu tử chỉ đánh ngươi 3 lần. Hồ Ngọc Phân nghe xong hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa dường như không có nghe được trong lời nói của nàng ý tứ, còn đưa sưng đỏ tay nhỏ lấy an ủi, mẹ, ta chính là ham chơi. A, hắn nói còn chưa dứt lời, lỗ tai liền bị xách lấy. Nương, nương, điểm nhẹ, ta sai rồi. Tiểu gia hỏa đau hô to. Hồ Ngọc Phân nghiêm mặt nói, bái nhập phu tử môn hạ là nhiều ít người cầu đều không cầu được cơ hội, nhưng ngươi thân ở trong phúc không biết phúc. Nương hôm nay liền nói cho ngươi biết, nếu là ngày sau nghịch ngợm gây sự gây phu tử sinh khí, bị đuổi ra ngoài, liền để cha ngươi đem ngươi trần cắt ngang. Chưa từng thấy mẫu thân sinh khí Thẩm Văn Diễm lập tức bị dọa, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu ứng với. Nương, A Nô biết sai, ngài đừng nóng giận. Hồ Ngọc Phân trên mặt vẻ giận thoáng hòa hoãn, đứng dậy hướng chủ phòng đi đến. Thẩm Nguyên cuống quýt đuổi theo an ủi,
giáo hơn qua, liền đừng nóng giận, còn không có sang tháng tử, đừng tức giận hại sức khỏe. Hồ Ngọc Phân nghe xong khẽ thở dài một cái, tiểu tử thúi này, kém xa thạch đầu để cho người ta yên tâm. Cũng may phu tử nghiêm khắc, chỉ mong có thể mài mài tính tình của hắn. Thẩm Nguyên ứng với đưa nàng đẩy lên chủ ngoài phòng, đã nói xong, không có sang tháng tử chớ vào chủ phòng, ta đến, ngươi đi xem lấy hài tử a. Trên trấn võ quán, Thẩm Văn Tinh vẫn là trước sau như một khắc khổ tu luyện. Những ngày qua, hắn luôn cảm giác mình tựa như cảm nhận được khí huyết khí tức, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào bắt lấy. Giờ thì, khổ luyện hồi lâu, có chút bực bội Thẩm Văn Tinh thu công, đơn giản rửa mặt sau liền tới võ quán hậu viện. Hậu viện là Hoàng Khinh Chu một nhà chỗ ở ngày bình thường, Thẩm Văn Tinh rất ít đặt chân. Gõ vang hậu viện cửa sân sau, nghe được Hoàng Khinh Chu thanh âm, hắn mới đẩy cửa vào. Lúc này trong viện, Hoàng Khinh Chu đang hai tay để trần tại đứng tấn, Thẩm Văn Tinh liếc mắt liền nhìn ra, Hoàng Khinh Chu thung công cũng không phải là bọn hắn ngày bình thường sở học cái chủng loại kia. Thế bá, muộn như vậy tới quấy rầy ngài, thực sự xin lỗi. Hoàng Khinh Chu thu thung công, lau sạch lấy mồ hôi trên mặt cười nói, tiểu tử thúi, cha ngươi đưa ngươi giao cho thế bá, liền đừng làm như người xa lạ. Tu luyện gặp phải vấn đề. Hắn hiểu rõ Thẩm Văn Tinh, không có chuyện quan trọng gì sẽ không đặt chân hậu viện. Thẩm Văn Tinh nhẹ gật đầu, chất nhi gần nhất đứng tấn, mơ hồ có thể cảm nhận được một cô khí huyết chi lực tại thể nội lưu chuyển. Nhưng mong muốn bắt lấy lúc, lại tựa như lại đột nhiên biến mất, này đến là muốn tỉnh giáo một chút thế bá, đây rốt cuộc là chất nhi ảo giác, vẫn là. Nghe xong sự miêu tả của hắn, Hoàng Khinh Chu hơi kinh ngạc. Lão phu nhớ không lầm, ngươi vẫn chưa tới 10 tuổi a. Thẩm Văn Tinh chắp tay, còn kém 2 tháng. Được đến xác định, Hoàng Khinh Chu ánh mắt phức tạp nhường ngồi ở một bên, tay cho ta. Bắt lấy Thẩm Văn Tinh bàn tay, hắn cẩn thận cảm thụ một chút nói, quả nhiên là khí cảm. Thiên phú của ngươi so thế bá tưởng tượng còn tốt hơn a. Thẩm Văn Tinh không hiểu, thế bá, cái gì gọi là khí cảm? Hoàng Khinh Chu phủ thêm một cái quần áo giải thích nói, chúng ta võ giả, luyện chính là khí huyết. Khí huyết thứ này, mỗi người đều có, nhưng người bình thường khí huyết chi lực 10 phần yếu ớt. Võ giả thông qua thung công rèn luyện, dược thiện cùng một chút dược vật bổ dưỡng, không ngừng lớn mạnh tự thân khí huyết, thẳng đến có thể cảm thụ cũng khống chế khí huyết lực lượng. Người bây giờ giai đoạn, chính là sẽ phải đột phá hậu tiên võ giả giai đoạn, cũng được xưng là khí cảm. Cái này không phải là ảo giác, thật tốt tu luyện. Thế bá quay đầu để cho người ta mỗi tháng cho ngươi thêm 3 bộ dược thiện, tranh thủ sớm ngày đột phá hậu thiên võ giả. Thêm dược thiện. Thẩm Văn Tinh nghe xong có chút khó khăn. 3 bộ dược thiện chính là 10 lượng bạc, hắn biết rõ trong nhà hiện tại đã đủ khó khăn, thực sự không muốn lại nhiều xài bạc. Thế bá, không thêm dược thiện cũng không ảnh hưởng chất nhi đột phá a. Hắn thấy, không thêm dược thiện nhiều lắm là chính là trễ một chút thời gian đột phá, mình bây giờ vẫn chưa tới 10 tuổi, không vội nhất thời. Tiểu tử đuối, thế bá biết nhà ngươi khó khăn, dược thiện này tính thế bá tặng cho ngươi, không cần suy nghĩ nhiều. Hoàng Khinh Chu nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhịn không được cười mắng. Kiến thức đến Thẩm Văn Tinh thiên phú, trong lòng của hắn đã có dự định, cùng Thẩm gia quan hệ là nên thêm lên. 3 bộ dược thiện liền xem như bước đầu tiên đầu tư a đúng rồi, trước đó nghe nói mẹ ngươi sắp sinh, hiện tại như thế nào? Thẩm Văn Tinh hơi sững sờ, nghĩ đến lần này tới lúc, phụ thân lời nhắn nhủ lời nói, cuốn quýt chặt tay. Thế ba thứ lỗi, chất nhi gần nhất luyện võ luyện choáng váng, thế ba chờ một chút. Hắn nói, liền cuốn quýt chạy về trụ sở của mình, từ dưới gối đem kia thiếp mời mang tới. Lần này tới lúc, phụ thân không có gặp thế bá, liền nắm chất nhi đem phần này thiếp mời cho ngài, chất nhi sơ sẩy, vậy mà quên mất, kém chút lầm đại sự. Hoàng Khinh Chu tiếp nhận thiếp mời mở ra nhìn thoáng qua cười nói, còn đã nhiều ngày, không muộn không muộn. Thẩm Văn Tinh thở phào nhẹ nhõm có chút chắc tay, đứa cháu kia sẽ không quấy rầy thế bá. Đợi hắn rời đi, Hoàng Khinh Chu lại liếc mắt nhìn trong tay thiếp mời, cười lắc đầu. Hắn như thế nào nhìn không ra đây là hai cha con diễn một tuần kịch. Chỉ là tuần vui này lại sẽ không làm cho lòng người sinh phản cảm. Tương phản, Hoàng Khinh Chu rất ưa thích Thẩm Nguyên tự mình hiểu lấy. Cái này thiếp mời nếu là hắn trực tiếp đưa tới, đến lúc đó chính mình từ chối, trên mặt mũi không dễ nhìn, nhưng nếu là đáp ứng, trong lòng sẽ còn không thoải mái. Bây giờ, hắn vừa nghĩ tới cùng Thẩm gia nối liền đoạn này giao tình, cái này thiếp mời liền đưa đến trên tay. Có thể nói là thỏa đáng chỗ tốt. Cùng người thông minh ở chung chính là dễ chịu a. Hoàng Khinh Chu cười thu hồi thiếp mời, hướng trong phòng đi đến. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt liền tới gần Thẩm Văn Bình cùng Thẩm Văn An tiệc đầy tháng. Đoạn này thời gian, Thẩm Nguyên lại đi mấy lần hát thủy đàm, nhưng không có bắt được một con cá. Chỉ vì trong đầm đà long chẳng biết tại sao đều bò lên trên bờ, toàn bộ hát thủy đàm chung quanh, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn đà long, hắn căn bản không dám tới gần. Mà kia thả câu lão đầu không biết có phải hay không cũng e ngại những này đà long, Thẩm Nguyên cũng không tiếp tục nhìn thấy hắn. Cuối tháng 10, trong nhà tiểu viện vui mừng hớn hở. Bởi vì không phải trưởng tử tiệc đầy tháng, mời cũng không có nhiều người, tính cả Lục Chí Viễn hai người cùng Hoàng Khinh Chu một nhà, tổng cộng cũng liền 3 bàn cơm. Thịt rượu đơn giản, tìm đến trong thôn am hiểu chủ nghệ Lê Thứ hỗ trợ, Thẩm Nguyên tại cửa ra vào nghênh đón đến khách nhân. Nơi xa, Ách Bá một tay mang theo một gỗ, một cái tay khác nắm con lửa chậm rãi đi tới, Lục Chí Viễn ngồi tại con lửa trên lưng. "Cha, phu tử tới." Thạch Đầu nhắc nhở, Thẩm Nguyên vội vàng nên đón tiếp lấy. "Phu tử, Ách Bá." Lục Chí Viễn xoay người xuống tới, chắp tay cười nói, "Chúc mừng, Thẩm tiểu huynh đệ." Ách Bá thừa cơ đem hộp gỗ đưa tới, cười ha hả chắp tay. "Phu tử mời vào bên trong." Thẩm Nguyên cười tiếp nhận hộp gỗ, ngược lại liền nhìn thấy xa xa thôn trên đường, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới. Phía sau xe ngựa còn đi theo hai tên cưỡi chiến mã thân ảnh. "Thạch Đầu, trước mang phu tử đi vào đi, ngươi hoàng thế ba tới, cha đi nên một chút." "Phu tử, xin lỗi không tiếp được." Lục Chí Viễn khẽ gật đầu, đi theo Thạch Đầu hướng trong nội viện đi đến. Mà lúc này, xe ngựa đã chậm rãi tới gần, Thẩm Nguyên lúc này mới nhìn đến,
phía sau xe ngựa đi theo chính là Hoàng Vân Tiêu cùng một tên khác dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử,